Chương 333, cái này chiến lược đề nghị có chút lớn gan. Cả sảnh đường văn võ mang theo mặt mũi tràn đầy vấn an không hiểu thời gian, từ thứ đi ra. Túc Hạ, Nam Dương là ở chỗ này, chúng ta cũng mang không đi. Nếu như Lưu Cảnh Thăng muốn, nhượng hắn đi lấy cũng được, không cần hỏi qua nô chủ. Từ thứ giống như cười mà không phải cười, để cho người ta nhìn không thấu. Hàn Huyền mặc dù là văn sĩ, lại là một cái thằng đầu, cân nhắc vấn đề không biết rẽ ngoặt. Chợt nghe xong, còn tưởng rằng Từ thứ đáp ứng trả lại Nam Dương. Bụng mừng rỡ, đội vàng hướng Từ thứ hành lễ bái tạ, như thế miễn đi một trận chiến tranh, ta thay Lưu Kinh Châu cùng Nam Dương bách tính, cảm ơn chư vị. Thần Vân, Từ thứ, Trung tướng, tất cả mọi người đối Hàn Huyền đều không bình thường im lặng, chẳng lẽ Lưu biểu thủ hạ liền không có người thông minh sao? Thế mà phái cái này a cái mặt hàng tới. Xem ra gia hỏa này, so vừa rồi hai người kia cũng chỉ nhiều một chút mặt ngoài công phu mà thôi. Làm Hàn Huyền ngẩng đầu về sau, phát hiện vẻ mặt của mọi người không phải có chuyện như vậy, thế là một lần nữa suy tư một chút vừa rồi Từ thứ, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên thay biến. Cái này không phải đáp ứng, rõ ràng cũng là tuyên chiến a, ngươi trở về nói cho Lưu biểu, muốn miễn trừ chiến tranh chi tranh có thể, hắn chắp tay nhường ra Kinh Châu, xuất bộ đầu hàng, ta cam đoan sẽ không làm có hắn, hắn tiếp tục làm Kinh Châu mục. Dạng này Kinh Châu bất tính, hội cảm tạ hắn. Tần Vân bỗng nhiên đứng dậy, Long Hoàng chi khí đột nhiên khuấy động mà ra, tràn ngập toàn bộ thính đường. Huy Hoàng Long Đế chi uy trong nháy mắt ép hướng Hàn Huyền, cái kia trương ung dung không đổi mặt, trong nháy mắt kỳ biến, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi. Khoa trương. Tại cường đại Long Đế uy áp dưới, Hàn Huyền mồ hôi lạnh chảy ròng, hai đầu gối một khúc, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phía sau lưng liền bị mồ hôi ướt đẫm, giống như đã trải qua cựu tử nhất sinh, nửa ngày không thể trở về qua thần. Hàn Huyền cho tới bây giờ không có cảm giác được dạng này sợ hãi qua, loại kia vô thượng Long Đế chi uy, nhuộm toàn thân hắn mỗi một tế bào, không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Trên người khí lực, ý chí bị trong nháy mắt dành thời gian, giờ này khắc này, liền xem như một cái 7 tuổi hài đồng cầm một cây đao, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết. Hàn Huyền phục trên đất run lẩy bẩy, trong đầu ngoại trừ sợ hãi, khắc cốt minh tâm sợ hãi bên ngoài, lại cũng không có ý nghĩ khác. Cút. Thần Vân vây tay hướng đại môn nhất chỉ, hét lớn một tiếng. Long Hoàng chi khí giống như cá voi hút nước, một lần nữa trở lại thân thể của hắn. Uy áp tiêu tán, Hàn Huyền như thả đại xá, thở hổn hển. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn Tần Vân một cái, chật vật chạy ra ngoài. Chủ công, Lưu biểu thất phu an dám vô lễ như thế, không bằng chỉ huy Nam Hạ, san bằng Kinh Châu đi. Đại tướng Hoàng Trung, giận cần tung bay. Điển Vi hưng phấn phụ họa, ta qua bóp nát Lưu biểu trứng chim. Nói, làm ra một cái bạo lực bóp động tác. Mọi người chung quanh hít một hơi lãnh khí, không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Gia hỏa này, vẫn là bạo lực như vậy. Không thể, hai vị tướng quân không nên vọng động. Kinh Châu thủy quân danh dương thiên hạ, mà chúng ta hiện tại thủy quân còn không có hình có thành tựu, lấy yếu chống mạnh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Gia Cát Cẩn liền vội vàng quyết đủ. Đối với Gia Cát Cẩn, chúng tướng nhóm nhiều ít vẫn là hội nghe theo một số. Dù sao, Gia Cát Cẩn là người cẩn thận, làm chuyện cẩn thận, mọi người đều biết. Lúc này Dương Tu cũng đứng ra nói, Gia Cát tiên sinh nói không sai, Lưu biểu thất phu thật là đáng hận, sớm muộn là muốn thảo phạt, nhưng không phải hiện tại. Từ quân sư vừa rồi cũng đã nói, đánh sớm vạn đánh Kinh Châu là ở chỗ này, chạy không thoát. Không bằng chờ chúng ta trước bình định Liễu Hà bên trong cùng Hà Đông hai quận, lợi dụng đại hà tiện lợi vấn luyện thủy sư, sau đó lại Nam Hạ không muộn. Hắn vẫn cảm thấy, hẳn là đánh trước Hà Đông cùng Hà Nội hai quận. Dù sao đánh cái này hai quận độ khó khăn hệ số, muốn so Kinh Châu không lớn lắm. Không thiếu tướng lĩnh cũng đồng ý đề nghị của hắn. Tuy nhiên Lưu biểu rất lợi hại đáng hận, nhưng tác chiến không thể bằng vào nhất thời chi khí, đến coi trọng chiến thuật cùng chiến lược. Đại đa số người cảm thấy trước tấn công Hà Đông cùng Hà Nội hai quận, ý nghĩ này cùng Tần Vân nghĩ không sai biệt lắm, lúc này nói, đã đại đa số người đều cho rằng như vậy, cái này mục tiêu kế tiếp chính là Hà Đông cùng Hà Nội hai quận. Người nào? Tần Vân đang chuẩn bị điểm tướng, Từ thứ bỗng nhiên cắt ngang hắn, "Chủ công, tiến hành theo chất lượng cũng không phải là lập tức số một tốt chiến lược, tham gia quân ngũ chiêu thần kỳ mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa." Từ thứ có cái nhìn bất đồng. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ Từ thứ cũng cảm thấy hẳn là đánh trước Lưu biểu. Điển Vi cùng Hoàng Trung đẳng giác đến hẳn là đánh trước Lưu biểu các tướng lĩnh, lập tức kích động. Nếu là có thể đạt được Từ thứ ủng hộ, cái này Lưu biểu liền quyết định. Côn vợ ở, sói. Nói thế nào? Tần Vân tò mò nhìn hắn. Từ thứ giải thích nói, tiến hành theo chất lượng là tại kia thực lực này không kém nhiều tình huống dưới, lấy thời gian thủ thắng. Phương pháp này tốn thời gian rất dài, mà lại cũng không phải là và toàn. Bởi vì chúng ta thảo phạt khi yếu ớt, những cường giả kia chính đang nhanh chóng tiến mạnh. Một khi cho cùng bọn hắn phát triển thời gian cùng không gian, tương lai tất thành hòa lớn. Thuộc hạ nghe nói, Ung Châu thứ sử Tào Tháo chính là thế gian kiêu hùng, rất có hùng tài đại lượng. Ngày xưa kỳ nhân Hứa Thiệu từng vì hắn khẳng định, chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Bây giờ chính vào loạn thế, kiêu hùng bản chất đã thể hiện ra ngoài. Theo mắt mèo binh lính hồi báo, Tào Tháo những ngày này chiêu hiền nạp sĩ, phát triển cấp tốc, nếu như cho nàng thời gian phát triển, tương lai nhất định thành cho chúng ta tiến lên trên đường một trở ngại lớn. Huống hồ hắn cùng chúng ta tiếp giáp, chủ công cảm thấy là lưu một cái cường địch ở bên tốt đâu, vẫn là lưu một số người yếu ở bên người tương đối tốt. Đánh Tào Tháo. Cái này chiến lược đề nghị, có chút lớn gan a, nói thật khi tiến vào sáng thế trước, Tần Vân không bình thường bội phục cái này kiêu hùng. Đối với Tào Tháo, hắn là lấy cực cao nhãn quang đến đối đãi. Hắn đem Tào Tháo nhìn thành là bột, lẽ ra lưu đến sau cùng đối phó. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngay từ đầu liền xử lý Tào Tháo. Không sai mà dư vị một lát, cho rằng Từ thứ đề nghị mặc dù lớn gan, nhưng rất lợi hại có đạo lý. Tào Tháo dạng này kiêu hùng, hiện tại tuyệt đối là hắn thời khắc yếu đối nhất, vẫn cho cùng hắn thời gian sinh tồn phát triển, tương lai tất thành hòa lớn. Cương địch ở bên, về sau há có thể ngủ yên. Vừa nghĩ đến đây, Thần Vân liền có tấn công Tào Tháo ý nghĩ. Bất quá dù sao Tào Tháo là nhất đại yêu hùng, tấn công hắn cần rất lớn dũng khí. Tại nội tâm quyết định về sau, Thần Vân dòng máu vàng cũng nhanh chóng chảy xuôi, thể nội bốc cháy lên hừng hực đấu chí. Không nghĩ tới, cùng Tào Tháo chiến đấu thế mà nhanh như vậy, lại bắt đầu. Đối với Từ Thứ đề nghị, toàn trường yên lặng. Lớn mật, quá lớn mật. Gia hỏa này trong đầu đến cùng lắp cái gì? Đây là cầm toàn bộ trận doanh tại làm tiền đặt cược các vạn nhất thua, phe mình nhất định tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, tứ phương chi địch thừa cơ mà đến, Vân Trung Huy rồi nghĩa. Chương 334, phát binh, kiếm chỉ Tào Tháo. Đánh Tào Tháo, chỉ sợ là điên rồi. Tuy nhiên, mọi người đối với Từ Thứ luôn luôn đều rất lợi hại tôn trọng, nhưng to gan như vậy đề nghị, vẫn là để người rất khó tin phục. Dương Tu cái thứ nhất phản đối nói, lúc này tuyệt đối không thể. Ung Châu có được tam tần chi địa, dân chúng thượng võ, binh lính dũng mãnh. Cái này Tào Tháo càng là thiên hạ hiếm thấy tiêu hùng, thủ hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều, càng có đồng quan nơi hiểm yếu cách trở, đối nó tuyên chiến, quân ta cũng không phần thắng a. Mỗi cũng cho rằng, tấn công Tào Tháo có sai lầm cân nhắc. Quan Vũ suy ngẫm một lát, cũng lên tiếng nói, hắn cùng Từ Thứ Tư giao rất tốt, nhưng đối chuyện không đối người. Một số người phản đối, một số người trầm mặc không nói, còn có một số người nghe Từ Thứ to gan đề nghị về sau, trở nên kích động. Lý Tồn Hiếu liền là một cái trong số đó. Ta ngược lại cho rằng có thể thực hiện, bất luận Trương Dương Vương Công vẫn là Lưu Biểu. Mặc kệ bao lâu, bọn họ lẻ năm ba cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn, sớm một chút thu thập bọn họ vẫn là vãn điểm thu thập bọn họ, đều khác nhau không là rất lớn. Mà Tào Tháo phát triển tốc độ quá nhanh, nếu như không thừa dịp hiện tại giết hắn, về sau chỉ sợ càng thêm phiền phức. Thế nhưng là, chúng ta lấy lý do gì xuất binh đâu? Tào Tháo thực lực bây giờ liền đã rất mạnh mẽ, chúng ta dùng phương pháp gì đánh vỡ đồng quan? Coi như đánh cho xuống tới, cũng nhất định nguyên khí lại thường, đến lúc đó tứ phương chư hầu thừa cơ đánh lén, chỉ sợ tấn công xong tới địa bàn không những không vững vàng, sẽ còn mất đi đã có quận huyện a vì một cái Tào Tháo, đáng ra không? Từ Thứ đưa tới mọi người kịch liệt thảo luận. Mà lúc này đây, Từ Thứ rất lợi hại thông minh lựa chọn trầm mặc. Hiện tại tất cả mọi người kiên trì ý kiến của mình, cho là mình là đúng, bởi vậy hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chẳng cho thời gian để bọn hắn tranh luận. Tốt, chớ ồn nào, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy sợ Tào Tháo? Thần Vân bị làm cho có chút nhức đầu, hô to một tiếng. Gặp chủ công nổi giận, mọi người vội vàng im miệng. Phùng Hiếu, Văn Lược, các ngươi cảm thấy thế nào? Tân Vân nhìn một chút văn sĩ một hàng, mấy cái kia không có phát biểu thái độ người. Quách Gia trầm tư một lát, trên mặt xuất hiện trước nay chưa có nghiêm túc biểu lộ, cuối cùng, ngựa khí kiên định đổ xuất một chữ, có thể. Tuân Úc không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mấy cái đại quân sư đều cảm thấy có thể thực hiện, cái kia còn do dự cái gì? Tào Tháo rất nhu bức, đánh gây răng hắn. Chư vị, còn có người phản đối tấn công Tào Tháo sao? Tân Vân ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, mang theo vài phần thâm đạm. Ngươi đều đã đánh nhịp, ai còn dám phản đối? Mọi người một trận phiền muộn, liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ đều là không sợ trời không sợ đất người, đã làm chủ công đều đã khẳng định muốn đánh người nào, bọn họ làm tướng lãnh còn có gì để nói? Chủ công, ta nguyện vì trước bộ tiên phong. Trương Phi đầu phản ứng nhanh, đội bằng nói. Hắn giờ phút này một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cùng vừa rồi tranh luận lúc đỏ mặt tía hai bộ dáng hoàn toàn tương phản. Không biết còn tưởng rằng, hắn ngay từ đầu liền đồng ý tấn công Tào Tháo đây. Ngươi cái tên này, cô về. Thần Vân tức giận cười mắng. Hiện tại chỉ là khẳng định muốn tấn công Tào Tháo, nhưng còn chưa nói đánh như thế nào đâu, ngươi cái này mù xem náo nhiệt gì? Trương Phi cười hắc hắc, lui trở về. Nguyên Trực, chú ý là ngươi nói ra, ngươi nói xem, một trận phải đánh thế nào? Tần Vân ngưng mắt nhìn về phía Từ Thứ, nghiêm túc nói, đã quyết định muốn đánh, nhất định phải thủ thắng, ngươi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Từ Thứ mỉm cười, mặt lộ vẻ tự tin, sớm đã thay chủ công nghĩ kỹ, chúng ta có thể dương đông kích tây, vòng qua đồng quan. Đã xuất kỳ binh, ý tứ cũng là một cái kỳ chữ. Mỗi xem Lưu Biểu sử giả chính là một cái bụng dạ hẹp hòi người, vừa mới ta đợi làm được hắn, hắn nhất định ghi hận trong lòng, trở lại Kinh Châu về sau, tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối cho Lưu Biểu hồi báo một lần. Đến lúc đó, Lưu Biểu hội đem binh tấn công Nam Dương, chúng ta liền có thể đây là lấy cớ xuất binh tấn công Ngụy Hưng quận. Sau đó, phái một chi tinh vệ bộ đội vòng qua đồng quan, chui vào Ung Châu. Từ Thứ mưu kế lấy tấn công Ngụy Hưng quận vì ngụy trang, đột nhiên thay đổi đầu thương đánh bất ngờ Trường An, giết Trường An một trở tay không kịp. Chỉ muốn bắt lại Trường An, Tào Tháo trận doanh nhất định sĩ khí giảm lớn, cùng chiến đấu phía sau liền muốn đơn giản hơn nhiều. Lần này Quách Gia không nói gì, tất cả đều là Từ Thứ tại phái binh khiển tướng. Người nào dẫn đội tấn công địa phương nào, người nào từ lúc nào trợ giúp chỗ nào, đều điều động rõ ràng. Sắp xếp của hắn cùng cân nhắc, không thể so với Quách Gia kém bao nhiêu. Mọi người lúc này mới ý thức được, Từ Thứ mưu trí không thua bởi Quách Gia ai cho tới nay, hắn đều bị Quách Gia vầng sáng cho che đậy. Lời đặc sắc tuyệt luân địa phương, chúng tướng nhận gật đầu không ngừng, tự liền Quách Gia cùng Tuân Lúc hai người, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Tần Vân nghe, càng là vô án tán dương. Tốt, cứ làm như thế. Vì mê hoặc Tào Tháo, Tần Vân đem chính mình nhục nhã Hàn Huyền sự tình, lén lén giải ra ngoài. Dạng này cũng có thể Lưu Biểu thật mất mặt, làm cho hắn phát binh. Mấy ngày về sau, Hàn Huyền trở lại Tương Dương, đem chính mình tao ngộ thêm mắm thêm muối cho Hàn Huyền nói một phen, mỗi chữ mỗi câu cơ hồ đều cùng Từ Thứ suy đoán giống như lúc. Lưu Biểu nghe giận dữ, lại tại Thái Mạo đám người giật dây dưới, lập tức đốt lên đại quân, điều động đại tướng Văn Xính xuất chinh, mã bộ binh 3 vạn tấn công Nam Dương. Khoái Việt cùng Khoái Lương huynh đệ tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng khuyên một trận không có khuyên đủ, đành phải thôi. Giờ này khắc này, Tần Bân mọi cử động có thụ chúng người chú ý, Lưu Biểu bên này vừa ra binh, còn lại chư hầu liền nhau nhau đạt được tin tức. Đại gia nhạc tại Tọa Sơn quan hồ đấu, Tào Tháo trận doanh, không ít người cười Lưu Diệp, quân sư, trước đó ngươi còn nói Tần Bân hội đánh lén chúng ta, hiện tại tốt, hắn đã tự lo không xong. Ha ha, Lưu Biểu cùng Tần Bân đánh nhau, cái này có nhìn. Bọn họ đều cảm thấy, Tần Bân cùng Lưu Biểu thực lực tương đương, nhị hổ tương tranh tất có một bị thương. Coi như ai cũng không có làm bị thương người nào, đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng 5-8 đội ngũ. Chỉ sợ Lưu Biểu, chưa chắc là Tần Bân đối thủ a. Đây là mọi người duy nhất không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Một khi Tần Bân chiếm đoạt Lưu Biểu, thực lực chắc chắn tăng nhiều. Bọn họ tự nhiên không hy vọng nhìn thấy đối thủ của mình trở nên mạnh mẽ. Chưa hẳn, Tần Bân thủy quân chống rỗng, mà Lưu Biểu thủy quân đương thời có 102. Tần Bân thủ có thể thắng, công thất bại. Tào Tháo khẳng định nói. Nhìn đến mọi người hưng phấn như vậy, Lưu Diệp không nói một lời. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Có thể bắt hết bóc, cũng không nghĩ ra địa phương nào có vấn đề. Không bỏ ra nổi thuyết phục mọi người chứng cứ, Lưu Diệp rất có tự biết rõ lựa chọn ý miệng. Một bên khác, Tần Bân nuốt lên 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đuổi giết Ngụy Hưng quận. Vũ Trộn, Nhược Văn Vũ phái một đội nhân mã lặng lẽ tới gần Đồng Quan. Chương 335, Lưu Tử Dương lo lắng. Ngụy Hưng quận, thành cửa đóng kín, đại quân xâm nghiêm trang nghiêm, tất cả mọi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm trọng, ngắm nhìn đông bắc phương hướng. Mà toàn quận thám báo, càng là 10 phút đồng hồ một chuyến, đem phía trước tình huống một tia không rơi, phản hồi cho nội thành. Báo, thái thủ đại nhân, Tần Bân đại quân cách thành chỉ còn có 200 dặm. Báo, Tần Bân đại quân còn có 180 dặm. Báo, Tần Bân đại quân còn có 100 dặm. Nghe được thám báo báo cáo, Ngụy Hưng quận thái thú thân đang biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nghiêm túc. Từ buổi sáng lên, kể từ khi biết Tần Bân đại quân trước đến thảo phạt về sau, toàn bộ Ngụy Hưng quận liền bị một cỗ chìm túc bầu không khí bao phủ. Thân đang không bình thường rõ ràng, chính mình chút nhân mã này tuyệt đối không ngăn cản được Tần Bân đại quân. Đây chính là vài phút diệt viên thuật người A Ngô Minh đệ bộ đội, cách thành trì vẫn còn rất xa. Thân đang nghiêng đầu, ngưng âm thanh hỏi. Tại phía sau hắn là Ngụy Hưng quận một đám quan viên. 24 thân đàm vốn là thượng dung quận ngang ngược vào tộc, Lưu Biểu vì thống trị Kinh Châu, phân công các nơi ngang ngược, bởi vậy đem hắn để bạt làm Ngụy Hưng quận thái thú, huynh đệ của hắn thân nghi vì thượng dung quận thái thú. Hai quận liên nhau, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Biết được Tần Vân đại quân xâm phạm về sau, thân đam đội vàng phái người qua tìm huynh đệ hỗ trợ, một phương diện khác phái ra sử giả tiến về Từng Dương, thỉnh cầu Lưu Biểu xuất binh tương trợ. Hắn không bình thường rõ ràng, Tần Vân vì sao lại đến tấn công chính mình? Bởi vì Lưu Biểu phái binh qua đánh Nam Dương, nói cho cùng mình đã bị Lưu Biểu liên lụy, Lưu Biểu lẽ ra xuất binh tương trợ. Thượng dung chi binh khoảng cách chúng ta còn có thập lý, bất quá lệnh đệ cũng không tính vào thành. Một cái văn quan hồi đáp. Vì sao? Thân đam thần sắc lạnh lẽo, mặt như đao gọt đồng dạng nghiêm túc. Văn quan đáp nói, lệnh đệ nhượng thuộc hạ chuyển cáo ngài, hắn nói quân đội của hắn ở ngoài thành thập lý chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, cùng thành trì góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau chiều ứng. Nghe vậy, thân đam thần sắc mới thoáng giãn ra một chút. Ngữ khí thư gian nói, ta đệ có lòng. Lưu Kinh Châu bên kia có tin tức sao? Thân đam tiếp tục hỏi. Văn quan đáp nói, Lưu Kinh Châu nhượng đem quân vụ tất chịu đựng, hắn đã phái đại tướng Vương Uy, lãnh binh 3 vạn đến đầy chi viện. Thân đam ngưng trọng biểu lộ nhất thời giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Có Lưu Biểu trợ giúp, tăng thêm huynh đệ mình, ba đường đại quân thủ thành hẳn là không thành vấn đề. Báo, Tần Vân đại quân ở ngoài thành 20 dặm chỗ ngừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, thám báo truyền đến tình báo mới nhất. Hả? Dừng lại? Thân đam hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ sắc trời còn sớm a, bọn họ vì cái gì dừng lại? Thái thủ đại nhân, nhất định là Tần Vân mới đến, không hiểu rõ tình huống nơi này, không dám tùy tiện tiến băng. Mà lại lệnh đệ ở ngoài thành thập lý xây dựng cơ sở tạm thời, góc cạnh tương hỗ, hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người phân tích nói, Thân đam cảm thấy lời này có lý, tại là phân phó, bọn họ không chủ động công kích chúng ta cũng không cần để ý tới bọn họ, tất cả mọi người quản tốt thủ hạ của mình, không có mệnh lệnh của ta, người nào đều không cho qua đánh lén. Cướp trại là thường dùng thủ đoạn, bình thường tại địch nhân xa bên trong mệt nhọc thời điểm, đột nhiên phát động công kích. Nhưng Thân đam cảm thấy, trộm Tần Vân doanh, đó là ngại chính mình mệnh quá dài, cho nên hắn cảm thấy có cần phải ướt thúc một chút thủ hạ của mình, để tránh cướp trại không thành, hỏng đại sự. Một bên khác, Văn Xính xuất lĩnh đại quân đi vào Nam Dương, cùng ăn bế một canh. Trương Liêu treo trên cao miễn chiến bài, cũng không ứng chiến. Huyện thành thành cao câu sâu, Văn Xính thử mấy lần công thành, đều bị hung hăng đánh lùi, tổn thất mấy ngàn người không nói, một điểm tiến triển đều không có. Tần Vân cùng Lưu Biểu chiến đấu, nhận lấy không ít thế lực chú ý, bất luận là Ngụy Hưng quận vẫn là Nam Dương quận, hai cái chiến trường tiến triển tình huống đều cùng mọi người tưởng tượng có chút không giống nhau. Theo lý thuyết, Tần Vân xuất binh thảo phạt Ngụy Hưng quận, hẳn là lấy tốc độ như tia chớp có thể bắt được mới đúng. Thế nhưng là cái này đều 2 ngày, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Trương An Hành, Tào Tháo trận doanh cũng đang thảo luận vấn đề này. Chủ công, ngươi nói cái này đều 2 ngày, vì cái gì Tần Vân một điểm động tĩnh cũng không có? Lấy thực lực của hắn, muốn bắt lại Ngụy Hưng quận cũng không phải việc khó, A Thân đam thân nghi bất quá là bản địa hào cường mà thôi, thực lực kém xa biên thuật. Nhạc Tiến nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhạc Văn Kiêm nói không sai, mỗi cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Hạ Hầu Đôn tán đồng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Lưu Sĩ nhóm lại cảm thấy, cái này nhất định là Tần Vân âm mưu. Tần Vân có năng lực đánh xuống Ngụy Hưng quận, lại chậm chạp không có động thủ, đây không phải âm mưu là cái gì? Chỉ có Lưu Diệp một người, cảm thấy chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nội tâm của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. có thể là hắn thấp cổ bé họng, nói chuyện cũng không có nhân tướng tin. Huống hồ hắn cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, cho nên không có ở trước mặt mọi người nói ra. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, một mình hắn lưu lại. Tào Tháo là một người thông minh, mà lại không bình thường thông minh. Vừa rồi mọi người thảo luận thời gian, hắn liền phát hiện Lưu Diệp muốn nói lại thôi, giờ phút này lưu lại, tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Thử Dương, có thể nói ra suy nghĩ của mình. Tào Tháo lui khoảng trường, đơn độc hỏi. Lưu Diệp há to miệng, nhưng lại không xác định thu về, như thế ba lần mới lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ, cũng là có một loại cảm giác, đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh không bảy không. Chuyện không tốt. Tào Tháo nghi hoặc không hiểu, trong đầu đem Ung Châu cùng xung quanh tình huống suy tính một lần, sau đó hỏi nói, chẳng lẽ ngươi chỉ chính là Trời Thủy Vũ Uy hai quận đồng tập Dư Nghiệt? Bọn họ gần nhất cũng không có sinh động dấu hiệu a. Lưu Diệp lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ, ta cũng không nói được, có lẽ là ta quá lo lắng, nhưng ta luôn cảm thấy Tần Vân lại đối phó chúng ta. Chủ công ngươi thử tưởng tượng, chúng ta mới là hắn đối thủ lớn nhất. Trao đổi một chút vị trí suy tính một chút, nếu như ngài là Tần Vân, ngươi có thể hay không trước tiêu diệt một cái vô cùng có khả năng trở thành kinh địch, nhưng còn không có hoàn toàn trưởng thành thế lực đâu. Theo Lưu Diệp, Tào Tháo đem chính mình tưởng tượng thành Tần Vân. Nếu như hắn là Tần Vân, đương nhiên muốn trước diệt đi những cái kia có tiềm lực cường địch. Có thể không chính là mình sao? Tử Dương chi ngôn thật là hữu lý, Tần Vân đây là dự định Dương Đông kích Tây a. Tào Tháo kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng hướng Lưu Diệp hành lễ, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Gặp Tào Tháo như thế thành khẩn, Lưu Diệp rất là vui mừng. Mặc dù tất cả mọi người không tin mình, không có quan hệ, chỉ cần chủ công tín nhiệm là có thể, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Ta cái này liền hạ lệnh, phái binh nắm tay Ngụy Hưng quận mỗi cái yếu đạo. Mặc kệ hắn Tần Vân có hay không ý nghĩ như vậy, chúng ta đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chương 336, Vinh Lâm thành hạ. Theo Tào Tháo mệnh lệnh, Ung Châu các quận huyện cũng đều tiến nhập phòng bị trạng thái. Nhất là Châu Trị Kinh Triệu quận cùng Ngụy Hưng quận giao tiếp khu vực, càng là ngày và đêm đều có người tuần tra trông coi, giám thị Tần Vân nhất cử nhất động. Tuy nhiên như thế đại phí khổ tâm, nhượng một số người không có thể hiểu được. Nhưng Tào Tháo là một cái trời sinh tính đa nghi người, một khi hoài nghi Tần Vân hội gây bất lợi cho chính mình, liền sẽ phá lệ cẩn thận. Dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua Tần Vân thực lực khủng bố, lấy Ung Châu trước mắt binh lực, vẫn không có cách nào cùng Tần Vân cứng đối cứng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tào Tháo phái Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Tào Ngang bọn người tự mình tiến về biên giới chỗ chằm chằm phòng. Mỗi cái trạm gác cũng đều tăng phái nhân thủ, thậm chí ngay cả một số rừng rậm đường nhỏ cũng sắp xếp thái mắt. Hắn chính là sợ Tần Vân đánh Ngụy Hưng quận là giả, đánh bất ngờ Trường An mới thật sự là ý đồ. Mãi mãi, Tào Tháo dù sao cũng là một cái kiêu hùng a, thế mà như thế sợ Tần Vân. Loại này gà nhi rừng rậm đường nhỏ, ủy mẹ nó hội từ nơi này qua a. Một số được phái ra tuần tra người chơi, nhịn không được phàn nàn phần này khổ sai sự tình. Bọn họ đều là người chơi a, ôm thành thần tâm thái đến chơi game, có thể mẹ nó hiện tại cùng một người bình thường tiểu binh một dạng bị sai xử, vẫn mẹ nó có không có thiên lý rồi. Đừng nói như vậy, Tần Vân thực lực mọi người đều không bình thường rõ ràng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tào Tháo làm như vậy cũng không gì đáng trách, mọi người tổng không hy vọng cùng biên thuận trận doanh mở dạng, không có mấy ngày liền lành lạnh a. Có người quên nói, tiểu nói này, những cái kia oán trách trong lòng người thuận tiện tụ nhiều. Dù sao, so tự mình xui xẻo người còn nhiều nữa. Ngày thứ ba, chú đóng ở Ngụy Hưng quận Tần Quân, đột nhiên muốn Ngụy Hưng quận phát động công kích, lấy tốc độ như tia chớp, đoạt lấy Ngụy Hưng quận quận trị Tây Thành. Thân đang thân nghi hai nhánh quân đội, tại Tần Vân cường thế tiến lên hạ không chịu nổi một kích. Mà Vương Uy mang tới 3 vạn nhân mã, bị giết hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Một cử động kia, bỏ đi Tào Tháo lo lắng. Tào Tháo trận doanh không ít người cũng bắt đầu phàn nàn, Lưu Diệp ở không đi gây sự. Tần Vân ép căn bản không hề nghĩ tới muốn đối phó bọn hắn, không công lo lắng để phòng lâu như vậy. Đối mặt mọi người thảo phạt, Tào Tháo giữ yên lặng, hắn tự nhiên không có khả năng thay Lưu Diệp đọc trách nhiệm. Mà Lưu Diệp đồng dạng giữ yên lặng, không có chuyện tốt nhất, hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Đêm nào, Trường An thành bên ngoài, một vùng tăm tối bao phủ đại địa bên trên, xuất hiện không ít sâu kín lục quang. Nếu như tới gần, sẽ nghe được giã thú to khỏe tiếng thở dốc âm. Nghe, đã cảm thấy phá lệ khủng bố. Những cái kia sâu kín lục quang, chính là những cái này giã thú con mắt. Trong bóng đêm nối thành một mảnh, phá lệ dọa người. Chủ công, phía trước chính là Trường An thành. Xem như lục triều cổ đô, Trường An thành không thể so với Lạc Dương kém bao nhiêu, nhân khẩu đông đảo, mà lại cấm đi lại ban đêm thời gian, cũng đừng so thành chỉ vãn một số thiệu nói. Hắn đã từng đến Trường An du học qua một đoạn thời gian, bởi vậy, đối với Trường An tình huống hiểu khá rõ. Nhưng lúc này thành môn sớm đã, so bình thường phải sớm rất nhiều. Hiển nhiên, bọn họ rất cẩn thận. Không tệ, chính là Tần Vân đại quân đã đến Trường An thành dưới. Tào Tháo có Trương Lương mà tính, Tần Vân có thang leo tường. Tuy nhiên, Tào Tháo tại mỗi cái yếu đạo thiết lập trạm, bố trí tuần tra giám thị, nhưng Tần Vân vẫn như cũ lặng yên không tiếng động, đi tới Trường An thành dưới. Đây hết thảy đều là từ thứ tính toán kỹ. Lợi dụng tấn công Ngụy Hưng quận vì ngụy trang, cho Tần Vân chỉ huy bộ đội tiến vào Ung Châu làm nhiệm vụ. Sau đó thiểm kích Ngụy Hưng quận, bỏ đi mọi người lo lắng, tiến vào Ung Châu quân đội trở nên càng thêm an toàn. Tiến vào Ung Châu kinh triệu quận về sau, Tần Vân mang theo đội ngũ ban ngày nghỉ ngơi, vãn ngược lên quân. Tăng thêm hắn mau bên trong trí địa đồ, đối toàn bộ kinh triệu quận địa hình rõ như lòng bàn tay. Hắn chuyên chọn những cái kia ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm hành tẩu. Tuy nhiên đường gặp đèn, nhưng đối với chiến phong lang kỵ cùng chiến phong hổ kỵ mà nói, cũng không quá lớn trở ngại. Mà lại, có đặc kỹ bế nguyệt tương trợ, vãn cùng ban ngày không có gì khác biệt. Liền xem như từ tạo quân đội tuần tra bên người đi ngang qua, bọn họ cũng khó có thể phát hiện. Ban ngày nằm đêm ra, Không đến 2 ngày, liền đã thần không biết quỷ không hay tiếp cận Trường An thành. Trong thành Trường An có bao nhiêu thủ quân? Nhìn qua tòa này thiên cổ đại thành, Tần Vân biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Nội tâm cũng có như vậy một chút tiểu kích động. Đối phó Tào Tháo a, như thế không phải ai đều có dũng khí đi làm sự tình. Bẩm chúa công, theo tiềm phục tại nội thành huynh đệ báo cáo, 2 ngày này, bọn họ lục tục ngo ngoe phái ra không ít quân đội ra khỏi thành. Nhưng lưu trong thành, không sai biệt lắm có hơn 200 vạn dị nhân cùng 2 vạn binh lính. Đi theo tại Tần Vân bên người mắt mèo binh lính hồi đáp. 200 vạn người chơi. Tần Vân không còn gì để nói, nhiều người như vậy, đều mẹ nó tụ tập tại trong thành Trường An gây a, hắn đem sở hữu chiến phong binh đều mang đến, 200 chiến phong lang kỵ, cùng 4000 chiến phong hộ kỵ, cùng 4000 mới tăng chiến phong binh, tổng cộng không đến 1 vạn người. Mà lại, vì mê hoặc địch nhân, cũng không có đem Lý Nguyên Bá mang theo trên người. Dù sao gia hỏa này quá rõ rệt, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, dùng như thế nào hơn 8000 người, cầm xuống 2 triệu người thành trì. Nội thành, vẫn có huynh đệ của chúng ta sao? Tần Vân hơi tự định giá một lát, ngưng âm thanh hỏi. Có, thống lĩnh đã phân phó các huynh đệ, Tào Tháo nhất định là đại địch của chúng ta, bởi vậy trong thành Trường An chí ít có 10 cái chúng ta người, thời khắc giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Mắt mèo binh lính trả lời. Không thể không nói, Triển Chiêu đem mắt mèo binh lính huấn luyện phi thường xuất sắc. Tại Tào Tháo dưới mí mắt ẩn nút nhiều người như vậy, thế mà không có bị phát hiện. Rất tốt, ta qua mở cửa thành ra, mọi người làm tốt tiến công chuẩn bị. Tần Vân uy nghiêm nói. Bởi vì Lý Nguyên Bá không ở bên người, không ai có thể một truy đánh vỡ thành tường. Cho nên, chỉ có thể từ nội bộ qua mở cửa thành ra. Mọi người không hiểu, chủ công đây là dự định làm cái gì? Từ Thứ suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng kéo Tần Vân, chủ công không thể, quá nguy hiểm. Không bằng thừa dịp địch nhân không sẵn sàng, chúng ta trực tiếp công đi vào đi. Hắn biết, Tần Vân muốn một người tiến vào trong thành. Làm như thế, hoàn toàn chính xác quá nguy, Lý Triệu, hiểm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta có nắm chắc, đừng chậm trễ thời gian, đây là mệnh lệnh. Khổng lồ như vậy một chi bộ đội, không thể một mực ngốc dưới thành. Dù cho có hắc ám yểm hộ, cũng rất dễ dàng bại lộ mục tiêu nghĩa. Khởi động, Bế Nguyệt. Tần Vân khởi động đặc kỹ, sát trời phảng phất vừa tối một chút. Nhưng mà, tầm mắt của bọn hắn lại tại dần dần khôi phục. Sau đó đốt lên Phan Phượng, Điền Bi, Hứa Chử, Nhan Lương, Văn Sửu, Nam Viên thần tướng, lại kêu lên 6 cái chiến đấu lực đột xuất chiến phong thần thương binh, đi theo chính mình. Nguyên Trực, Mạnh Kiên, Cao Thuận chữ Mạnh Kiên, hắn xuất thân bần hàn, không có chữ viết, là Tần Vân đằng sau ban cho hắn. Đội ngũ liền giao cho các ngươi, nếu như trên tường thành hỏa quang lay động 3 lần, liền có thể tiến công. Tần Vân phân phó một câu, sau đó lợi dụng chuyện tống phù đồng, mang theo ngũ tướng 6 binh tiến vào trong thành Trường An. DS, cảm tạ thất bại giả, khoai tây bữa, ngôi sao thí thiên mấy vị thật to nguyện phiếu cổ vũ. Chương 337, Vân Mèo. Phổ thông chuyện tống phù đồng, vô pháp truyền tống đến trong thành trì bộ, nhất là cai thành ao ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Nhưng loại này hạn chế, bị Tần Vân thêm điểm cường hóa sau phá vỡ. Trong thành Trường An có hắn gian tế, bởi vậy, hắn có thể truyền tống vào trong thành Trường An. Mà lại, còn có thể mang 11 người đồng thời tiến vào. Bất quá vì không quá sớm bại lộ chính mình, Tần Vân đem Hỏa Lân thú lưu tại ngoài thành. Còn lại tướng lãnh cũng đều không có thừa cơ cưới. Một trận huyền diệu thời không truyền tống về sau, Tần Vân mang theo mọi người xuất hiện tại một cái bố trí phấn phấn thơm dốc sức gian phòng bên trong, điều này hiển nhiên là nữ tử khuê phòng. Nhìn đến đây, Tần Vân có chút xấu hổ. Như thế bản, sẽ không phải dậy người ta nữ hải tử ngủ đi. Mắt mèo quân đoàn bên trong có không ít nữ binh. Mặc dù nói mình là chủ công, nhưng bảo lưu lấy hiện đại tư tưởng, mỗi người đều có chính mình tư ẩn, nhiều như vậy đại nam nhân ra bây giờ người ta một cái nữ hải tử trong phòng, tính toán chuyện gì xảy ra. Cũng may, hắn hướng phương hướng nhìn thoáng qua, thấy phía trên cũng không có người. Gian phòng bên trong không có một ai. Đây cũng là gián điệp ở gian phòng, lấy dính khí tức của nàng, bởi vậy, Tần Vân trực tiếp chuyển đưa đến nơi này. Chỉ chốc lát sau, một cái 073 thân mang yêu nhiều, nùng trang nhạt bôi mỹ mạo nữ tử đi đến. Nhìn thấy gian phòng bên trong có nhiều người như vậy, không khỏi giật nảy mình. Nhưng mà, cái này thấm nhiễm hồng trần hai mắt, âm thầm hiện lên một vòng sắc bén, tới nét mặt tươi cười nên khách thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đó có thể thấy được, thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi là? Hắn đang muốn hô to, đột nhiên thấy được giữa đám người Tần Vân, không khỏi kinh hãi, liền vội vàng chuyển người đóng cửa phòng, đi đến Tần Vân trước mặt hành lễ, thuộc hạ Vân Mèo, tham kiến chủ công. Mắt mèo quân đoàn không sai biệt lắm phát triển đến hơn 1000 người, sở hữu danh hiệu lại không đến 50 cái. Các nàng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ. Cũng tỉ như vị này Vân Mèo, có nhị lưu chiến tướng thực lực, mà lại hắn giỏi về ngụy trang, dùng mảnh mai bề ngoài để che giấu chính mình, nếu như đem xem làm một cái nhược nữ tử, chỉ sợ vô song cấp bậc mãnh tướng cũng sẽ lấy nàng nói. Mắt mèo quân đoàn cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Vân, cũng đều nhìn qua Tần Vân bức họa. Vân Mèo là thành viên cao cấp, đã từng thấy qua Tần Vân, bởi vậy một cái phân biệt nhận ra được. Bất quá, chủ công không phải muốn tấn công Trường An thành à, làm sao lại tự mình xuất hiện tại trong thành Trường An? MCAB, chủ công, hiện tại toàn thành đều tại đề phòng ngài, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vân Mèo khốn hoặc nói. Chủ công đơn giản, quá lớn mật đi. Ngươi đây liền đừng hỏi nhiều, đại quân liền ở ngoài thành, chúng ta dự định từ nội bộ mở cửa thành ra, nên đón đại quân tiến đến. Ngươi cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Tần Vân nhàn nhạt khoát tay áo, hỏi: "Thân là tình báo nhân viên, tính kỷ luật mạnh nhất, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi." Vân Mèo thu lên hiếu kỳ của mình, thoáng suy tư một chút Tần Vân vấn đề, sau đó nghiêm túc trả lời nói: "Bẩm chúa công, nơi này khoảng cách Nam Môn có 3 dặm đường, tuy nói đường phố trên mặt có không ít người, nhưng các ngươi dạng này đi ra ngoài, khẳng định hội bại lộ. Hắn nhìn lướt qua Tần Vân sau lưng những người này, từng cái đều không đơn giản, quá bắt mắt. "Hả, ngươi có gì tốt biện pháp?" Gặp Vân Mèo muốn nói lại thôi, Tần Vân biết hắn khẳng định có biện pháp, liền hỏi. "Bẩm chúa công, dưới lầu vừa vặn có một đội binh tại uống hoa kiểu, bọn họ có lẽ có thể giúp ngài." Vân Mèo trong mắt để lộ ra một tia sắc cơ. "Tốt, ngươi phụ trách đem bọn hắn dẫn tới." Tần Vân gật gật đầu, nếu như có thể ngụy trang thành Tào Quân bộ dáng, liền dễ dàng hơn nhiều. Vân Mèo thân phận là nhà này kỹ viện tú bà, rõ ràng chỉ có 20 tuổi, lại cách ăn mặc thành 40 tuổi phong vận vẫn còn lao nữ nhân, mà lại không có chút nào sơ hở. Điển Vi bọn họ đều không có một chút hoài nghi. Nếu không có Tần Vân có tuệ nhãn thức châu cùng linh nhãn cái này hai hạng đặc kỹ, chỉ sợ cũng nhìn không ra tới. Dùng thân phận như vậy làm yểm hộ, hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta hoài nghi. Nhưng mà, kỹ viện là đủ hạng người tụ tập chẳng sợ, tình báo dày đặc nhất địa phương. Khó trách triển chiêu đối trong thành Trường An tình huống, rõ như lòng bàn tay. Vân Mèo thật có chút bản sự, chỉ chốc lát sau, liền đem cái này 10 cái binh dẫn đến trường người địa phương. Tần Vân bọn người đồng loạt ra tay, giết chết bọn họ, sau đó thay đổi trang bị của bọn họ, cầm lên lệnh bài. Có những binh lính này khôi giáp yểm hộ, điển vi bọn họ hung sát chi khí ít đi rất nhiều. Chỉ cần biểu hiện tự nhiên một số, người bình thường không phát hiện được. Ngay sau đó, Tần Vân lợi dụng thiên diện dễ ảo tưởng, đem chính mình biến hóa thành thập trưởng bộ dáng. Nhìn thấy Tần Vân vài giây đồng hồ, liền biến thành người khác bộ dáng, Vân Mèo dị thường chấn kinh. Cái này so với nàng hóa trang thuật, đơn giản cao minh mấy ngàn lần. Tốt, chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người giả bộ như từng uống rượu, chơi qua cô nàng dáng vẻ, ai cũng khác lộ thầy. Tần Vân âm thầm dặn dò nói: "Ê, chúng người thần sắc cổ quái, tâm đạo, trang cái đồ chơi này, giống như không khó." Tất cả mọi người là nam nhân, tựa hồ có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Rời đi Hải Vân Hiên thời điểm, Tần Vân xuất ra một bình nhỏ dịch dung thuốc, giao cho Vân Mèo, những dược vật này có thể cho ngươi cải biến thành mặc cho dáng dấp ra sao, mà lại không có tác dụng phụ. Tiên tri tục phấn bôi nhiều, dung dịch thương tổn da thịt, dùng cái này đi. Nghe Tần Vân rất có từ tính thanh âm, Vân Mèo có chút tim đập rộn lên. Cũng biết tiếp nhận dịch dung thuốc, đa đạt tại chủ công. Phù phù, phù phù. Tại thời khắc này, nam nhân này thành hắn thần trong con mắt. Dáng dấp đẹp trai, có khí chất, kinh người bản sự tầng tầng lớp lớp, tiếng nói vẫn dễ nghe như vậy, là nữ nhân đều sẽ tâm động đi. Huống chi, Vân Mèo vẫn là chừng 20, đang lúc hoài xuân niên kỷ. Rời đi Hải Vân Hiền, mọi người lung la lung lay, vừa nói hoàng đoạn tử, một bên hướng thành môn phương hướng đi đến. Trên đường đi, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Không chỉ có một sự tình, Tần Vân ngụy trang cái này bằng người, đúng lúc là phụ trách thủ nam môn. Bởi vậy, bọn họ lúc đến nơi này, tất cả mọi người nhận ra hắn, miễn đi rất nhiều để ra nghi vấn. Lý Đại Truy, ngươi lại qua uống hoa kiểu, ngươi như thế vô tổ chức vô kỷ luật, thật coi lão tử không dám phạt ngươi sao? Vừa tới cửa thành, một cái tráng kiện đại hán nhảy ra ngoài, chỉ Tần Vân đổ ập xuống một trận chửi mắng. Đừng tưởng rằng tỷ phu ngươi là Tào tướng quân thủ hạ phó tướng, liền có thể muốn làm gì thì làm, lão tử nói cho ngươi, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Thô tráng đại hán nổi giận đùng đùng, nhìn lấy Tần Vân ánh mắt cực kỳ phẫn nộ cùng kinh thường, ngươi tới, cho ta đem đám người này trói lại, mỗi người quất 50. Đúng lúc này, Tần Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy thô tráng đại hán, cặp mắt kia như lai từ xưa đến nay hung thú, nhìn một chút, tựa như rơi vào hầm băng. Ngươi, thô tráng đại hán chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người ánh mắt, đây tuyệt đối không phải cái kia tiểu quỷ Lý Đại Truy nên có. Ngươi nói không sai, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tần Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên thô tráng đại hán lồng ngực, động thủ. Chương 338, huyết chiến Trường An. Nam môn thủ vệ, bất quá 200. Đối với Tần Vân những người này tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Theo Tần Vân một kiếm này phát ra tín hiệu, mọi người cùng nhau bạo động. Các cặc, đám tiểu thể tử, ra ra mời các ngươi ăn đáng ngon. Điện Vi hưng phấn móc ra thần quỷ song thiết kích, trái đập phải phiến, bên cạnh hắn 7-8 cái binh lính còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Hứa Chử cùng Phan Phượng hai người bảo hộ ở Tần Vân hai bên. Nhan Lương Văn Sửu hai người móc ra binh khí, nhanh chóng xông lên thành tường, những cái kia cùng tiến thủ đã mất đi khoảng cách, lập tức biến thành một đám dê đợi làm thịt. Bởi vì Tần Vân cùng Lý Đại Truy giống như lúc, rất nhiều người đều vẫn chưa kịp phản ứng, không có làm rõ ràng tình huống. Thành môn binh trong phòng, lao ra một cái thiên tướng, chỉ Tần Vân đại mắng, Lý Đại Truy, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo ngươi mô. Điển Vi hét lớn một tiếng, như mang lưu đã vào tới. Cái kia liền tam lưu mức độ cũng không tính thiên tướng, bị Điển Vi đem đầu khôi cùng một chỗ đánh nổ. Không tốt, bọn họ không phải người của mình, là gian tế. Có phụ trách thủ thành người chơi lập tức kịp phản ứng, đội vàng kéo còi báo động. Nhưng mà khoảng cách gần nhất binh doanh cũng có mấy dặm đường, chờ bọn hắn chạy đến, vàng súp lơ đều ngồi rồi. Khoảng cách gần như thế, bọn họ căn bản không ngăn cản được bất luận cái gì phòng ngự. Coi như có mấy người lâm thời liều gom lại tiến hành phản kích, cũng bị mãnh tướng nhóm cường thế nghiền ép. Ngược lại tập hợp một chỗ, bị chết càng nhanh. Qua mở cửa thành ra, Tân Vân đối bên người cái này 6 cái chiến phong thần thương binh phân phó nói, liền chút người này còn chưa đủ mãnh tướng nhóm giết đến, căn bản không cần bọn họ động thủ. Cái này 6 cái chiến phong thần thương binh lĩnh mệnh, lập tức tiến đến mở cửa thành. Trường An thành thành môn là tiến hành gia cố, thành môn trọng mấy cái tấn, cần thông qua to lớn ổ trục chuyển động mới có thể từng điểm mở ra. Bình thường mở cửa thành, cần 10 cái khí lực lớn binh sĩ cùng một chỗ chuyển động ổ trục. Bất quá chiến phong thần thương binh thể chất vượt qua thường nhân, lực lượng so phổ thông binh lính thủ thành rất nhiều, chỉ cần 3 cái liền có thể chuyển động ổ trục. Kéo căng kéo căng kéo căng, thành môn chậm chạp dâng lên, phát ra căng cứng tiếng vang. Trầm muộn thanh âm xa xa truyền ra. Lúc này, Nhan Lương Văn Sửu đã chiếm lĩnh thành tường, hai người cầm lấy bó đuốc, khoảng chừng rung ba lần. Từ Thứ cùng Cao Thuận hai người nhìn thấy tín hiệu, đội vàng lao đến. Giết! Chiến lang xuất kích, mãnh hổ hạ sơn. Bát tiên chiến phong binh giống như ra lâm manh thú, dị thường cấp tốc. Chờ chiến phong lang kỵ vọt tới trước mặt thời điểm, thành môn mới mở ra cao cỡ nửa người. Chiến phong lang kỵ trực tiếp vượt qua hộ thành hạ, thiết giáp chiến lang sát mặt đất, từ từ bỏ vào. Lúc này Tần Vân đã khôi phục dung mạo của mình, cưỡi lên hỏa lân thú, thay đổi chính hắn tiên giai chiến giáp. Còn lại tướng lãnh cũng đổi về vũ khí của mình cùng khôi giáp. Ngao, chiến phong lang kỵ xông lên thành tường, phát ra thiết giải. Xa xăm tiếng sói chu truyền bá ra, chấn kinh toàn bộ trường An thành. Tại sao có thể có sói chu? Tào Tháo đội vàng từ trên giường bỏ lên, phủ thêm áo ngoài, đi tới cửa. Chỉ gặp nam môn hỏa quang nổi lên bốn phía, sói chu thanh âm bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Hỏng. Tào Tháo thầm kêu hỏng bét, đội vàng hô nói, lính liên lạc, lính liên lạc, nhanh tập hợp đội ngũ. Hắn liền giày cũng không mặc, liền liền xông ra ngoài. Vừa tới cửa, lại đụng phải đến đây báo cáo tình huống Tào An Dân, không xong đại bá, địch nhân. Địch nhân giết tiến đến rồi. Tào Tháo một phát bắt được Tào An Dân, nghiêm nghị hỏi nói, là từ đâu tới địch nhân? Tào An Dân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ấp a ấp đúng trả lời nói, theo trốn về đến binh sĩ báo cáo, là
cái gì, ngươi mau nói a.
Tào Tháo giận dữ hét. Kỳ thực không cần Tào An Dân nói, hắn cũng đã đoán được. Chứ hắn, còn có thể là ai có thể phá vỡ Trường An thành thành môn đây? Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, là Tần Vân Lang kỵ cùng Hồ kỵ. Tào An Dân túi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, ấy, hối hận không nghe Lưu Tử Dương chi ngôn a. Tào Tháo một tay lấy hắn đẩy ra, tiếp lấy hô nói, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị tử chiến. Tào Tháo hai vạn quân đội nhao nhao lao tới thành nam, cái này hai vạn người đều là Tào Tháo chăm chú chế tạo thiên giai binh chủng, trong đó hổ báo kỵ càng là thiên giai bên trong đỉnh phong, không thể so với Lý Tổn Hiếu phi hổ quân kém. Mà lại còn có 1.000 người địa giai mưu sĩ quân đoàn, sức sát thương cực mạnh. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, liền chế tạo ra mãnh liệt như vậy đội ngũ, không thể không nói Tào Tháo là một tên kinh địch. Côn vợ ở, sói không. Bất quá nội thành tuy nhiên có 200 vạn người chơi, nhưng người chơi không được bình doanh, bọn họ điều động 10 phần chậm chạp, không có quân đội thống nhất tính cùng tính cân đối. Bọn họ từng điểm tới, chẳng khác gì là cho Tần Vân đưa kinh nghiệm. Theo song phe nhân mã đầu nhập, toàn bộ Trường An thành loạn thành hỗn loạn. Dân chúng nhao nhao tránh trong nhà không dám ra ngoài, nguyên bản chen chúc đường đi trong nháy mắt người đi nhà trống. Tất cả mọi người nằm ở bên cửa sổ, run lẩy bẩy nhìn lấy phía ngoài chém giết. Sói chu, hổ khiếu, doa đến trẻ sơ sinh khóc gáy, nội thành khắp nơi chuyển đến khóc gáy thanh âm. Điền Vi ở đây, cái kia không sợ chết cứ tới. Điền Vi xông lên phía trước nhất, tựa như xe ủi đất một dạng vì đại quân mở đường. Trên nóc nhà, khắp nơi có thể thấy được chiến phong lăng kỵ. Trong đường phố đều là hổ khiếu liên miên. Không không, tao quân tuy nhiều, thế nhưng là bản về sức chiến đấu, luận tính cơ động cũng không bằng Tần Vân chiến phong thần thương binh. Tăng thêm, hắn đem manh tướng Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng đều đã phái ra ngoài, nội thành chỉ có Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển mấy vị manh tướng, tự nhiên khó mà tới Tần Vân thần tướng quân đoàn. Phản kháng tuy nhiên kịch liệt, nhưng lại không cách nào cải biến thất bại của thế. Một trận chiến này, theo trời hung tinh đến hướng đông, toàn bộ Trường An thành máu chảy thành sông. Tuy nhiên, Tần Vân đã khống chế tình thế, nhưng cũng tổn thất không ít người. Những cái này chiến phong binh đều là hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng lên a, nhìn lấy bọn hắn từng cái ngã xuống, Tần Vân lòng đang dỉ máu. Bất quá vì đối phó Tào Tháo, triệt để đem đánh bại, Tần Vân chỉ có thể liều mạng. Đội ngũ không có, còn có thể lại huấn luyện chế tạo, chỉ cần có thể tiêu diệt Tào Tháo, tổn thất lại nhiều cũng đáng được. Chủ công, thành đông phát hiện Tào Tháo hổ báo kỵ. Nội thành mắt mèo binh lính cũng đầu nhập vào chiến đấu. Bất quá bọn hắn rất ít trực tiếp cùng địch nhân tác chiến, mà là phụ trách tình báo truyền lại. Mạnh Kiên, ngươi chỉ huy 50 người giữ vững thành chủ phủ, không nên thương tổn người ở bên trong. Những người khác, theo ta truy sát Tào Tháo, người nào có thể bắt sống Tào Tháo, ta thưởng hắn 10 đàn mỹ tiểu. Tần Vân rất ít khi dùng quan to lộc hậu đến khích lệ tay người phía dưới, bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần lập công, những này là không thiếu được. Ngược lại, mỹ tiểu càng thêm khó cầu, bởi vậy có thể kích thích mọi người. Mọi người nghe xong, mọi mệnh thái độ nhất thời biến mất không ít, hưng phấn giống nói, bắt sống Tào Tháo. Bắt sống Tào Tháo 2. Chương 339, một người cự 10 vạn chi địch. Báo, chủ công, việc lớn không tốt, thành Tây phát hiện có số lượng không rõ Tào Tháo việt quân. Vân Mèo giờ phút này đổi một bộ giữ mình trang, giống như một cái chiến trường nữ tướng, tư thế hiên ngang. Mà lại, hắn khôi phục dung mạo của mình. Đó là một trương thanh lệ vô song khuôn mặt, khí khái hào hùng chiếu rọi. Tuy nhiên so ra kém điêu thuyền thái diễm phong hoa tuyệt đại, cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Nhất là hắn nghiêm túc lên dáng vẻ, như đầu mùa đông băng tuyết, cực kỳ lãnh diễm. Thời khắc này Vân Mèo, cùng kỹ viện cái kia vô luận từ bề ngoài vẫn là khí chất, đều tưởng như hai người. Bởi vì nhân thủ không đủ, hắn điều tập trong thành Trường An sở hữu mắt mèo binh lính đến đây trợ giúp, bọn họ phụ trách truyền lại tình báo cùng mệnh lệnh. Đang chuẩn bị qua thành Đông truy sát Tào Tháo đội ngũ, đột nhiên ngừng lại. Thành Đông, thành Tây, nhất thời do dự lưỡng nan. Nếu như hiện tại đuổi theo giết Tào Tháo, thành Tây quân đội giết đi tới, lẽ 63 sớm đã mệt mỏi không chịu nổi binh sĩ, chỉ sợ khó mà cùng cái này một chi sinh lực quân chống lại. Nhưng nếu như đi thủ thành Tây, Tào Tháo khẳng định hội chạy thoát. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Chủ công, bây giờ nên làm gì? Mọi người nhìn Tần Vân, chờ đợi hắn quyết định. Một trận chiến này, mặc dù nặng áp chế Tào Tháo, nhưng chính hắn lớn nhất bộ đội tinh nhuệ cũng tổn thất nặng nề. Tử vong tăng thêm trọng thương mà mất đi chiến đấu lực, bao lớn một nửa. Lúc này vẹn vẹn không đến 4.000 người, đã muốn quét sạch nội thành Tào quân, lại phải phòng thủ thành trì, mỗi một sĩ binh trên vai gánh đều cực nặng. Một đêm tư giết bọn hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu không có ý chí kiên cường lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm ngã xuống. Tình thế bây giờ không bình thường nghiêm trọng. Tần Vân trầm ngâm một lát, không đành lòng cứ như thế mà buông tha Tào Tháo, vội vàng nói: "Nguyên Trực, các ngươi mang theo quân đội đuổi theo giết Tào Tháo, bất luận sinh tử, nhất định phải đem hắn lưu lại. Bên người có thể điều động quân đội chỉ còn lại không tới 1000 người, mà tướng lãnh cũng chỉ có Điển Vi cùng Hứa Trừ hai cái. Phan Phượng, Văn Sửu, Nha Lương, cái chỉ huy một chi quân đội tại địa phương khác quét sạch dư khấu. Chủ công, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Điển Vi có chút không yên lòng, vội vàng nói: "Cùng Tần Vân ở chung một chỗ thời gian lâu dài, hắn đại khái có thể đoán được Tần Vân muốn làm gì. Từ Thứ cũng đi theo nói, liền để Điển tướng quân đi theo ngài đi." Nhưng mà, Tần Vân lắc đầu, ngữ khí không bình thường kiên quyết: "Không cần, hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt Tào Tháo, chỉ cần bắt được Tào Tháo, địch nhân coi như đến 100 vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi đi bắt Tào Tháo, còn lại giao cho ta là được rồi." Mọi người hiểu biết Tần Vân tính khí, biết lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chủ công cũng sẽ không thay đổi chủ ý cùng ở chỗ này tranh luận, lãng phí thời gian, chẳng nắm chặt thời gian đuổi theo giết Tào Tháo. "Đi." Từ Thứ quất ra bảo kiếm, tự mình dẫn đội. Hắn chẳng những là hiếm thấy mưu sĩ, càng là nhất lưu kiếm khách, ra trận giết địch cũng không có nghiêm túc. Đại quân sau khi rời đi, Tần Vân một mình hướng thành tây đi đến. "Chủ công, ta tùy ngươi cùng đi." Vân Mẹo trần chờ một lát, đi theo tại Tần Vân sau lưng. Tần Vân gật gật đầu, không nói gì. Thành tây thủ quân bất quá 20 người, bọn họ nhìn thấy Tần Vân, vội vàng vây quanh. "Chủ công, địch nhân cách thành trì bất quá 3 dặm, thô sơ giản lược đoán chừng có 13-14 vạn người." Chiến Phong Thần Thương binh một cái thấp trưởng, chạy tới báo cáo tình huống. Bọn họ là người, không phải thần. 20 người đối mặt mười mấy vạn đại quân, áp lực có thể nghĩ. Trên mặt mọi người đều lộ ra cương nghị mà kiên quyết biểu lộ. Bọn họ đã làm tốt từ chiến chuẩn bị. "Ừm." Tần Vân nhàn nhạt lên tiếng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất, hắn nghe được là 13-14 người, mà không phải 13-14 vạn người. "Đem thành cửa mở ra, các ngươi đều trốn ở thành tường đằng sau, đừng cho người bên trong thành xông ra đi là được rồi. Ngoài thành đại quân, giao cho ta." Sau đó, quay đầu lại nhìn lấy Vân Mẹo, "Ngươi cũng lưu lại, không cho phép ra thành." Tần Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi thẳng tới ngoài thành. Tại khoảng cách thành môn 100 mét địa phương, ngừng lại. Hắn muốn lấy một người, ngăn cản mười mấy vạn đại quân. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, nội tâm như phong ba vô bờ, gợn sóng bạt trượng. Tất cả mọi người đều bị Tần Vân phần này anh hùng chi khí ảnh hưởng, từng cái sĩ khí tăng vọt. "Các minh đệ, chủ công còn dám như thế, ta đợi há có lười biếng lý lẽ." Thập trường nhìn chung quanh bên người binh lính, nghiêm nghị quát: "Giết, giết, giết." Hơn 20 binh lính đều phát ra bệnh tâm thần nổ hống. Ngoài thành, Phù Phong quận thái thú đoạn đổi, xuất lĩnh đại quân giết tới dưới thành. Chỉ thấy một người đứng tại thành trì trước mặt. Trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện địch nhân khác. Đoạn đổi có chút trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác, chẳng lẽ ra hỏa này muốn một người cản ở của ta mười mấy vạn đại quân? "Thái thú, cái kia chính là Tần Vân." Có người chơi liếc mắt nhận ra cản đường người, vội vàng kích động hô. Nhưng mà không ít người chơi nhìn thấy Tần Vân về sau, vốn có thể có chút sợ hãi. Gia hỏa này uy danh, thế nhưng là chuyển xa bên ngoài át tựa hồ cho đến bây giờ, mọi người vẫn chưa từng nghe nói Tần Vân bị ai đánh bại qua. Gia hỏa này không có khả năng làm ra một người tới mười mấy vạn đại quân biệt đốc. Cái này, tuyệt bức là một cái âm mưu. "Thái thú tuyệt đối không nên chủ quan, ta dám đánh cược, cái này nhất định là Tần Vân âm mưu, không chừng ở nơi nào mai phục quân đội. Hiện tại công thành, tương đương với tự chui đầu vào lưới." Có Phù Phong quận cao cấp người chơi đề nghị. Nhưng mà, cũng có một chút người chơi có khác biệt ý kiến, bọn họ cho rằng đây là Tần Vân không thành kế, đề nghị Đoạn Đổi trực tiếp giết đi qua. Đoạn Đổi cũng là am hiểu sâu quân sự người, cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, bởi vậy nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, nhưng thứ sử đại nhân gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Có hay không mai phục, thử một lần liền biết rõ." Hắn quay đầu lại, nhìn chung quanh sau lưng trung tướng, vị kia dũng sĩ, dám đi khiêu chiến. Mặt tướng mà đi. Đoạn Đổi tay kế tiếp tên là Trương Hồn Nhị Lưu đại tướng bước ra khỏi hàng nói. Đoạn Đổi hài lòng gật đầu, "Tốt, ta cùng ngươi 3000 người, qua xung phong. Ta hôn sách đại quân, vì ngươi áp trận." Trương Hồn đại hỉ, lĩnh mệnh mà đi. 3000 người đối chọi một người, với hắn mà nói, đây quả thực là tặng không công lao. Đều nói Tần Vân làm sao như bức, hôm nay, hắn liền muốn đánh vỡ cái này 0.3 cái thần thoại. Trương Hồn xuất lĩnh tiên phong, giết tới. "Tần Vân ác tặc, dám phạm ta Ung Châu chi cảnh, hôm nay liền bảo ngươi có đến mà không có về." Trương Hồn nâng thương thúc ngựa, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, liền bị một cây tráng kiện dây leo cho cuốn lại, trực tiếp bao thành sủi cảo. Quỷ đằng, quân quanh. Mấy trăm quỷ đằng từ dưới đất xông ra, đem chạy ở phía trước, cả người lẫn ngựa trói lại, gắt gao kìm chặt. Lấy Tần Vân thực lực bây giờ, đối phó những cái này huyền giai binh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Bóp chết bọn họ, như bóp chết một con kiến đơn giản. Bị quỷ đằng nâng trên không trung Trương Hồn, chưa kịp giãy giụa, đột nhiên 3 mũi tên bắn đi qua, từ cổ họng của hắn xuyên qua. Tam tinh liên châu, địa giai cung thủ kỹ năng. Quỷ đằng quấn quanh phối cung thủ kỹ năng, không có so cái này càng hoàn mỹ hơn. Chương 340, Tần Vân đã vô địch. Nhìn thấy Trương Hồn chết thảm tại chỗ, những người khác đều kinh hãi. Không có chủ tướng, tiên phong bộ đội lập tức lộ vẻ do dự, không biết là nên tiếp tục tiến công hay là nên rút lui. Chủ tướng vừa chết, sĩ khí giảm lớn. Hậu phương, Đoạn Đổi bọn người thấy cảnh này, hữu tâm nhượng bộ đội triệt hạ tới. Không có sĩ khí, bộ đội chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống, vẫn đánh cái giám á, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh bây giờ, lại bị một cái tại Phù Phong quận rất có quyền uy người chơi cản lại. Thái thú, đều đã đến một bước này, nếu như bây giờ bọn họ rút về đến, vương tướng quân cùng những binh lính kia chẳng phải là chết vô ích. Muốn ta nhìn, ra lệnh cho bọn họ toàn quân tấn công, nhất định có thể thăm dò đi ra Tần Vân nội tình. Đoạn Uyển tuy nhiên không đành lòng nhìn lấy binh lính không chịu chết, nhưng chiến tranh là vô tình, không thể lòng dạ đàn bà. Cần thiết đổ máu hy sinh, là vì càng lớn thắng lợi. Nghe người này lời nói, hắn hạ lệnh đánh trống tấn công. Phía trước tướng sĩ nghe được tấn công tiếng trống, mỗi người đều phát ra bệnh tâm thần tiếng gầm gừ, dùng hô to phương thức, đem sợ hãi của nội tâm khu ra ngoài thân thể. Giết a, 24 giết. Còn lại hơn 2000 người, lách qua những cái kia quỷ đằng, tiếp tục hướng Tần Vân tấn công. Tần Vân một tay nhấc kiếm, ánh mắt như lãnh cứ đồng dạng nhìn lại. Đối phó viên thuật thời điểm, hắn từng một người chém giết mấy vạn tướng sĩ người chơi, trước mắt cái này hơn 2000 người, còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Hỏa cầu thuật, 7 liên phát. 7 cái hỏa cầu như cây quạt một dạng, khuyết tán ra, ầm ầm nhập vào trong quân địch. Hướng ở phía trước binh sĩ, nhất thời bị tạc thành bụi phấn thăng cốc. Ngay sau đó, 7 đạo lôi điện như thần long hàng thế, xông vào khắp nơi. Xì, bang, liên tiếp lôi bạo thanh âm vang vọng phiến đại địa này, đại địa phía trên nổi lên hung sát lôi quang. Phàm là bị lôi điện chạm đến, phổ thông binh sĩ tại chỗ đánh chết vong. Thế nhưng là tại trống trong tiếng, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, binh lính cũng chỉ có thể xông về trước phong. Lui lại, chẳng những mang ý nghĩa tử vong, càng mang ý nghĩa đã mất đi quân nhân vinh dự. Tại tiếng trống kích thích dưới, 3000 tiên phong binh bước xuống một nửa thi thể về sau, rốt cục đi tới Tần Vân trước mặt. Tản ra. Một cái thiên tướng hét lớn một tiếng, đối phó mưu sĩ, biện pháp tốt nhất cũng là tản ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Vân gần trong gang tấc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Một cái mưu sĩ lợi hại hơn nữa, bị người cận thân, cũng chỉ có thể chờ chết. Đội thứ nhất, đội thứ hai khoảng chừng bao bọc, đội thứ ba, đội thứ tư viễn trình ném mạnh, những người khác quanh co bọc đánh, đừng cho hắn chạy. Tại thiên tướng chỉ huy dưới, những người còn lại đối Tần Vân hình thành bao bọc chi thế, đem Tần Vân đoàn đoàn vây vào giữa. Mà từ đầu đến cuối, Tần Vân thậm chí đều không có xê dịch một bước. Y Điền Nguyên, như vậy phong khinh vân đạm đối mặt toàn bộ chiến trường. Tần Vân sao có thể không biết, đây chẳng qua là địch nhân thăm dò bộ đội. Nhưng hắn không có cách nào, sau lưng xác thực không có có thể dùng chi binh. Chỉ có, kiên trì mà thôi. Thái thủ đại nhân, hiện tại có thể kết luận, Tần Vân chỉ có chính hắn. Cái kia tên là Từ Vi người chơi, lạnh lùng nhìn lấy Tần Vân nói, ta phỏng đoán, hắn vì đánh lén Trường An thành, cũng a có mang bao nhiêu nhân mã tới. Tuy nhiên cầm xuống Trường An thành, nhưng khẳng định tổn thất nặng nề, hiện tại bày ở chúng ta trước mắt nhất định là một tòa thành trống không. Từ tướng quân nói không sai, thái thủ đại nhân, hạ lệnh tấn công đi. Có không ít tham gia quân tướng lĩnh phụ nghị. Đoạn Uyển gật gật đầu, cho rằng có đạo lý. Còn nữa, hắn cũng mà không đành lòng nhìn lấy còn lại cái này hơn 1000 người tiếp tục chịu chết, vừa nghĩ đến đây, hai tên rút ra bảo kiếm, trung điệp hướng Tần Vân để ép, toàn quân xuất kích. Giết hơn 10 vạn người, còn như lúc quét, oanh minh mà tới. Tần Vân nhàn nhạt liếc qua, mi tâm nhiều một vòng ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những người này muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ có một người, muốn ngăn cản nhiều người như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. A bên người cái này hơn 1000 người, Tần Vân cũng không có lập tức đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mà chính là lợi dụng BM nút tẩu vị không ngừng né tránh cùng chém giết. Lưu lấy bọn hắn, có thể chậm lại địch đại quân người xông vào tốc độ. Trên tường thành, Vân Mẹo thấy cảnh này, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú bắt lấy, thanh tú thiếu kiểm, cũng vô cùng ngưng trọng. Môi mỏng hơi hơi giật giật, khoe miệng nam ni nói, chủ công, giết a, giết Tần Vân. Người nào giết Tần Vân, chắc chắn danh dương thiên hạ. Mười mấy vạn đại quân gầm thét, giống giận, từ không trung hướng xuống mở, giống như nước vỡ đê, hướng Tần Vân vọt tới. Hình quạt diện tích đang từ từ nhỏ dần, thời gian dần trôi qua ngưng tụ đến một cái tiêu điểm bên trên. Hừ, một đám thư không biết chết sống. Tần Vân nhẹ hừ một tiếng. Tần Vân không sợ cái này mười mấy vạn đại quân đối phó chính mình, chỉ lo lắng bọn họ hội vòng qua chính mình, tiến công thành trì. Kiếm khí tung hành, ngang. Tần Vân xông vào đám người, hỏa lân thú hỏa diễm truy, đem những binh lính kia cường thế là tung, tại trong vạn quân giết ra một cái thông đạo tới. Chờ đám người dày đặc nhất địa phương. Đột nhiên, kiếm rơi, 11 đường chói mắt kiếm khí tung hành mà ra. Phương biên trong vòng 500 thước địch nhân, trong nháy mắt bị cắt chém tách rời. Gào thét tiếng giết, trong khoảnh khắc biến thành thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy hổ khiếu long ngâm bên trong long ngâm, trăm mét bên trong sống sót địch nhân, bị định xuống dưới, hóa đá tại chỗ. Mà hậu quân xông vào tốc độ không giảm, trực tiếp đụng tại phía sau của bọn hắn. Không ít hậu quân binh khí không thể kịp thời giữ vững, đâm vào đồng bào hậu tâm. Đột nhiên xuất hiện long ngâm, tâm thần chấn nhiếp, bị nộ sát binh sĩ bao lớn mấy trăm. Xích diễm biển lửa. Tần Vân khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, tại thân thể trung quanh, bày ra một mảnh xích sắc biển lửa. 063A, chạy mau à, cứu mạng, mau cứu ta, xích sát hỏa diễm phàm là dính vào, tựa như giỏi bám trong xương không vung được, thẳng đến đem người thiêu chết mới thôi. Hỏa diễm thiêu thân, không ít binh lính đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, bọn họ ngược lại hâm mộ những cái kia, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chết người. Mà nó, vừa rồi ta kỹ năng rõ ràng làm bị thương hắn à, vì cái gì thương thế của hắn trong nháy mắt lại tốt rồi. Một số thực lực không kém người chơi, hoàn toàn chính xác đối Tần Vân tạo thành một số thương tổn. Nhưng mà những tổn thương này trong khoảnh khắc, lại bị thương tiên kiếm thương tổn hấp thu cho khép lại. Có phần này bảo hộ, Tần Vân mới dám lấy một người ngăn cản 10 vạn đại quân. Hắn khẳng định phục dụng đặc thù khôi phục dự tể, lấy chúng ta thực lực bây giờ, rất khó giết hắn. Từ Vi nhìn thật sâu Tần Vân một cái, ánh mắt chỗ sâu hiện ra vẻ phức tạp. Kiên kỵ, ghen ghét, oán hận, chờ một chút. Nhưng mà, cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn giết Tần Vân, nhưng dưới mắt loại tình huống này, căn bản không giết được hắn. Đối với bọn hắn mà nói, Tần Vân đã vô địch. Muốn giết Tần Vân, trừ phi bọn họ có mấy cái thần tướng, có lẽ có thể thử một lần. Nhanh, lách qua Tần Vân, đừng để ý tới hắn, đại quân công thành. Thứ Bi dứt khoát quyết nhiên, lựa chọn từ bỏ. Hắn xuất lĩnh bộ đội của mình, lách qua Tần Vân, hướng thành trì phóng đi. Chương 341, Tào quân đến chiến. Chính đang chém giết lẫn nhau Tần Vân, nghe được Tử Uy, ánh mắt đột nhiên một lăng, hiện ra trước nay chưa có sát ý ngươi, muốn chết. Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa lân thú đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, một người một thú hóa thành đến từ xưa đến nay hỏa diễm cự thú, thế bất khả đáng hướng Tử Uy nghiền ép lên qua. Những nơi đi qua, chỉ để lại một phiến đất hoang vu. Tử Uy quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi dọa đến thần hồn đều tán, ba hồn bảy vía chỉ còn lại có một hồn một phách. Đây là quái vật gì? Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn, liều mạng trốn, trốn được xa xa, cách giá hỏa này xa một chút. Thế nhưng là cái kia thất địa giai chiến mã, lại như thế nào chạy qua thần thú hỏa lân thú đâu? Cái kia điểm tốc độ, tại Tần Vân cấp tốc xông vào dưới, giống như ốc sên. Tử Uy, chết đi! Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chấn thiên gào thét. Hắn đột nhiên một kiếm, hướng Tử Uy chém tới. Chỉ gặp hỏa diễm cự thú nâng lên một cái cực lớn hỏa diễm liệt trảo, hung hăng sợ tại Tử Uy trên thân. Giống. Hổ khiếu long ngâm chi, hổ khiếu. Trung quanh mười mấy cái binh lính, nhất thời bị chấn động đến sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu mà chết. Vâng. Hỏa diễm liệt trảo rơi vào Tử Uy trên thân, cả vùng vì đó rung một cái. Ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Tần Vân hung ác như thế một kiếm, tăng thêm hổ khiếu, vậy mà không thể giết chết Tử Uy. Tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm, trên người hắn hiện lên một vòng sáng hào quang màu vàng, vì đó ngăn cản một kích chí mạng này. Sáng kia sáng màu vàng vỡ tan, cả người hắn bị hung hăng bứt ra ngoài, ngã tại ngoài trăm thước. Há, lại có bảo vật như vậy? Tần Vân hơi sững sờ. Có thể tới nhất kích chí mệnh đồ vật, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Nghĩ không ra Tử Uy, một cái nhị lưu thế gia công tử, lại có cơ duyên như vậy. Người này, tất sát. Tần Vân muốn giết người, không có sống tiếp lý do. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Giờ phút này, Tử Uy sắc mặt dị thường khó coi, một bên để cho thủ hạ người ngăn lại Tần Vân, một bên liều mạng hướng trong đám người chạy trốn. Phát triển đến thực lực hôm nay cực kỳ không dễ, hắn không muốn chết. Ngăn lại ta. Tần Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, một cái xảo diệu đầu vị, tránh đi một đợt ngăn cản phụ trợ kỹ năng. Sau đó hỏa lân thú đột nhiên nhảy lên, nhảy ra xa mấy chục mét, rơi vào Tử Uy trước mặt. Oeng. Hỏa lân thú rơi xuống đất, hỏa diễm nổ bể ra đến, nóng dực khí lãng lần nữa đem Tử Uy lật tung, hắn nằm rạp trên mặt đất, ăn đầy miệng bùn. Chết. Tần Vân lệ quát một tiếng, một kiếm bung ra, Tử Uy nhất thời đầu người rơi xuống đất. Đinh. Cùng lúc đó, lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ đồ vật từ trên người hắn rơi xuống. Người chơi tử vong, có tỷ lệ nhất định hội rơi xuống không phải trói chặt đồ vật. Toàn bộ chiến trường bị Tần Vân giết chết người chơi, nói ít đã có mấy ngàn, rơi xuống không ít trang bị. Bất quá đối với những vật kia, Tần Vân cho tới bây giờ cũng nhìn không thuận mắt, sẽ rất ít xoay người lại nhặt. Nhưng mà, cái này lóe ra hào quang màu đỏ đồ vật, mang ý nghĩa nó đã đạt đến thần giai. Nhưng Tử Uy hiện tại mới 60 cấp, mà thần giai trang bị cần 90 cấp mới có thể đeo. Nói cách khác, đây là một kiện không nhìn đẳng cấp thần giai trang bị. Vật như vậy, có thể là phi thường hiếm thấy. Liên tưởng đến trên người hắn, có một kiện có thể tới một lần chí mạng thương hại bảo vật, bởi vậy Tần Vân phỏng đoán, nhất định chính là nó. Lúc này tiện tay chụp tới, đem món kia thần giai trang bị thu vào. Còn không có lọ gặp Tử Uy, thấy cảnh này, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Đây chính là lúc trước hắn chết 9 lần, soát một cái phó bản lấy được bảo vật ta cứ như vậy, bị Tần Vân cướp đi. Tần Vân, ta và ngươi không đội trời chung. Trở lại hiện thực Tử Uy, phát ra tức giận gào thét. Trương An thành dưới, Tần Vân tuy nhiên giết Tử Uy, thế nhưng là đoạn đổi mười mấy vạn đại quân, nhưng như cũng không bị nẻ cản. Mà lại, đoạn đổi cũng đã nhìn ra, nội thành căn bản không có người. Bởi vậy hắn cũng quyết định thật nhanh, một lần nữa hạ lệnh. Lưu tướng quân, ngươi chỉ huy một đội nhân mã ngăn lại Tần Vân, những người khác cho ta công thành. Đoạn đổi mục đích là cứu Tào Tháo, không cần thiết cùng Tần Vân quá phận dây dưa. Nếu là có thể đoạt lại Trường An thành, chính là một cái công lớn. Mười vạn đại quân lập tức trải rộng ra, hướng thành tường dũng manh lao tới. Tần Vân mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Thành tường dài như vậy, một mình hắn căn bản thủ không được. Đoạn đổi, ngươi muốn chết. Tần Vân quát lạnh một tiếng, ánh mắt như lạnh lẽo đao nhận, khóa chặt Đoạn đổi. Xa xa nhìn thấy Tần Vân mang theo khí tức tử vong ánh mắt, Đoạn đổi cảm thấy chấn động. Tần Vân có thể cường sát Tử Uy, đồng dạng có thể cường sát chính mình a, vừa nghĩ đến đây, Đoạn đổi có chút sợ hãi. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi người đâu? Lý tướng quân, Vương tướng quân, hai người các ngươi lưu lại, nội thành không có người, công thành không dùng đến nhiều người như vậy. Đoạn đổi nghĩ nghĩ, lại cho bên cạnh mình lưu lại bốn bạn người. Như thế, mới thoáng an tâm một số. Tần Vân vốn định giết Đoạn đổi, nhưng gặp hắn lưu lại nhiều người như vậy ở bên người, trong lúc nhất thời khó mà đánh giết, đành phải lui giữ dưới thành. Nhìn lấy giống như thủy triều hướng thành tường vọt tới đại quân, Tần Vân hào khí ngang dọc, chiến ý khuấy động. Tào quân, đến chiến. Rút kiếm, chỉ hướng thiên quân vạn mã. Giết ta, đừng sợ hắn, hắn chỉ có một người. Không ít người chơi kêu gào, lại cố ý lách qua Tần Vân, từ địa phương khác công thành. Đại quân xông vào đứng lên, tốc độ rất nhanh. 100m, 80m, 50m. Chỉ chốc lát sau, đại quân liền đến dưới thành. Nội thành binh sĩ, cùng trên tường thành Vân Mẹo, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. Một khi những người này tới gần thành trì, mang ý nghĩa bọn họ cũng muốn liều mạng. Bất quá, chủ công đang chiến đấu, bọn họ cũng chẳng sợ hãi. 30m, 20m, 10m. Nhìn lấy gần trong gang tấc thành tường, Tào Quân trên mặt sớm lộ ra thắng lợi vui sướng. Đột nhiên, khi bọn hắn lơ đãng ngẩng đầu, lại phát hiện một bóng người đứng tại bọn họ trước mặt, ngăn cản gần trong gang tấc thành tường. Thần Vân. Mọi người kinh hãi sắc mặt kỳ biến, làm sao có thể? Hắn không phải tại hơn mấy trăm mét bên ngoài sao? Nhưng mà, không cho bọn hắn thời gian cân nhắc, Thần Vân một kiếm vung ra, đem người kia chặt thành hai đoạn. Chỉ gặp phía dưới tường thành, chiếm một loạt Thần Vân, tay hắn xách thương thiên kiếm, Long Đế chi cưỡng bức người, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kiếp ý, không dám tới gần. Đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy Thần Vân? Mẹ a, một cái Thần Vân liền đánh không lại, thế mà tới nhiều như vậy. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn, kinh khủng tử vong khí tức từ cái kia đạo bị xé mở lỗ hổng trong bật ra, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn bộ chiến trường. Một màn này, trái tim tất cả mọi người phản phất ngừng đập, ngừng hô hấp, há đây là cái gì? Đoạn Uyển không hiểu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được tim đập nhanh khủng bố năng lượng từ trong đó phát ra. Một bên có không ít người chơi dọa đến mở môi run rẩy nói, bá vương muốn xuất đến rồi. Tào Quân, đến chiến. Một tiếng này, kinh thiên động địa, ủy khốc thần hảo. Toàn bộ trường an thành, phong vân biến ảo, sắc trời kỳ biến. Chương 342, mặc danh kỳ diệu hoàn thành cái ẩn tàng nhiệm vụ. Vô số thiểm điện, đem Hạng Vũ từ giữa không trung nắm đi ra. Chỉ gặp hắn một tay nhấc lấy bá vương thương, khí thế kinh khủng bao phủ thiên địa, đem cả vùng biến thành âm lãnh tu la tràng. 36 cái Thần Vân, một cái Hạng Vũ, cộng thêm một đầu hỏa lân thú. Cái này mẹ nó, còn có thể chơi. Mà nó, quá mẹ nó bê tê, lão tử muốn chạy trốn. Không ít người chơi từ bỏ tiếp tục tiến công trường an thành. Một cái Thần Vân liền đầy đủ bê tê, lại thêm Hạng Vũ, thế gian này có ai đánh thắng được bọn họ? Lúc trước Hạng Vũ tại Lạc Dương thành bên ngoài đại chiến thần uy, chấn nhiếp 300 vạn đại quân chẳng diện, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Tại lòng của mọi người trong, hai người này cũng là vô địch. Mọi người một bên hô hào không thể chơi bảo, một bên mở ra chân liệu mạng trốn. Tuy nhiên có người không tin, tất cả Thần Vân đều là thật. Thế nhưng là, làm chuôi kiếm này mở ra bọn họ cổ thời điểm, bọn họ mới chính thức ý thức được, cái này 36 cái Thần Vân, không có một cái nào là dễ chơi. Ảnh phân thân 6, tuy nhiên chỉ có được bản thể 55 chiến đấu lực, nhưng cái này cũng tuyệt không phải người chơi bình thường có thể chống lại. Huống chi, bá vương Hạng Vũ phá vỡ hư không mà đến, trôi này đen nhánh bá vương thương tản mát ra khí tức tử vong nồng nặng. Phản phất, đó chính là địa ngục chi chìa khóa. Khủng hoảng một khi tại nội tâm của người này mầm, liền sẽ nhanh chóng lan tràn. Mười mấy vạn đại quân, không đánh mà chạy. Trở về, cho ta trở về. Mười mấy vạn đại quân thế mà bị hai người hù chạy, không bảy không đoạn đổi khí xanh cả mặt. Cái này nếu là truyền đi, danh tiếng coi như xấu. Nhưng mà binh bại như núi đổ, bại thế đã thành, không phải một mình hắn có thể ngăn cản. Đại quân chỉ lo đảm mệnh, ai còn nghe được hắn nói chuyện? Huống chi, trong đó tuyệt đại đa số đều là người chơi, thái thú đối bọn hắn ước thúc lực không bình thường yếu đất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, chấn kinh trên chiến trường tất cả mọi người. Trốn được nhanh không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia màu đen ma thần từ trên trời giáng xuống, địa ngục chìa khóa đã mở ra địa ngục chi môn, mỗi một lần huy động, ít thì mười mấy người, nhiều thì hơn trăm người mất mạng. Màu đen ma khí lượn lờ, giống như ác ma lừa thủ, tùy ý thu hoạch bên người những cái kia hèn mọn sinh mệnh. Chạy trốn, chưa chắc liền có thể xuống mệnh. Hạng Vũ cưỡi đạp tuyết ô truy sát mà tới. Phổ thông tốc độ của con người ở trước mặt hắn như quy tốc. Đồ sát chính thức bắt đầu. Tần Vân đương nhiên không thể để cho đoạn đội bọn họ tốt hơn, chẳng những mệnh lệnh Hạng Vũ truy sát đại quân, chính mình lưu lại một đạo phân thân thủ tại cửa ra vào, xuất lĩnh hắn phân thân của hắn giết tới. Mục tiêu của hắn là đoạn đội. Mà giờ này khắc này, thành đông, Từ Thứ mang theo đại quân đội kịp Tào Tháo, đi qua một đêm chém giết, Tào Tháo đội ngũ thương vong thảm trọng, chính mình cũng thụ một chút thương tổn. Mà lại, hắn liền người nhà đều bước xuống, có thể thấy được hắn cỡ nào chật vật. Chờ Từ Thứ chạy đến thời gian, hắn tại Hạ Hầu Đen bảo vệ dưới, giết ra khỏi cửa thành, hướng đông mặt bỏ chạy. Nguyên bản trăm vạn đại quân, lúc này bên người bất quá mấy trăm hổ báo kỵ cùng hơn 1000 người chơi. Về số lượng, cũng đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Bắt lấy Tào Tháo, đừng để hắn chạy. Thần quân một bên đuổi theo, một bên lớn tiếng hô. Chiến phong hổ kỵ cùng chiến phong lang kỵ tốc độ cực nhanh, phân biệt từ điện vi cùng Hứa Trử chỉ huy, từ hai cánh bọc đánh, y đồ chặn đứng Tào Tháo. Một số tốc độ chậm chạp người chơi, lại lưu lại làm pháo hôi. Nhưng bọn hắn đi qua một ngày chiến đấu, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, càng thêm không phải chiến phong thần thương binh đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị tiêu diệt toàn bộ. Bởi vì Tần Vân ra lệnh, mọi người đuổi theo 10 phần ra sức, lại chiến lại truy, bất chi bất giác đã đuổi theo ra thập lý điểm. Mà Tào Tháo bên người cũng chỉ còn lại có cá biệt thực lực mạnh mẽ người chơi cùng 300-400 hổ báo kỵ, mà lại tốc độ của bọn hắn cũng tại dần dần chậm lại, cường độ cao xông vào, hổ báo kỵ không như sắt giáp chiến lang, bởi vậy bọn họ bị chiến phong lang kỵ gắt gao cắn, thật to kéo chậm tốc độ. Cái kia mặc áo bào đỏ áo choàng chính là Tào Tháo. Đại quân vây lại, Từ Thứ xa xa nhìn đường Tào Tháo, chân trần ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn hô, chỉ cần bắt được Tào Tháo, Ung Châu rất nhanh liền có thể thu phục. Bởi vậy, dù là Từ Thứ cũng có chút kích động. Điển Vi xuất lĩnh chiến phong lang kỵ sau khi nghe, đội vàng hướng Tào Tháo dựa sát vào. Bởi vì dựa vào là rất gần, Tào Tháo cũng nghe đến Từ Thứ tiếng la, trong lòng thầm kêu một tiếng hoảng bét. MCAS, dưới tình thế cấp bách, hắn dùng chân ôm lấy yên ngựa, đội vàng cởi áo choàng. Chào Hoàng Phi Điện chẳng những tốc độ nhanh, mà lại chạy bước vàng. Tăng thêm Tào Tháo tự thân võ nghệ bất phàm, bởi vậy cũng không khó. Thời xuống áo choàng về sau, Tào Tháo mặc khôi giáp tuy nhiên đẳng cấp không thấp, nhưng tiểu dáng cùng những tướng lãnh kia không sai biệt lắm, chỉ dựa vào ăn mặc đã vô pháp phân rõ. Từ Thứ nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó lại hô nói, giữ lại chòm râu dài cái kia, là Tào Tháo. Hắn phát hiện, sở hữu trong hàng tướng lãnh, chỉ có Tào Tháo giữ lại râu dài. Bằng vào điểm này, cũng rất tốt phân biệt. Nghe được Từ Thứ tiếng la, Tào Tháo trong nội tâm không ngừng tiêu khổ. Gia hỏa này con mắt thế nào cứ như vậy nhỏ đây? Mắt thấy chiến phong lang kỵ càng ngày càng gần, mà bên cạnh hắn cũng không có bao nhiêu người, cái này nếu là tất cả đều nhào tới, chính mình xác định vững chắc bị bắt. Dưới tình thế cấp bách, Tào Tháo không nghĩ ngợi nhiều được, từ bên hông quất ra dao găm, đem râu mép của mình cho cắt. Từ Thứ tựa hồ sớm có chủ ý, khoe miệng hơi bật lên, tiếp lấy hô to, lưu ngắn râu, chính là Tào Tháo. Tào Tháo bên người mang tướng lãnh đều rất trẻ trung, lời đều không có râu dài, cho dù lớn cũng là ria mép, chỉ có một mình hắn là đại râu quai nón, chỉ dựa vào điểm này cũng rất tốt phân biệt. Nghe được Từ Thứ tiếng la, Tào Tháo khi muốn chửi mẹ, đỉnh đầu có 10 vạn câu con mẹ ngươi không đáng có nên nói hay không. Mãi mãi, liền nhìn ta chằm chằm rồi. Coi như cho dù tốt tu dưỡng, cũng không nhịn được kêu la như sấm. Thế nhưng là, Điện Vi thân ảnh đã tới gần, mười mấy cái chiến phong lang kỵ vây quanh. Tào Tháo đã có thể nghe được thiết giáp chiến lang tiếng thở dốc. Nguy nan vào đầu, Tào Tháo đã không lo được quá mắng Từ Thứ. Càng nghĩ, đành phải tìm mảnh vải tử tương miệng của mình che. Tào Ngang cùng Hạ Hầu Uyên các tướng lãnh cũng nhao nhao làm theo. Kể từ đó, mọi người liền không phân rõ ai là Tào Tháo. Điện Vi đuổi theo, vung kích đem một người tướng lãnh đánh xuống mã, thế nhưng là gỡ ra giấy lụa xem xét, lại không phải Tào Tháo. Đột nhiên, một đội nhân mã từ phía nam đuổi giết mà đến, làm thủ một viên đại tướng bạo hống một tiếng, Hạ Hầu Đôn ở đây, đừng tổn thương nô chủ. Một đội bưu quân ngăn cản Từ Thứ bọn hắn đường đi, đem Tào Tháo cứu tới. Bởi vì đuổi theo một trận, Từ Thứ bên người chỉ còn lại có đánh bại chiến phong lang kỵ cùng chiến phong hộ kỵ, còn lại chiến phong binh tốc độ chậm, không đuổi kịp tới. Nhìn thấy địch nhân viện quân đã đến, Từ Thứ đành phải từ bỏ. Lúc này Tần Vân cùng Hạng Vũ truy sát đoạn đuổi 80 dặm, hai người một thú diệt địch mấy bạn, giết đến Phù Phong quận quân đội hồn phi phách tán, quân ngũ cởi giáp chật vật chạy trốn. Bất quá lập tức liền 3 giờ, Hạng Vũ đã đến giờ. Tần Vân đành phải từ bỏ truy sát, Trường An thành. Đúng lúc này, đinh, chúc mừng người chơi Tần Vân hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, cắt râu vứt áo, chẳng. Tôm kép đồ chơi. Cắt râu vứt áo, chẳng, là cái quỷ gì? Tần Vân lập tức không có kịp phản ứng, cảm giác rất lợi hại mạc danh kỳ diệu. Chương 343, người tính không bằng trời tính, chúc mừng người chơi Tần Vân hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, cắt râu vứt áo, chẳng. Khen thưởng danh vọng 100 điểm, Tào Tháo cơ duyên một phần. Cắt râu vứt áo, chẳng. Tào Tháo cơ duyên. Tần Vân đột nhiên nghĩ đến, trong lịch sử tựa hồ thật có như thế một cái điển tích, Tào Tháo bị Mã Siêu truy sát, bất đắc dĩ cắt râu vứt áo, chẳng, mà thoát được tính mạng, sao mà chật vật. Từ đó về sau, hắn đối Mã Siêu liền nhiều một chút hoảng sợ, nhìn thấy Mã Siêu đều sợ hãi. Ta dựa vào sẽ không từ thứ bọn họ, cũng làm cho Tào Tháo cắt râu vứt áo, chẳng, đi. Tần Vân có chút tiếc nuối, chơi vui như vậy chẳng diện, chính mình cơ không sai bỏ qua. Chờ một chút, lúc trước Mã Siêu không có bắt lấy Tào Tháo, chẳng lẽ Từ Thứ cũng thất thủ? Đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vân từ bỏ đi bộ, trực tiếp lợi dụng chuyện tống phù đồng về tới Trường An thành. Lúc này, Ngụy Hưng quận, một chỗ trong núi lớn. Tần quân phá thành trì về sau, thân đam hai người huynh đệ cùng đổi tới cứu viện Vương Uy bị ép đào tẩu, giấu ở trong núi sâu chờ đợi thời cơ. Mất đi quân thành, thân đam không có cách nào hướng Lưu Biểu bàn giao, mà Vương Uy càng là không có cách nào giao nộp. Cho nên, bọn họ đều không có đem mất đi Ngụy Hưng quận tin tức nói cho Lưu Biểu. Báo. Mặt trời đến giữa trưa, đột nhiên, một cái thám báo hưng phấn chạy vào, "Thái thủ đại nhân, Tần." "Tần?" Bởi vì hắn quá kích động, nói chuyện có chút thở không ra hơi, kẹp lại nửa ngày không nói ra. Thân đam vốn là bực bội, nhìn thấy dưới tay binh như thế xúc động, khuôn mặt lập tức kéo xuống, "Tần, cái gì Tần? Ấp á ấp úng, giống tiểu gì, có chuyện mau nói." "Thần quân rút lui, thần quân rút lui." Thám báo hưng phấn hô. "Ngươi nói cái gì?" Thân đam mấy người vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn thám báo, lặp lại lần nữa. Thám báo có chút buồn bực, "Tâm đạo ta nói lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không nghe thấy sao?" Bất quá, những người này hắn một cái đều không thể chơi bảo, đành phải thành thành thật thật lặp lại lần nữa. Thần quân rút lui. Sau một tiếng, thân đam xuất lĩnh đại quân về tới Tây Thành, một lần nữa về tới chính mình thành chủ phủ, hắn cảm giác giống như nằm mơ, thật không thể tin. Thật không thể tin, đơn giản thật bất khả tư nghị, thần quân làm sao lại vô duyên vô cớ liền rút lui đâu. Thân đam vắt hết óc, cũng không thể nghĩ rõ ràng. "Ca, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, Ngụy Hưng quận không phải đã trở về rồi sao?" Thân nghi cười quỷ dị nói, "Chúng ta liền nói, là chúng ta dục huyết phấn chiến đánh lui tần quân, cũng tốt vì những cái kia chết đi tướng sĩ, hướng Lưu Kinh Châu lấy một số tiền trợ cấp à." "Đúng, đúng, huynh đệ nói không sai." Thân đam biến sắc, cũng cười theo. "Bọn họ làm sao biết, Tần Vân quân đội tại hôm qua vãn liền rời đi Ngụy Hưng quận Bắc Thượng. Tại Quách Gia, Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu các loại đem xuất lính dưới, đại quân thế như trẻ tre, quét sạch Kinh Triệu quận Nam Bộ, chờ đến ngày thứ ba, đã tiến vào chiếm giữ Trường An thành. Đại quân đến, Trường An thành mới tính chân chính vững chắc. Về phần Hưng Ngụy quận loại kia tiểu địa phương, tự nhiên không có cách nào cùng Kinh Triệu quận so sánh." Lại nhắc Tào Tháo bị Hạ Hầu Đôn cứu được về sau, sợ hai Tần Vân sẽ có mai phục, cũng không có đuổi theo Từ Thứ đội ngũ, mà chính là tìm một cái địa phương an toàn, đóng trại nghỉ ngơi. Đại quân chém giết một ngày một đêm, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Bất quá, Tào Tháo làm thế nào đều ngủ không được. Đường đường nhất đại tiêu hùng, bị người đuổi giết chật vật như thế, đây là vô cùng nhục nhã a nguyên lượng, Hạ Hầu Đôn, chữ Nguyên Nhượng, ngươi thế nào biết ta hội gặp rủi ro đến tận đây, cho nên trước tới tiếp ứng. Ăn một ít gì đó về sau, Tào Tháo tò mò hỏi. Những vật này, vẫn là tìm dân chúng địa phương đòi hỏi. Hắn đi ra gấp, liền giày cũng không mặc, trên thân càng là một phân tiền đều không mang. Hạ Hầu Đôn một mặt kinh ngạc, phản hỏi nói, không phải chủ công ngươi an bài sao? Như thế nào thời an hàng qua? Tào Tháo một mặt một bức. Tâm đạo ta nếu là có bản lĩnh này, làm sao đến mức có này thảm bại đâu? Không phải. Hạ Hầu Đôn sắc mặt biến hóa, hướng Lưu Diệp nhìn lại. Lưu Diệp đội vàng đi đến Tào Tháo trước mặt, túi mình vai chào không có đứng dậy, mời chủ công thứ tội. Tào Tháo hạng gì thông minh người, một cái liền biết rõ, đây là Lưu Diệp đang làm trò quỷ. Ngay sau đó hỏi nói, là ngươi mượn ta tên, mệnh nguyên nhượng trở về. Lưu Diệp không có phủ nhận, đúng thế. Từ khi Tần Vân xuất binh Ngụy Hưng quận về sau, ta một mực cảm giác được bất an, luôn cảm giác Trường An thành sẽ xảy ra chuyện. Lại sợ chủ công không chịu nghe từ đề nghị, cho nên giả tá chủ công tên, hạ mấy cái đạo mệnh lệnh. Mấy đạo? Tào Tháo mặt chìm xuống dưới, Lưu Tử Dương, ngươi thật to gan. Sợ. Hạ Hầu Đôn phẫn nộ đứng dậy, rút ra bảo kiếm. Côn vợ ở, sói không. Giả ta chủ công tên cho tướng lãnh hạ mệnh lệnh, cái này cùng như phản là giống nhau tội. Chỉ cần Tào Tháo ra lệnh một tiếng, Hạ Hầu Đôn hội không chút do dự, chém đứt Lưu Diệp đầu. Nhưng mà, Lưu Diệp không kiêu ngạo không tự ti, thẳng người lên nói, chỉ cần chủ công không được gì, Lưu Diệp cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tào Tháo tấm lấy mặt, lập tức giãn ra, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Tiếp lấy cười lên ha hả, một chút cũng không có thất bại giả sa sút tinh thần. Hậu nhân từng nói, Tào Tháo thiên hạ là bật cười, mà Lưu Bị thiên hạ là khóc lên. Không thể không nói, Tào Tháo nội tâm sức chịu đựng rất mạnh, cho dù ăn như thế đánh bại, lại như cũ cười được. Đổi lại người khác, nhưng không có hắn dạng này lòng dạ. Tử Dương chớ buồn, ta sao bỏ được trừng phạt ngươi, khen thưởng ngươi còn đến không kịp đây. Tào Tháo cười đỡ dậy Lưu Diệp, ngươi thật đúng là ta chi tử phong a. Nói một chút, ngoại trừ Nguyên Lượng, ngươi trả lại người nào ra lệnh? Tào Tháo hỏi. Lưu Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Tào Tháo trong cơn tức giận chặt đầu của mình. Dù sao nếm mùi thất bại chủ công, bình thường đều là phi thường táo bạo. Bất quá hắn cử đúng, Tào Tháo cũng không phải là hời hợt hạng người, cho dù nếm mùi thất bại, cũng y nguyên có vượt qua thường nhân lòng dạ cùng bao dung. Phù Phong quận thái thú Đoạn Đổi, chỉ tiếc vừa rồi thám tử đến báo, Đoạn Đổi xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân, bị Tần Vân một người giết lùi. Lưu Diệp than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mưu kế đều làm mưu kế hay, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Tần Vân xuất hiện tốc độ so với hắn dự liệu nhanh hơn. Bởi vậy, Đoạn Đổi đến vãn. Càng không nghĩ tới là, Đoạn Đổi mười mấy vạn đại quân, thế mà bị Tần Vân một người giết lùi. Nghe Lưu Diệp, Tào Tháo sau một lúc hối hận, đấm ngực dậm chân nói, nếu sớm nghe ngươi nói, gì đến nay mặt trời bại trận a. Trung quanh chư tướng im lặng không nói. Chẳng những quân đội tổn thất nặng nề, liền liền vợ con của mình lão tiểu cũng nhét vào nội thành, sinh tử không biết. Hắn rất lợi hại lo lắng, Tần Vân giống đối đãi viên thuật như thế, đối đãi người nhà của mình. Thế nhưng là, hắn lại không có dũng khí, hiện tại đối mặt Tần Vân. Tử Dương, ta chờ hiện tại nên đi nơi nào? Đi qua lần này thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, Tào Tháo quyết định sau này sự tình gì đều bị Lưu Diệp làm chủ bày. Chương 344, gặp mặt Lưu Diệp nhìn lấy Tào Tháo ánh mắt mong đợi, Lưu Diệp vui mừng đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Vui mừng là mình tại Tào Tháo nơi này rốt cục đạt được coi trọng, một thân tài hoa cùng khát vọng có cơ hội thi triển. Nhưng mà đối mặt cương địch, cùng cái này một cái cục diện rối rắm, trên cơ bản xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Lưu Diệp hạ lệ sản giờ rồ. Lưu Diệp trầm tư một lát, nói: chủ công, việc cấp bách hẳn là tìm một cái lối ra. Ta xem chừng, Tần Vân đánh nghi binh Ngụy Hưng quận đại quân, hẳn là cũng nhanh đến Trường An. Nơi này cũng không phải là an toàn chỗ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp lấy chỉ phía đông, đi trước Đồng Quan. Đồng Quan làm trọng điểm phòng ngự Tần Vân quân hải, Tào Tháo ở nơi nào bố trí 2 vạn tinh nhuệ, cùng 10 vạn người chơi bộ đội. Không lộ như thế quân đội, căn cứ Đồng Quan nơi hiểm yếu, tuyệt đối là lập tức chỗ an toàn nhất. Tào Tháo gật gật đầu, Tử Dương chi ngôn cùng ta không như mà hợp. Phụ thân, mẫu thân cùng hướng đệ bọn họ, còn tại trong thành Trường An, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cứu ra a. Tào Tháo con trai trưởng Tào Ngang, trong lòng tư niệm mẫu thân, vội vàng nói: cuộc chiến này đánh, thật gọi một cái bất ức, liền vợ con của mình đều mất đi, Tào Tháo tâm lý bị đè nén. Nhưng mà, hắn lại làm sao không muốn đi cứu đây? Thế nhưng là lấy cái gì cứu? Tần Vân quân đội căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ càng đủ dung chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo lo không sai thở dài, thật lâu không nói. Ai nấy đều thấy được, hắn đây là dự định dứt bỏ người nhà của mình. Đáng thương, ta năm đó vẹn vẹn 7 tuổi hài tử a, đối với thế tử, Tào Tháo cũng không có rất lợi hại lo lắng, tâm bên trong đựng, tất cả đều là của hắn vị thiên tài kia nhi tử Tào Sung. Chủ công, ta nguyện qua Trường An thành, hỏi Tần Vân đòi hỏi phu nhân cùng lệnh công tử, ngài mang theo đội ngũ tiếp tục đồng hành, cùng Đồng Quan thủ tướng Tào tướng quân hội hợp. Lưu Diệp biểu lộ ngưng trọng nói ra, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hắn không thể không mua mệnh à, mặc dù biết nơi nào là Long Đàm hổ huyệt, nhưng hắn nhất định phải qua. Tào Tháo nghe xong, phản ứng kịch liệt, việc này tuyệt đối không thể, ta nhà tiểu nào có Tử Dương người trọng yếu. Lưu Diệp lắc đầu nói, chủ công lời ấy sai rồi, hai quân giao chiến không chạm sứ giả, đây là từ xưa lý lẽ, ta muốn Tần Vân không có khả năng coi trời bằng vùng, thương tổn cùng ta. Bất quá lần này đi có thể hay không trốn hồi phu nhân cùng công tử, liền chỉ có trời mới biết. Gặp Lưu Diệp thái độ kiên định, Tào Tháo đành phải từ bỏ thuyết phục. Liền ở tại chỗ cùng Lưu Diệp tách ra, bọn họ hướng đông, Lưu Diệp tây về Trường An. Lưu Diệp một người một ngựa, đến Trường An thành. Lúc này Trường An đã khôi phục trật tự, giống như hắn suy đoán, Quách Gia xuất lĩnh đại quân đã đi tới Trường An thành. Nhìn thấy Trường An thành xâm nghiêm phòng ngự, Lưu Diệp âm thầm tắt lưới, trong lòng hơi rung, như thế trong thời gian ngắn, liền đem Trường An thành khôi phục như lúc ban đầu, binh giáp trật tự cũng ngay ngắn trật tự, xem ra Tần Vân chẳng những thống binh có phương pháp, quản lý cũng rất lợi hại có một bộ a. Lưu Diệp lần thứ nhất, đối chưa từng thấy qua Tần Vân sinh ra hiếu kỳ. Ở sâu trong nội tâm, còn có một chút kính nể. Đương nhiên, đây là làm một cái đối thủ kính ý dừng lại, ngươi là ai? Binh lính thủ thành gặp Lưu Diệp ngừng chân quan sát, bộ dạng khả nghi, lập tức tiến lên đây để ra nghi vấn. Lưu Diệp ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên đối mặt chúng binh sĩ, Phong Khinh Vân đạm nói nói, ta chính là Tào Tháo dưới trướng quân sư Lưu Diệp, có việc gặp Tần thừa tướng. A, Tào Tháo quân sư. Các binh sĩ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, liền tranh thủ Lưu Diệp bao vây lại. Nhưng mà, Lưu Diệp sắc mặt không có biến hóa chút nào, ý nguyên Phong Khinh Vân đạm mang theo mỉm cười. Đây là sau, giang cửa đem đi tới, hiểu rõ một phen tình huống về sau, tâm đạo chuyện này quan hệ trọng đại, không phải mình có thể xử lý, thế là đội vàng thông chi cho thủ thành tướng quân Vương Bá Đương. Vương Bá Đương bội phục Lưu Diệp dũng khí, thế là dẫn hắn đi vào thành chủ phủ gặp Tần Vân. Tần Vân chính đang làm việc công, nghe được Lưu Diệp đến, bụng mừng rỡ, đội vàng bước xuống văn kiện trong tay đi ra ngoài nghênh đón, Lưu tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón à, mau mau mời đến. Lưu Diệp, chữ Tử Dương, chính là không thua bởi từ thứ Tuân Du hiếm thấy mưu sĩ. Bởi vì Vân mèo tình báo của bọn hắn, Tần Vân sớm đã biết hắn là Tào Tháo mưu sĩ. Lúc này, Lưu Diệp qua tới làm cái gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nhìn thấy Tần Vân lần đầu tiên, Lưu Diệp giật mình. Kẻ này, chính là trời sinh đế vương a. Lưu Diệp cảm thấy đại chấn, bị Tần Vân đế vương chi khí chấn nhiếp. Hắn mặc dù không có gặp qua hoàng đế, nhưng có một loại cảm giác, bất luận cái gì nhất đại hoàng đế, chỉ sợ đều không có Tần Vân như vậy cao hoa chi khí, uy nghiêm chi tôn. Nếu như Tào Tháo là trời sinh tiêu hùng khí chất, cái này Tần Vân chính là chuyên môn khắc chế tiêu hùng đế hùng. Đế trong chi hùng. Nhìn thấy Tần Vân bản thân, Lưu Diệp sở hữu hiếu kỳ, kinh ngạc đều biến mất. Phản phất Tần Vân làm đây hết thảy đều biến thành chuyện đương nhiên. Tần Vân nếu là cái nào khâu bại, đó mới gọi người kỳ quái. Chủ công a chủ công, chỉ sợ ngài không phải vị thiếu niên này thừa tướng đối thủ a. Thoáng qua ở giữa, Lưu Diệp trong lòng than nhẹ một tiếng. Ung Châu thứ sử dưới trướng quân sư Lưu Diệp gặp qua thừa tướng đại nhân. Lưu Diệp nội tâm mặc dù kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại không có chút nào biểu hiện, mà chính là không kiêu ngạo không tự ti nói nói, hôm nay đến đây quấy rầy, có một chuyện muốn nhờ, mong rằng thừa tướng đại nhân đáp ứng. Tần Vân mỉm cười, ta biết ngươi là tới làm gì, người ngươi có thể mang đi. Ngươi yên tâm, ta không có thương hại bọn họ một sợi tóc, lần này ngươi yên tâm đi. Nguyên lai tưởng rằng vẫn phải phí một phen miệng lưỡi mới được, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, Tần Vân đáp ứng. Lưu Diệp cảm giác mình bị vị thiếu niên này thừa tướng ăn gắt gao. Lập tức suy nghĩ một đường đại đạo lý giấu ở trong bụng, không bình thường xấu hổ. Thừa tướng đại nhân đại lượng, ta thay ta người cảm ơn qua. Lưu Diệp chỉ phải nói. Tần Vân khoát qua tay, cười nói, hai quân giao chiến vốn là cùng người nhà không quan hệ, Mặc Phi tiên sinh coi ta là thành giết người không chớp mắt ta mà. Lưu Diệp mặt mo đỏ ửng, lại trước khi đến, hắn vẫn thật như vậy nghĩ tới. Ha ha ha, đã tiên sinh tới, liền đừng có gấp đi, chúng ta thật tốt uống một chén, lấy an ủi ta đối tiên sinh tình yêu chi tình. Tần Vân hào âm thanh cười nói. Lưu Diệp lo lắng Tào Tháo người nhà cùng Tào Tháo, không dám ở lâu, lúc này nói, thừa tướng hào ý Lưu Mộ cảm ơn qua, nhưng hai quân vẫn trô ở trong lúc giao chiến, Lưu Mộ không dám ở lâu. Tào Tháo là một cái 0.8 đa nghi người, điểm này Lưu Diệp không bình thường rõ ràng. Chính vì vậy, hắn càng thêm không dám dừng lại lâu. Còn mời thừa tướng đại nhân, nhượng Lưu Mộ mang theo chủ công người nhà trở về. Lưu Diệp nói, tốt ta, vậy ta liền không ép buộc. Tần Vân núi bay, cũng không cưỡng cầu. Tự mình mang theo hắn đi vào Tào Tháo nơi ở, nhượng hắn linh đi Tào Tháo người nhà, đồng thời đưa đến cửa thành. Gặp Lưu Diệp dự định đồng hành, Tần Vân cười nói, tiên sinh đây là tính toán đến đâu rồi? Lưu Diệp cảm tạ Tần Vân, lễ ngộ như thế chính mình, nhận vì hành tung của mình cũng không phải bí mật gì, thế là về nói, đồng quan. Hắn biết rõ, hành tung của mình thậm chí bao gồm Tào Tháo hành tung, đều tại Tần Vân trong khống chế. Ta khuyên trước sinh hay là đổi một con đường đi, Tào Mạnh Đức chỉ sợ không tại đồng quan. Tần Vân thần bí cười nói. Chương 345, thương vong to lớn. Lưu Diệp là người thông minh, nghe xong liền biết Tần Vân là có ý gì, chỉ là có chút không dám tin tưởng. Đồng quan chính là nơi hiểm yếu chỉ đóng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Càng có manh tướng Tào Nhân cùng hai vạn tinh nhuệ trông coi, làm sao có thể thất thủ? Mà lại Tần Vân quân đội không đều tại Ngụy Hưng quận à? Chẳng lẽ Tần Vân ép căn bản không hề lưu người thủ thành? Nghĩ tới đây, Lưu Diệp đối Tần Vân đảm lược cảm thấy kính nể không thôi. Từ mấy ngày nay thiên đủ loại đến xem, Tần Vân thật đúng là một cái có can đảm bạo hiểm giả. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Viên Thiệu từ phía sau lưng đánh lén? Gặp Tần Vân nụ cười trên mặt tự tin như vậy, Lưu Diệp cảm thấy đã tin bảy phần. Tiếp lấy suy tư, nếu như Tào Tháo không thể đi đồng quan, vậy mình nên đi chỗ nào cùng hắn hội hợp đâu? Suy tư một lát, Lưu Diệp tìm được đáp án. Phía Nam đã sớm bị Tần Vân chiếm lĩnh, chỉ có hướng phía Bắc đi. Mà phía Bắc Phùng Dực quận, tuy nói cũng là Ung Châu lãnh địa, nhưng Tào Tháo đối sự thống trị của hắn so sánh yếu kém, nơi đó thường xuyên sẽ có Nam Hung nô quấy nhiễu. Bởi vậy, Tào Tháo không có khả năng qua Phùng Dực quận, chỉ có khả năng xuyên qua Phùng Dực 24 quận, qua hướng Bắc Địa quận. Bắc Địa quận thái thú Tào Thuần, hữu dung hữu nhu, chính là Tào Tháo dòng chính thân tín. Mà lại Bắc Địa nhiều sơn lâm, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, có trọng yếu chiến lược địa vị. Nơi nào là tốt nhất khôi phục nguyên khí địa phương? Nhớ tới ở đây, Lưu Diệp đối Tần Vân túi mình bái chào, đa tạ thừa tướng nhắc nhở. Lưu tiên sinh khách khí. Tần Vân cười nói. Nhìn lấy Lưu Diệp bọn họ rời đi, bọn thủ hạ đối Tần Vân cái này một cách làm biểu thị không hiểu, chủ công, tại sao phải thả bọn họ đi, trực tiếp đem bọn hắn giữ lại không phải tốt sao? Có Tào Tháo người nhà trong tay, tại sao phải sợ hắn không đầu hàng sao? Mà lại, cái này Lưu Diệp đa mưu túc trí, tất nhiên sẽ là chúng ta thu phục Cung Châu một trở ngại lớn, đem hắn tạm giam chẳng phải là tốt hơn? Loại suy nghĩ này người, số lượng cũng không ít. Nhưng mà, Tần Vân lại lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản, Tào Tháo chính là thế chi kiêu hùng, các ngươi coi là mấy cái này người nhà, liền có thể nhượng hắn từ bỏ giang sơn bá nghiệp. Thằng nếu chúng ta tạm giam người nhà của hắn, sẽ chỉ làm hắn đối ta càng thêm thống hận. Làm như vậy hội mang đến hai điểm chỗ xấu, một là Tào quân sau này đối với chúng ta tác chiến càng thêm liều mạng, cứ như vậy thương vong của chúng ta thế tất hội tăng lớn. Hai, Tào Tháo sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền, ta liền người già trẻ em đều không dung tha, trên lưng dạng này một cái tiếng xấu, về sau ai còn hội đầu nhập vào ta. Mọi người chăm chú lắng nghe Tần Vân giải thích, nhao nhao gật đầu, cho rằng Tần Vân nói rất có lý. Tào Tháo quân đội so Viên Thiệu cùng Viên Thuật bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Một trận chiến này tuy nhiên cầm xuống Trường An thành, nhưng mình cũng thương vong thảm trọng a, nếu như lại kích thích bọn họ vô cùng đấu trí, sau này đối mặt sẽ chỉ là càng nhiều khổ chiến. Có hai điểm này chỗ hại, ta còn không bằng đem những cái này dâu ria người thả, chiếm được một cái tốt danh tiếng. Mà Tào Tháo cũng sẽ đối ta tâm lưu giữ cảm kích. Tần Vân thản nhiên nói. Khi tiến vào Trường An trước đó, hắn liền đã cân nhắc đến điểm này. Lúc đầu chiến tranh cùng người nhà liền không có quan hệ rất lớn, mà lại Tần Vân vẫn luôn không bình thường thưởng thức Tào Tháo tài hoa, đáy lòng tồn lấy một tia mời chào chi ý, cho nên hắn không lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đem chính mình cùng Tào Tháo quan hệ làm cho rất lợi hại cương. Chủ công suy tính chu toàn, ta đợi thủ giáo. Sau lưng các tướng lĩnh, hổ thẹn nói: "Về phần Lưu Diệp, các ngươi yên tâm đi, hắn sớm muộn là của ta." Tần Vân tự tin cười nói. Mọi người cũng cười theo cười, tâm đạo chủ công ái tài ma bệnh lại phả bảo. Sớm tại Tần Vân đánh bất ngờ Trường An sáng ngày thứ hai, thứ dùng sớm đã biên chế tốt mưu kế lừa gạt ra thủ tướng Tào Nhân. Nằm ở đồng quan bên ngoài quan vũ, liền đối với đồng quan phát khởi đánh lén. Tại thằng trì Tào Tính cùng thành Liêm phụ trợ dưới, quan vũ nhất cử cầm xuống đồng quan. Tào Nhân tại trợ giúp Trường An trên nửa đường, gặp chạy nạn mà đến Tào Tháo. Hai quân hợp binh một chỗ, lập tức ý thức được mắc lừa bị lừa gạt, đội vàng về đồng quan. Nhưng mà, lúc này đồng quan đã phủ lên Tần chữ lại kỳ. Làm thủ một viên lục bào râu dài thần tướng, lập đao đứng đầu tường, uy thanh vừa quát, mộ là Tần thừa tướng dưới trướng đại tướng Quan Vân trưởng vậy. Tất cả mọi người biết, Quan Vũ là Tần Vân thủ hạ mạnh tướng. Cái này hét lớn một tiếng, doa đến Tào quân người ngã ngựa đổ, hốt hoảng chạy trốn. Mất đi Trường An, lại ném đi đồng quan. Một trận chiến này, Tào Tháo bị bại nói chuyện hồ đồ. Cùng Lưu Diệp nghĩ một dạng, Tào Tháo cùng dưới trướng mưu sĩ thương lượng một phen về sau, bất đắc dĩ tiến về Bắc Địa quận. Hắn sợ Lưu Diệp không biết rõ tình hình, chạy đến đồng quan đến, cho nên lưu lại mấy người ở chỗ này chờ Lưu Diệp. Bất quá, Lưu Diệp bởi vì Tần Vân nhắc nhở, đã đoán được Tào Tháo hành trình, sớm chạy tới Bắc Địa quận. Đưa đi Lưu Diệp, Tần Vân trở lại thành chủ phủ, vừa mới cầm xuống Trường An thành, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vừa mới tiến đại môn, Từ Thứ liền cầm một chồng văn kiện đi đến. Bởi vì người chơi đến, hiện đại hóa phương pháp làm giấy xuất hiện ở Tam Quốc thời đại, không riêng Vân Trung thành có hiện đại phương pháp làm giấy, cả nước các nơi đều có. Bởi vậy, Từ Thứ cầm trong tay chính là cùng hậu thế không kém bao nhiêu trang giấy. Cái này một chồng tờ giấy mỏng, khoảng chừng mấy ngàn tấm nhiều. Tuy nhiên mấy ngàn tấm giấy cũng không phải là rất nặng, nhưng Từ Thứ là dùng hai cánh tay bưng, bọn chúng phân lượng cực nặng. "Chủ công, bản danh sách đã thống kê đi ra, xin ngài xem qua." Từ Thứ biểu lộ nghiêm túc, đem cái này một chồng trang giấy chậm rãi đặt ở Tần Vân trước mặt. Sợ động tác nhanh hoặc là nặng, hội quấy nhiều đến những cái kia vong hồn. Nhiều như vậy thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Tần Vân bên trong bắt đầu lo lắng. Bởi vì mỗi một trang giấy đều đại biểu cho một tên hy sinh binh sĩ. Một trận chiến này, chọn vẹn hy sinh mấy ngàn tên lính. Phải biết, đó cũng đều là chiến phong thần thương binh, hắn lớn nhất bộ đội tinh nhuệ a. Từ Thứ túc âm thanh đứng nói, Trường An chiến dịch 093, quân ta trung hy sinh tướng sĩ 4,068 người, trong đó, chiến phong lang kỵ 63 người, chiến phong hổ kỵ 1,645 người. Thiết giáp chiến lang tử vong 54 đầu, chiến hổ tử vong 1,076 chỉ. Mỗi một con số đều bị đại sảnh bầu không khí trở nên 10 phần nặng nề. Tổng cộng 8,200 chiến phong thần thương binh, một trận chiến này liền chết hơn 4000 người, chọn vẹn hao tổn một nửa. Tần Vân biết một trận chiến này tổn thất rất lớn, nhưng không nghĩ tới, hội thảm trọng như vậy. Thụ thương tình huống như thế nào? Tần Vân ngừng âm thanh hỏi. Trên cơ bản sở hữu binh lính đều thụ thương, trong đó trọng thương có hơn 600 người. Từ Thứ đáp, chiến phong thần thương binh tác chiến dũng mãnh, từ không sợ hãi cái chết, không có một cái nào trộm gian dùng mảnh lưới. Tốt, đều là tốt. Tần Vân thanh âm có chút phát run, khổ sở đồng thời cũng hết sức vui mừng. Chiến phong thần thương binh là hắn chi thứ nhất bộ đội, đây cũng là Tần Vân một tay chế tạo lên. Tần Vân sớm đã cùng bọn hắn thành lập nên cảm tình sâu đậm. Nhìn thấy to lớn như vậy thương vong, đau lòng ai cho bọn hắn tốt nhất dược tề, ta không muốn bởi vì có người không có đạt được kịp thời trị liệu mà hy sinh. Ngoài ra, thật tốt dàn xếp những binh lính này ra thuộc người nhà, cho bọn hắn gấp 5 lần tiền trợ cấp. Đối lại những cái này tốt nhất binh, Tần Vân không có chút nào tiếc rẻ. DS, cảm tạ ruộng nho hội dự thì thật to 101 thưởng, cảm tạ thư ma, đọc sách hai vị thật to nguyện phiếu cổ vũ. Chương 346, cướp bóc, Tào Tháo cơ duyên, đô phu nhân. Thần giai binh giảm quân số, nhượng Tần Vân không bình thường đau lòng. Bởi vì huấn luyện một người thần cấp binh, hoàn toàn chính xác rất lợi hại không dễ dàng. Cho dù hắn có vô hạn thêm điểm thuộc tính, ở phương diện này cũng bất lực. Cũng không phải là mỗi một người lính đều có thể huấn luyện trở thành thần giai binh. Nếu như binh lính cũng có thể thêm điểm cường hóa liền tốt. Chỉ tiếc, cường hóa công năng bên trong không có cái này một hạng. Đương nhiên, binh lính tổn thất từ từ có thể bù lại, không sai mà vật cưỡi tổn thất lại không cách nào đền bù. Không có tọa kỵ phó bản bé, Tần Vân tạm thời vẫn không có cách nào thông qua cách khác bắt chiến hổ cùng thiết giáp chiến lang dạng này tọa kỵ. Không có những tọa kỵ này, sức chiến đấu của binh lính cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá Tần Vân cũng rất lợi hại may mắn, nghe theo Tử Thứ đề nghị, sớm tấn công Tào Tháo. Lúc này mới bao lâu à, Tào Tháo liền đã trở nên mạnh như vậy, nếu như lại cho hắn phát triển tiếp, bằng vào hắn chuyển kỳ thiên phú, về sau đánh thắng được hay không hắn đều là vấn đề. Một trận chiến này, đã thương nặng Tào Tháo chủ lực, hắn hổ báo kỵ cũng còn thừa không có mấy, nhượng Tào Tháo nguyên khí đại thương, mà lại cũng cầm xuống Trường An cùng Đồng Quan. Tất cả hy sinh đều đáng giá. Từ Thứ sau khi đi, Tần Vân ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Hai ngày này hắn không thể nghi ngờ là mệt nhất một người, cho dù thân thể bằng sắt, cũng không chịu nổi như thế làm ham mòn. Không ít đến đây báo cáo công tác tướng lãnh, gặp Tần Vân nằm trên ghế ngủ thiếp đi, đều lặng lẽ lui trở về, không có quấy rầy hắn. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên Ba khiêng một nữ tử đi đến, đặt ở Tần Vân trong phòng. Dặn dò hai câu về sau, liền lui ra, đồng thời đóng cửa phòng lại, chính mình thủ tại cửa ra vào, không cho phép người khác trước tới quấy rầy. Nữ tử kia cẩn thận đánh giá Tần Vân, nhìn thấy tấm kia anh tuấn uy vũ khuôn mặt, không khỏi có chút tim đập rộn lên. Nghĩ không ra mọi người sợ như sợ cọp, nghe đến đã biến sắc thừa tướng, lại là dạng này một cái tuổi trẻ mỹ nam tử. Nữ hài sóng mắt lưu luyến, tràn ngập tò mò. Sau một lát, hắn chậm rãi đi đến Tần Vân trước mặt, nhẹ nhàng cắn môi một cái, sâu kín đối đau khổ vận mệnh phát ra thở dài một tiếng. Sau đó, hai tay khoác lên Tần Vân trên vai, vì hắn nhẹ nhàng vò bóp lấy. Cặp kia thiên tiên tay nhỏ, nhẹ nhàng nén Tần Vân bả vai, phục vụ cực kỳ cẩn thận. Đinh, phát động Tào Tháo cơ duyên, thu hoạch được 500 điểm thuộc tính. Ngay tại Tần Vân lúc ngủ, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở. Bởi vì hôn nguyên thuộc tính vầng sáng, Tần Vân làm bất cứ chuyện gì đều có thể thu hoạch được điểm thuộc tính. Bất quá theo thêm điểm cường hóa công có thể không ngừng hoàn thiện cùng tiến bộ, lời hành vi thu hoạch được điểm thuộc tính nhắc nhở đã bị Tần Vân. Không phải vậy mỗi chuyện cách 15 phút liền có thể thu hoạch được điểm thuộc tính, đầu của hắn hội nổ tung. Bởi vậy, như là đi bộ, ăn cơm, nói chuyện, hô hấp, giết người, loại này bình thường hành vi, thu hoạch được điểm thuộc tính nhắc nhở Tần Vân đều. Chỉ có trọng yếu hơn đồ vật mới có thể nhắc nhở. Tào Tháo cơ duyên. Tần Vân mơ mơ màng màng mở to mắt, cái này mới cảm nhận được, có người tại cho mình vò vai xoa bóp, mà lại rất lợi hại dễ chịu. Làm ý thức dần dần thức tỉnh, một cô ưu nhã hương thơm tiến vào mũi của hắn, loại vị đạo này, để cho người ta nghe thấy không bình thường an tâm. Thời đại này không có nước hoa, mà nhân tạo nước hoa cũng không có khả năng tản mát ra như thế mê người vị đạo. Cái này nhất định là thiếu nữ mùi trên người, mà lại nhất định là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Tần Vân chậm rãi mở to mắt, dẫn vào mí mắt là một trương tuyệt lệ vô song khuôn mặt, một sợi thanh tú tóc dài rũ xuống trên trán, uyển chuyển rung động lòng người. Nga mi tinh tế, mục đích như thanh hoàng, hơi hơi cúi đầu một chú ý, khiến cho thân người tâm run lên. Gặp Tần Vân tỉnh lại, nữ tử động tác trên tay ngừng lại, sắc mặt có vẻ hơi cháy gấp rút bất an. Tiểu Nhan hơi hơi lau một tầng phấn hồng, như một đóa nụ hoa chấm nở mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bách mỹ, không gì sánh kịp. Hắn thân mang một bộ sa mỏng thanh y liễu, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh su như mỡ đông mạch ngọc, nửa chặn nửa che làm eo một chùm, lại không chịu nổi dịu dàng một nắm. Nữ tử bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, liền như thế rụt rè, xinh đẹp lệ đích đứng tại Tần Vân trước mặt, như một cái phạm sai lầm nữ hải, chờ đợi lấy đại nhân trừng phạt. Tần Vân buồn ngủ nhất thời tiêu tán, nhìn lấy vị này dung mạo tuyệt lệ đích nữ tử, nội tâm chấn động. Làm sao ngủ một giấc, bên người vậy mà nhiều dạng này một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ nữ tử. Chẳng lẽ, hắn là cựu thiên tiên nữ hạ phàm, chuyên môn đến hầu hạ mình. Bất quá cô bé này, cũng mỹ đích quá phần đi. Tần Vân vẫn cho là, điêu thuyền mới là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ hải. Thế nhưng là trước mắt vị này, vậy mà không chút nào bại bởi điêu thuyền. Bất luận là khí chất hay là dung mạo, đều cùng điêu thuyền khó phân trên dưới. Đơn thuần dung mạo, thậm chí siêu việt thái diễm bọn người. Bất quá cô gái này cùng Tào Tháo cơ duyên, có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn là Tào Tháo nữ nhân? Chờ chút, hắn hiện tại hẳn là còn không phải Tào Tháo nữ nhân, mà chính là Tào Tháo một trận cơ duyên. Bây giờ, cái cơ duyên này bị Tần Vân cướp đi. Người gọi thật tên. Tần Vân nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ cục diện lúng túng. Đỗ Uyển Thanh. Nữ hài hồi đáp. Thanh âm của nàng như quên quên như nước suối mỹ rượu, thấm lòng người phi. Đỗ Uyển Thanh. Rất lợi hại xa lạ một cái tên, Tần Vân cố gắng nghĩ lại một chút, cũng không nghĩ tới ba trong nước có dạng này số một mỹ nữ. Không đúng, hắn đẹp đơn giản cùng bật học một dạng, cùng điêu thuyền tương xứng. Xinh đẹp như vậy nữ hải, trong lịch sử làm sao lại không có để lại danh hào đâu? Ngươi là nhà ai nữ hải, vì sao lại ở chỗ này? Tần Vân hỏi tiếp. Đỗ Uyển Thanh, tên rất dễ nghe, mà lại đã hắn là Tào Tháo cơ duyên, cũng đã nói lên trong lịch sử đúng là có người này mới đúng. Thiếp chính là Tào tướng Tần Nghi là vợ, phu quân chết bởi đêm qua chiến sự, ta là bị thừa tướng tay kế tiếp gầy trơ cả xương thiếu niên tướng quân lộ tới. Đỗ Uyển Thanh như nước suối thanh âm hồi đáp. Ách, gầy trơ cả xương tướng quân, không phải liền là Lý Nguyên Ba sao? Ngươi nói ngươi là Tần Nghi Lộc thế tử? Tần Vân đột nhiên hù dọa. Nguyên lai là hắn. Khó trách, hắn đủ có như thế tuyệt thế dung mạo. Tần Nghi Lộc, trong lịch sử là Lữ Bố bộ hạ, một thế này bởi vì cải biến rất nhiều, vậy mà trở thành Tào Tháo bộ hạ cung. Trong lịch sử Tào Tháo thảo phạt Lữ Bố thời điểm, quan vũ điểm danh đường họ muốn Tần Nghi Lộc thê tử làm vợ, mà lại sợ Tào Tháo quên, khai chiến hôm trước thiên tại Tào Tháo trước mặt nói. Làm về sau Tào Tháo lên lòng nghi ngờ, kết quả chính mình chạy tới xem xét, nhất thời bị Đỗ Uyển Thanh dung nhan tuyệt thế cho mê hoặc, len lén chính mình nạp thiếp. Bởi vì chuyện này, quan vũ đối Tào Tháo sinh lòng khoảng cách. Hậu thế không ít người cho rằng, tấn công Lữ Bố thời điểm, Quan Vũ hỏi Tào Tháo muốn được là điều thuyền. Kỳ thực không phải vậy, là Tần Nghi Lộc lão bà, Đỗ Huyền Thanh. Bất quá Đỗ Huyền Thanh cái tên này cũng không có truyền đến hậu thế, mọi người chỉ biết là hắn gọi Đỗ phu nhân. Trong lịch sử Tào Tháo thê thiếp đông đảo, nhưng mà cái này một vị, xinh đẹp nhất. Khó trách được xưng là Tào Tháo cơ duyên. Chương 347, thuyết giáo Đỗ Huyền Thanh Lý Nguyên Bá tiểu tử này, thật là càng ngày càng thông minh. Nhìn thấy tú lệ vô song Đỗ Huyền Thanh, Tần Vân trong lòng yên lặng vì Lý Nguyên Bá điểm cái tán. Nam nhân, lớn nhất thành tựu một là Giang Sơn, hai là mỹ nhân. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, đây là vô số nam nhân mơ ước theo đuổi. Hậu thế cái kia khoa học kỹ thuật cùng pháp luật cực kỳ kiện toàn thời đại, mọi người cũng chỉ có thể tại trong tiểu thuyết méo mó một chút. Là sáng thế, một lần nữa gọi lên cái này một giấc chiêm bao nghĩ. Mọi người tiến vào sáng thế, không phải là vì đạt tới cái này một mục tiêu sao? Đã Tần Nghi Lộc đã chết tử, ngươi sau này liền theo ta đi. Tần Vân thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một số không cho cự tuyệt bá đạo. Tần Vân bá đạo, nhượng Đỗ Huyền Thanh trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ giận, nhưng mà rất nhanh biến thành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trong loạn thế này, hắn một cái nhược nữ tử lại có thể khoảng trừng vận mệnh của mình. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không gả cho Tần Nghi Lộc. Quy tắc này hôn nhân vốn cũng không phải là hắn muốn. Thiếp đã trở thành tù nhân, thừa tướng có mệnh, thiếp không dám không nghe theo. Đỗ Huyền Thanh tiếng buồn bã nói ra. Nữ tử ai oán, có thể nhất hòa tan lòng của nam nhân. Nhìn thấy Đỗ Huyền Thanh dần dần chất lên cao mày, Tần Vân có chút không đành lòng. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, thời đại này nữ tử, vận mệnh đều là rất lợi hại đau khổ 060, chỉ có đi theo chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể bảo chứng những mỹ nữ này an toàn cùng hạnh phúc. Vừa nghĩ đến đây, tâm lý tội ác cảm giác nhất thời giảm bất không ít. Chính mình đây không phải bá đạo, mà là tại cứu vãn tam quốc các mỹ nữ. Lấy dung nhan của ngươi, ở đâu đều là thượng khách, làm sao lại trở thành tù nhân đây? Tần Vân ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Đỗ Huyền Thanh trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Nguyên lai thừa tướng cùng nam nhân khác cũng bất quá ngấp nghé thiếp sắc đẹp. Đỗ Huyền Thanh đắng chát cười một tiếng, vì tiền đồ của mình lo lắng. Bình thường ngấp nghé sắc đẹp người đều không phải là người tốt lành gì. Tần Nghi Lộc làm mọi thứ có thể để đưa nàng cưới đi qua, kết quả vừa qua khỏi cửa, Tần Quân liền đến. Tần Nghi Lộc vì mình mà mệnh, thế mà đem mới về nhà chồng thê tử cho vứt xuống. Nam nhân như vậy có thể làm dựa vào? Đỗ Huyền Thanh trong lòng yên lặng lắc đầu. Long thích cái đẹp mọi người đều có, cái này có lỗi gì sao? Tần Quân biết cô nàng này đem mình làm những cái kia dung tục người. Hắn đã đem Đỗ Huyền Thanh trở thành nữ nhân của mình, MCEBB, bởi vậy cảm thấy có cần phải giải thích một chút, mỗi người đều có chính mình lớn nhất lập lòe một mặt, cũng là trực tiếp nhất hấp dẫn người địa phương. Một khỏa sáng ngời chân châu, cùng một khối ở trong chứa phỉ thúy mặt ngoài cũng rất đá bình thường, lần đầu tiên ngươi sẽ bị người nào hấp dẫn? Nữ nhân thường xuyên nói, chỉ nhìn bề ngoài nam nhân dung tục, nhưng lại không biết, không có hấp dẫn người bề ngoài, người nào mẹ nó nguyện ý đi tìm hiểu ngươi, chớ nói chi là thích ngươi rồi. Có vài nữ nhân dáng dấp liền rất lợi hại quên lui, coi như ngươi có tài hoa đi nữa, lại có nội hàm, người ta cũng không có khả năng lần đầu tiên liền thích ngươi. Tài hoa cùng nội hàm cũng không phải một cái liền có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Đỗ Huyền Thanh rơi vào trầm tư. Tựa hồ là như thế cái đạo lý. Đỗ Huyền Thanh yên lặng, nhận đồng Tần Vân, gia hỏa này thật có chút không giống bình thường, Tần Nghi Lộc liền nói không nên lời dạng này có mức độ mà nói tới. Hắn yên lặng thầm nghĩ, đối Tần Vân ấn tượng lại đổi cái nhìn một số. Bởi vì Tần Vân mị lực giá trị quá BT, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Bởi vậy lời giống vậy, người khác nói ra đến chỉ có thể thu được 1 điểm hảo cảm, hắn có thể thu hoạch được 5 điểm thậm chí 10 điểm. Đỗ Huyền Thanh nguyên bản xuống đến 40 hảo cảm, lập tức tiêu thăng đến 60. Miễn cưỡng xem như cấp cách. Bởi vì Tần Vân một câu hậu thế lại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói, thu được 20 điểm độ thiện cảm. Nhưng Tần Vân vẫn chưa đủ, mới 60 điểm độ thiện cảm, nói rõ cô nàng này trong nội tâm hay là không muốn. Sở dĩ đi theo chính mình, là bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ. Tần Vân cũng không hy vọng nữ nhân của hắn, đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc. Bất quá cải biến một nữ nhân ý nghĩ, cũng không phải là một hai câu đơn giản như vậy. Nếu như là dạng này, trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy độc thân cầu. Nữ nhân vĩnh viễn là phức tạp nhất động vật, muốn để cho nàng khăng khăng một mực, chỉ nói không được, vẫn phải làm. Chỉ có để cho nàng có cảm giác an toàn, có ỷ lại cảm giác, hắn mới có thể khăng khăng một mực đi theo ngươi, yêu ngươi, thậm chí vì ngươi liều lĩnh. Tuy nhiên đây là trò chơi, nhờ một chút trên số liệu thiết lập, nhưng người bản chất không có đổi, cảm tình vẫn là phức tạp như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng không nên cảm thấy chính mình sở hữu mỹ lệ bên ngoài, liền có thể mê đạo ta, ta có thể không dễ dàng như vậy bị người mê hoặc. Tần Vân đứng người lên, mỉm cười, ngươi bây giờ, ý nguyên còn tại khảo hạch kỳ. Khảo hạch kỳ. Đỗ Huyền Thanh sững sờ, ngơ ngác nhìn Tần Vân rời đi bóng lưng, không khỏi có chút tức giận. Gia hỏa này, cũng quá tự cho là đi, ngươi liền khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ thích ngươi. Đỗ Huyền Thanh tức giận, cong lên vâng. Nhưng mà, cái này anh tuấn bóng lưng, để cho nàng tâm thần vừa loạn. Bất quá, bóng lưng của hắn thật rất đẹp a. Kỳ thực cùng nam nhân một dạng, nữ hài tử nhìn nam sinh, cũng sẽ trước nhìn bề ngoài. Hậu thế có nhiều như vậy không giỏi lại không đức tiểu thị tươi, hỏa đến rối tinh rối mù, không cũng là bởi vì lời nữ nhân vô não truy phùng à? Nam nhân bình thường hội mắng nữ nhân như vậy là vô não nữ, nhưng có nghĩ tới hay không? Chính mình dáng dấp cùng vớ va vớ vẩn giống như, người ta nữ hài tử dựa vào cái gì thích ngươi? Coi như trong nhà người có mỏ, người ta cũng không phải một cái liền có thể nhìn thấy đó a đình. Đỗ Huyền Thanh độ thiện cảm để bạt đến 75. Xoay người một cái, vậy mà thu được 15 điểm độ thiện cảm, Tần Vân đi ra ngoài trong nháy mắt, khóe miệng câu lên. Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý nói như vậy, thật sự là hắn rất lợi hại ưa thích mỹ nữ, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần vẻ đẹp, mà cái khác không còn gì khác, bất quá là một cái bình hoa, chơi một chút cũng liền chán ghét. Tinh tế nghĩ một hồi, nữ nhân của hắn có thể không vẹn vẹn chỉ là bởi vì bề ngoài đẹp. Thái Diễm có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có gia trưởng phong phạm, mà lại hắn tài hoa bộc lộ, có thể giúp Tần Vân xử lý lời chính vụ sự tình. Vân Trung Thành giao cho hắn, Tần Vân không bình thường yên tâm. Hạ Hầu Khinh Y cùng Cam Tiến cũng đều là không bình thường quan tâm nữ hải, là Thái Diễm trợ thủ tốt nhất. Triển Quê vị này đẹp nữ đâu biết, tất nhiên là không cần nhiều sách. Điêu Thuyền Vũ Đạo cùng Bế Nguyệt Vô Song, Hà Linh Tư có phần có tâm kế, chẳng những có thể đạt được nam nhân niềm vui, càng có thể được đến đám nữ hải tử ưa thích. Cùng những nữ nhân này so sánh, Đỗ Uyển Thanh vẫn thật không có quá lớn ưu thế. Đợt, bị giam mạc danh kỳ diệu, ảnh hưởng tới mọi người đọc, không bình thường thật có lỗi. Bất quá đang cố gắng giải cứu, hy vọng mọi người kiên nhẫn một điểm, đến lúc đó hai tấm cùng một chỗ nhìn. Chương 348, không cam lòng Tào Tháo. Lý Nguyên Bá, ngươi lăn tới đây cho ta. Tần Vân đi ra ngoài, nhìn thấy môn giống như thần Lý Nguyên Bá, sụ mặt hô. Lý Nguyên Bá một mực đang nghĩ, lần này chủ công làm sao đều nên thưởng hai ta đàn tứ tinh rượu sái đi. Nhưng mà quay người lại, nhìn thấy Tần Vân tấm lấy mặt, nhất thời một mặt một bức, chủ công làm sao nhìn không vui à? Chẳng lẽ hắn không thích mỹ nữ? Bằng sự thông minh của hắn, tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Tần Vân tại sao phải sụ mặt? Tựa hồ chính mình không có làm gì sai a, bất quá không sợ trời không sợ đất Lý Nguyên Bá, đối mặt Tần Vân lại giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu lão hổ, không có nửa điểm tình khí. Hắn ngoan ngoãn đi đến Tần Vân trước mặt, cúi đầu, đã làm tốt chịu vấn chuẩn bị, chủ công, ngài nếu là không ưa thích mỹ nữ, ta cái này đưa nàng về. Gia hỏa này nói, liền dự định xông đi vào đem người khám đi. Tần Vân bị hắn dáng vẻ ủy khuất, cho cười vui lên, dừng lại. Ta không có nói không thích nàng, đều đã đến miệng mỹ nữ, sao có thể liền cái này dạng trả về đây? Thế nhưng là, cái này Lý Nguyên Bá không động, đã ưa thích, vì cái gì vẫn sụ mặt không vui đâu? Không phải hẳn là thưởng hai ta đàn mỹ tử sao? Chủ công, vậy sao ngươi vẫn không vui a? Lý Nguyên Bá yếu ớt mà hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không dám há mồm hỏi Tần Vân muốn rượu. Hắn điểm tiểu tâm tư kia, Tần Vân một cái liền đã nhìn ra. Trong nội tâm nín cười, lại như cũ sụ mặt. Ngươi đem cửu nhân nữ nhân đưa đến phòng ta, lại một điểm biện pháp đều không làm, vạn nhất hắn nếu là lòng mang ác ý, ta không phải treo. Tần Vân trầm giọng nói. Có tốt, Đỗ Huyền Thanh đối Tần Nghi Lộc không có tình cảm gì, nếu không chính mình ngủ say thời điểm, vẫn không cho hắn một đao kết liễu rồi. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Bá kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn căn bản cũng không biết Đỗ Huyền Thanh thân phận, chỉ là tại trên đường cái nhìn thấy nữ nhân này dáng dấp không tệ, nghĩ thầm Tần Vân hẳn sẽ thích, thế là không nói hai lời, liền trực tiếp cho bắt tới. Trong mắt hắn, dạng này một cái nhược nữ tử lực tổn thương cơ hồ là không. Lại quên, Tần Vân lúc ấy đang say ngủ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Bá một trận hoảng sợ, vội vàng một gối quỳ xuống, nói, là ta cân nhắc không chu toàn đến, mời chủ công trừng phạt. Tần Vân cũng không phải thật muốn trừng phạt hắn, huống hồ hắn biết gia hỏa này trí lực còn không bằng 7-8 tuổi tiểu hải tử, làm như vậy cũng đúng là vô ý, hơn nữa còn là một phen hảo ý, chỗ nào bỏ được trừng phạt. Được rồi, ngươi hiến đẹp có công, công tội bù nhau, không cùng trừng phạt. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Vân nói ra. Lý Nguyên Bá tuy nhiên tiến bộ rất nhiều, nhưng không biết vì cái gì, trí lực nhưng thủy chung bận lên không được. Muốn nói có phương diện nào đó tật bệnh, có thể Tần Vân tuệ nhãn thức châu cùng linh nhãn cũng nhìn không ra, tiêu liền những cái kia danh ý cũng nhìn không ra đến, cái này khiến Tần Vân rất lợi hại đau đầu. Đa tạ chủ công khoan dung, Nguyên Bá nhất định ghi nhớ. Lý Nguyên Bá vội vàng nói, tuy nhiên Tần Vân không có trừng phạt hắn, nhưng trong lòng của hắn ý Nguyên Bán quan. Trở lại quân doanh về sau, tìm sợi dây đem chính mình rơi. Trương Phi cùng Điển Vi vừa uống rượu xong, trở lại quân doanh, nhìn thấy bị treo ngược lên Lý Nguyên Bá, không khỏi kinh hãi nói, a ha, là Duy Nhu xoa như vậy, thế mà đem Lý Nguyên Bá treo ngược lên. Hai người này là Lý Nguyên Bá trọng điểm chiếu cố người yêu, không ít chịu Lý Nguyên Bá đánh. Bởi vậy nhìn thấy Lý Nguyên Bá cái dạng này, tâm lý ăn no thỏa mãn, không cùng các ngươi hai cái so đo. Lý Nguyên Bá hai tay ôm ngực, đầu lĩnh viết qua một bên qua. Cái này là chính hắn phạm sai, cùng người khác không quan hệ, bởi vậy cũng sẽ không tìm người khác phát tiết. Điểm này hắn được chia rất rõ ràng. Trương Phi Điển Vi hai người cũng bị đánh sợ, không dám tiếp tục đuốt dâu hùm. Bất quá chuyện này rất nhanh truyền đến Tần Vân trong lỗ tai. Tần Vân cũng không nghĩ tới Lý Nguyên Bá sẽ làm như vậy, lập tức cười cười, sai người đưa một vỏ tứ tinh rượu sái qua Lý Nguyên Bá ra phòng. Lúc đầu hắn không trừng phạt Lý Nguyên Bá, công tội bù nhau, liền không có ý định cho nàng khen thưởng. Nhưng Lý Nguyên Bá chính mình trừng phạt chính mình, đương nhiên muốn thưởng một vỏ rượu an ủi một chút. Tần Vân đánh xuống Trường An về sau, cũng không có lập tức xuất binh truy kích Tào Tháo. Hiện tại quân sĩ mỏi mệt, không phải xuất binh thời cơ tốt nhất, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại tính toán sau. Dù sao, nơi này là người ta địa bàn, nhân tâm bất ổn, rất dễ dàng nội bộ mâu thuẫn. Lại nhắc Tào Tháo đi vào Bắc địa quận, cùng Thái thú Tào Thuần hợp binh một chỗ, lập tức bố trí trạm gác cùng phòng ngự biện pháp, phòng ngừa Tần Vân đại quân đột kích. Tào Thuần là một cái không bình thường giỏi về lãnh binh cùng luyện binh tướng lĩnh, nếu không, Tào Tháo cũng sẽ không đem Bắc địa quận như thế địa phương trọng yếu giao cho hắn đến phòng thủ. Côn vợ ở, sói. Có hắn bố trí phòng ngự, Tần Vân lại muốn đánh lén liền khó càng thêm khó. Từ Dương, cái này Tần Vân thật điều kiện gì đều không sách, liền để ngươi đem ta người nhà mang về. Nhìn thấy người nhà của mình bình yên vô sự, Tào Tháo y nguyên có chút không dám tin tưởng, Tần Vân sẽ lớn như vậy độ. Lưu Diệp gật gật đầu, Tần thừa tướng so với chúng ta tưởng tượng, muốn quang minh lỗi lạc nhiều. Cái rắm, hắn đánh lén chúng ta, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, cái này cũng cứ gọi quang minh lỗi lạc. Ta nhìn, ngươi là bị hắn đón mua đi. Tính khí nóng nảy Tào Nhân tức giận quát lớn: "Từ Hiếu, Tào Nhân, chữ Từ Hiếu, không thể không lý." Tào Tháo đội vàng trách cứ. Tào Nhân có chút không phục, tranh luận nói: "Chủ công, Thần Vân không phải gian trá tiểu nhân là cái gì, có bản lĩnh, chân đất chân giáo cùng chúng ta đánh một trận a, dùng những cái này âm mưu quỷ kế tính là gì anh hùng hảo hán?" Hắn bởi vì mất đi đồng quan, trong nội tâm rất lợi hại không thoải mái. Tào Tháo tâm lý, lại làm sao dễ chịu đây? Nhưng đây là chiến tranh, không phải giang hồ thảo mãn quyết đấu. Ngươi cũng là mang binh đánh giặc đại tướng, làm sao liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu? Không có âm mưu quỷ kế, vậy còn gọi chiến tranh sao? Tần Vân có thể đặt xuống Trường An, vậy nói rõ hắn có bản lĩnh, chúng ta không nên ở chỗ này lẫn nhau trách cứ, mà chính là hẳn là tổng kết thất bại giáo huấn, sau này không cần phạm đồng dạng sai lầm. Tào Tháo nổi giận nói. Lời nói này, không chỉ là nói cho Tào Nhân nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Thất bại không đáng sợ là ngươi không dám nhìn thẳng thất bại. Nghe Tào Tháo, Lưu Diệp khẽ gật đầu. Tào Tháo mị lực đang nơi này. Nếu như chiến tranh không cần âm mưu quỷ kế, vậy bọn hắn những quân sư này thì có ích lợi gì đâu? Tác chiến là một môn nghệ thuật, nếu như sẽ chỉ trùng sát tập đâm lê mà sẽ không động não, kia nhân loại cùng dã thú có cái gì khác nhau? Tào Nhân đương nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ là tâm lý tức không nhịn nổi mới có thể như vậy nói. Bị Tào Tháo giáo huấn một trận về sau, hắn chủ động cho Lưu Diệp nói lời xin lỗi, không nói thêm gì nữa. Thử Dương, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tào Tháo nhìn lấy Lưu Diệp, chờ đợi đề nghị của hắn. Một trận bị bại bất ức như thế, hắn không cam tâm con trai. Chương 349, công bình đọ sức. Kỳ thực hai ngày này, Lưu Diệp cũng tại vì Tào Tháo cân nhắc đối sách. Bị mất Trường An cùng đồng quan, hắn cái này làm quân sư cũng có phần trách nhiệm. Đã ăn Tào gia cơm, liền phải vì Tào gia làm việc, giúp hắn đoạt lại mất đi lãnh địa, là chức trách của hắn. Không cần Tào Tháo hỏi thăm, hắn muốn cùng Tào Tháo nói chuyện này. Chủ công, trước mắt tình thế đối tại chúng ta cũng không phải là rất lạc quan, ta không phải rất lợi hại đồng ý hiện tại dụ binh. Lưu Diệp thán vừa nói. Hắn là đang nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, đến đánh bại Tần Vân, thu hồi thất địa. Lần này giao phong ngắn ngủi, hắn nhận thức được Tần Vân quân đội siêu cường chiến đấu lực. Sau đó đi một chuyến Trường An, nhìn thấy Tần Vân chiến đấu lực khôi phục cực nhanh, cùng dạng này người giao chiến, không có đầy đủ chuẩn bị là hoàn toàn không đủ. Chẳng lẽ ta đợi liền muốn nén giận, nhượng người trong thiên hạ chê cười sao? Tào Nhân tức giận nói. Lẽ 63 hắn không ưa nhất, văn nhân loại này vẻ nho nhã dáng vẻ, luôn cảm thấy đây không phải trí tuệ biểu hiện, thuần túy cũng là nhát gan sợ phiền phức. Tào Nhân cho rằng, đàn ông đại trượng phu nên rong ruổi xa trường, ngang dọc chinh chiến. Chỉ huy thiên quân vạn mã giết thông khoái, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không thẹn đến thế gian này đi một lượt. Chủ công, mỗi sở học bắt môn kim vào trận, không người có thể phá, không ngại nhượng mỗi lĩnh quân giết tới Trường An, cái này Tần Vân nhất chiến có thể phá. Tào Nhân đúng thanh nói ra. Tử Hiếu tướng quân, việc này tuyệt đối không thể. Tần Vân thủ hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi thế nào biết không có người có thể phá ngươi bắt môn kim tòa trận đâu? Lưu Diệp đội vàng ngăn cản. Hắn cho rằng hiện tại quân mã mỏi mệt, các chiến sĩ vẫn rất lợi hại e ngại Tần Vân, không nên ở thời điểm này chủ động xuất kích. Tuy nhiên, Tào Nhân là Tào Tháo hai tướng, nhưng Lưu Diệp cũng nhất định phải cực lực khuyên can. Dù là bởi vậy đắc tội Tào Nhân, cũng nhất định phải làm như thế. Hừ, cũng giống như bọn ngươi sợ đầu sợ đuôi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tào Nhân tức giận nói. Tào Tháo khoát tay áo, quát lớn một câu: Tử Hiếu không thể không lễ, trước hết nghe quân sư nói xong. Tiếp mà nhìn lấy Lưu Diệp, có chút không cam tâm: Tử Dương, ngươi nói xem, vì cái gì không thể hiện tại dụ binh? Hắn kỳ thực cùng Tào Nhân một dạng, nuốt không trôi một hơi này, rất muốn hiện tại liền xuất lĩnh đại quân đoạt lại thất địa. Nhưng hắn so Tào Nhân có thể chịu, biết có một số việc không phải bằng vào nhất thời chi khí liền có thể làm thành. Chỉ nghe Lưu Diệp phân tích nói: Chủ công, ngài mặc cho Ung Châu thứ sử thời gian ngắn ngủi, Ung Châu 10 quận ngài giờ phút này chỉ chiếm 3 quận. Phía đông cùng phía bắc đều có Hung Nô, phía tây có Đồng Tặc Dương Nghiệt, phía nam có Tần Vân, bốn phía đều là địch nhân. Nếu như hiện tại đối Tần Vân dụ binh, một khi bốn phía địch nhân thừa cơ đánh lén, chúng ta chắc chắn hai mặt thủ địch. Đến lúc đó, chỉ sợ to như vậy Ung Châu, liền ngài đặt chân chi địa cũng không có a. Huống hồ ngài bên trên thời gian ngắn ngủi, bách tính không biết ngài ở nước, cũng không phải thật tâm ủng hộ ngài. Một khi địa bàn bị mất, dân chúng hội tiếp nhận chủ nhân mới, mà sẽ không đối với ngài có bất kỳ lưu luyến. Không có bách tính ủng hộ, chúng ta rất khó sinh tồn được a. Tào Tháo bởi vì thảo phạt Đồng Trác có công, bị Lưu Hiệp bổ nhiệm làm Ung Châu thứ sử. Ai cũng biết, Lưu Hiệp an bài như vậy mục đích chủ yếu là nhượng Tào Tháo coi chừng Tần Vân. Bởi vì là thời gian quá ngắn, Ung Châu 10 quận Tào Tháo chỉ đã thu phục được tứ quận. Phùng Dực quận bị Nam Hung Nô thường xuyên tập kích quấy rối, Tào Tháo thậm chí đều không có bổ nhiệm thái thú. Tiên ổn, phổ biến ngụy cùng Thiên Thủy ba quận bị Lý Giác Quách tỷ chiếm lĩnh, Nam An cùng Lũng Tây hai quận, bởi vì khoảng cách Trường An quá xa, lại thường xuyên lọt vào khương nhân cướp bóc, Tào Tháo đối cái này trong cơ bản không có khống chế. Hiện tại lại ném đi Trường An, Tào Tháo trong tay chỉ còn lại có Bắc Địa quận, Phù Phong quận cùng Tân Bình quận. Nghe Lưu Diệp phân tích về sau, mọi người yên lặng suy tư. Nghĩ thầm, tình hình bây giờ hoàn toàn chính xác đến không bình thường nghiêm trọng trình độ. Mà lại, Tần Vân chiến đấu lực chủ công ngài tự mình lĩnh hội qua, chính diện giao phong, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Bây giờ hắn có thành trì xem như ỷ vào, tấn công hắn độ khó khăn tăng lên gấp bội, càng khó thủ thắng. Lưu Diệp cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà chính là thực sự cầu thị. Điểm này, Hạ Hầu Uyên, Tào Ngang, Tào An Dân, Nhạc Tiến bọn người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghe được Lưu Diệp nói về sau, nhao nhao gật đầu. Còn có một cái tiềm ẩn uy hiếp, vì Đồng Tặc Dương Nghiệt, chúng ta hiện tại chủ yếu nhất không phải đề phòng Tần Vân, mà chính là đề phòng bọn họ. Quân sư trên cơ bản đều sẽ mang theo trong người địa đồ, Lưu Diệp nói, từ trong ngực móc ra địa đồ, chỉ cho mọi người nhìn. Đồng tộc dục nghiệt, chẳng lẽ bọn họ so Tần Vân còn đáng sợ hơn? Mọi người có chút không hiểu, chẳng lẽ trước mắt cường địch không phải là Tần Vân a, mắc mớ gì đến bọn họ? Bọn họ bất quá là một đám chó mất chủ, ta sớm ban bắt lấy, tiên sinh thì sợ gì bọn họ a? Tào Tháo không hiểu hỏi. Đối mặt Tần Vân, hắn tuy nhiên nếm mùi thất bại, nhưng tự tin cũng không có bị đánh không có. Lý Giác Quách tỷ hàng ngũ, Tào Tháo thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Chủ công ngài ngẫm lại, ngài Ung Châu thứ sử là như thế nào tới? Lưu Diệp hỏi. Tào Tháo sững sờ, xá nói, thảo phạt đồng tặc có công, thiên tử tứ phong đó a. Trả lời xong về sau, chính hắn cũng trong nháy mắt minh bạch Lưu Diệp ý tứ. Đúng a. Tào Tháo một tay lập ngạch, tỉnh ngộ lại, ta thảo phạt đồng tặc đổi lấy chức vị, cái này Lý Giác Quách tỷ tất nhiên ghi hận trong lòng. Mà chúng ta giờ phút này suy yếu nhất thời khắc, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này báo thù cơ hội tốt. Nghe Tào Tháo giải thích, chúng tướng bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều sĩ cổ tập nói, chỉ sợ hiện tại Lý Quách hai người đại quân đã xuất phát. Hừ, cái này hai tặc gan dám như thế. Hạ Hầu Đôn giận nói, chủ công, mỗi nguyện sách đại quân phạt chi. Chỉ sợ chúng ta bên này vừa ra binh, Tần Vân liền sẽ thừa cơ đánh lén a. Nhiều sĩ mau giới, lo lắng nói. Tào Tháo gật gật đầu, hắn không sợ Lý Giác Quách tỷ hai cái này tôm kép ngại nhép, nhưng Tần Vân nhất định phải đề phòng. Báo, đúng lúc này, một sĩ binh đột nhiên bọt vào. Tào Tháo các loại trong lòng người lộn bộ một tiếng, chẳng lẽ Tần Vân đại quân đã đánh tới? Chuyện gì? Nhanh giảng. Tào Tháo hỏi. Binh lính một chân quỳ xuống, đáp nói, có Hoàng Nông Dương Tu muốn gặp chủ công. Dương Tu, ta biết Dương Tu, hắn là trước quá 1.3 quý Dương Biêu chi tử, thiên tư thông tuệ, có đại tài. Bất quá, hắn không phải đầu nhập vào Tần Vân sao? Tại sao lại tới nơi này? Tào Tháo nội tâm tràn ngập tò mò. Lưu Diệp nói, có lẽ là Tần Vân sử giả, trước tiên gặp hắn lại nói. Tào Tháo gật gật đầu, để cho người ta đem Dương Tu đưa vào tới. Dương Tu nhìn thấy Tào Tháo về sau, trước thi lễ một cái, sau đó sảng khoái mở miệng, nói thẳng, muội hôm nay đến đây, có một chuyện muốn cáo chi Tào đại nhân. Chuyện gì? Tào Tháo lấy làm lạ hỏi. Tần thừa tướng nhượng Tào đại nhân buông tay buông chân đối phó Lý Quách hai tặc, chúng ta tuyệt đối sẽ không tại Tào đại nhân đối phó Lý Quách hai tặc thời điểm đánh lén cùng ngươi. Thừa tướng nói, Tào đại nhân chính là thế chi tiêu hùng, hắn mười phần kính nghệ, hắn sẽ cùng ngươi đến một trận công bình đọ sức. Dương Tu trên mặt lấy tự tin mỉm cười, thản nhiên nói. Tào quân chúng tướng sau khi nghe, nhất thời xôn xao. Chương 350, thần mưu chi thương. A a, thật sự là trò cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tào Hồng giận nói, Tần Vân muốn thật rằng này, như thế nào lại dương đông kích tây, đột nhiên đánh lén Trường An? Hừ, ngươi bây giờ nói như vậy, chờ chúng ta toàn lực đối phó đồng tặc Dương Nhiệt thời điểm, các ngươi lại thừa cơ đánh lén, tốt nhất cử tiêu diệt chúng ta đi. Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy đối Dương Tu chi ngôn không tín nhiệm. Còn lại tướng lãnh cũng đều căm giận không thôi, cho rằng Dương Tu cũng là đến khôi hải. Nếu như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó làm cho người tin phục. Bao quát Tào Tháo ở bên trong, đều cho rằng điều đó không có khả năng. Dương Tổ Đức, ngươi trở về nói cho Tần Vân, liền nói hắn một chiêu này thực sự thấp kém, cải biến môi đối với hắn dị vãng cách nhìn, môi rất là thất vọng. Tào Tháo quát tay áo, hạ lệnh tiễn khách. Mới vừa vặn đánh lén Trường An, tại Tào Tháo trong mắt, Tần Vân là một cái hội bắt lấy hết thể thời cơ, tiêu diệt người của địch nhân. Tuy nhiên, xem như chiến tranh một phương, Tào Tháo cũng không cảm thấy Tần Vân nhân phẩm có vấn đề. Đổi lại là hắn, có cơ hội tốt như vậy cũng sẽ không bỏ qua. Được làm vua thua làm giặc, cho tới bây giờ cũng sẽ không so đo thủ đoạn. Dương Tu tựa hồ đã sớm ngờ tới, hội là cục diện như vậy, làm 24 hạ cười nói, thừa tướng một mực đối với chúng ta nói, Tào đại nhân là thế chi tiêu hùng, hùng tài đảm lược đều hơn người nhất đẳng. Hôm nay gặp mặt, chỉ thường thôi. Ngươi nói cái gì? Câu này cực kỳ phách lối lời nói, chọc giận Tào Tháo chỗ có thủ hạ. Tiểu Liên Lưu Diệp cũng cảm thấy Dương Tu quá làm càn. Lao tử trước làm thì ngươi, lại cùng Tần Vân quyết chiến. Tào Nhân rút ra bội kiếm, nộ khí bành trướng. Từ Hiếu, Tào Tháo sợ ra hỏa này thật giết Dương Tu, vội vàng hô. Tuy nhiên hắn cũng rất lợi hại không thích Dương Tu nói chuyện khẩu khí, nhưng giết một cái tay không tấc sắt sứ giả, là kẻ hèn nhát hành vi. Tần Vân đều có thể buông tha hắn người nhà, tại sao mình không thể thả một sứ giả đây? Ngươi đi đi, nói cho Tần thừa tướng, hảo ý của hắn Tào Mỗ tấm lĩnh. Tào Tháo hạ lệnh chủ khách. Dương Tu cáo cái lễ, cười dài mà đi. Đưa đi Dương Tu, Tào Tháo trận doanh người lập tức thảo luận đứng lên. Thử Dương, ngươi thấy thế nào? Tào Tháo cái thứ nhất, hỏi thăm quân sư Lưu Diệp. Lưu Diệp trầm ngâm một lát, biểu lộ phá lệ nghiêm túc, chủ công, ta ngược lại thật ra tin tưởng Tần Vân sẽ làm như vậy. Ngài cùng hắn đều là đương thời chi anh hùng, nếu như vị trí chuyển đổi một chút, ngài biết tại hắn công kích Lý Quách hai tặc thời điểm, xuất binh đánh lên à? Tào Tháo suy nghĩ một chút, trong đầu chuyển đổi một chút vị trí, sau đó lắc đầu. Nếu như là hắn, cũng muốn công bình cùng Tần Vân đọ sức một phen. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục, mới có thể quyết ra chân chính anh hùng. Cái này chúng ta liền có thể buông tay buông chân, đối phó Lý Quách sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tào Tháo tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Lấy hắn hiện tại quân sự lực lượng, thật đúng là không tốt đồng thời ứng phó hai đường đại quân. Chủ công, Tần Vân chính là hổ lang hạng người, dã tâm bừng bừng, chúng ta không thể tin tưởng hắn mà nói a. Tào Nhân các loại tướng, liền nội vàng quyết đủ. Lưu Diệp cũng có chút không yên lòng, nói, tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Chỉ giáo cho. Mọi người vội hỏi. Lưu Diệp trở lại địa đồ trước mặt, chỉ Phù Phong quận cùng Bắc Địa quận trung gian Tân Bình quận, Lý Quách hai người thừa dịp ta suy yếu thời khắc, nếu như lúc này chủ công tự mình dẫn binh xuất kích, địch quân tất nhiên sẽ tập trung sở hữu binh lực công kích chủ công. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đem địch nhân dẫn dụ đến địa cốc. Hắn lấy tay, gõ trên bản đồ thượng, vạch điệt cốc vị trí. Nơi này khoảng cách Bắc Địa cùng Kinh Triệu đều rất gần, nếu như Tần Vân không đến, chúng ta hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ binh lực, nhất cử tiêu diệt địch quân. Nếu như Tần Vân đánh lén Bắc Địa, chúng ta chỉ cần lưu một tướng, vây khốn Lý Quách ở đây, đại quân chia làm hai đường lui về, một đường phòng thủ Bắc Địa, một đường đi vàng bạc sườn núi, chặt đứt Tần quân đường tiếp tế, đem bọn hắn buồn ngủ tiết quận. Hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không trốn thoát được. Lưu Diệp đem chiến lược tự thuật vô cùng rõ ràng, mọi người sau khi nghe, vô án tán dương. Diệu kế, diệu kế. Không ít người, bởi vậy đối Lưu Diệp thái độ có cực lớn đổi mới. Quân sư chi ngôn rất hay, mỗi đột nhiên rất trở mong, Tần Vân nuốt lời. Hạ Hầu Viên Hương vừa nói, Tào Tháo lúc này đã nhịp, liền theo quân sư chi ngôn, một trận chiến này, từ quân sư thống nhất chỉ huy, bao quát mỗi ở bên trong, tất cả mọi người cần nghe quân sư điều khiển. Người vi phạm, quân pháp tham gia. Chúng tướng đủ nói, tuân lệnh. Lại nói Lý Giác Quách Tỷ biết được Tần Vân đánh lén Trường An, trọng tòa Tào Tháo, hai người cao hứng không ngậm miệng được. Gom lại cùng một chỗ thương lượng một phen về sau, hai người không như mà hợp, đều cho rằng hiện tại thảo phạt Tào Tháo là thời cơ tốt nhất. Tào Tháo tên này, lúc trước thừa tướng coi trọng như vậy hắn, hắn lại cùng Vương Duẫn các loại người ý đồ hành thích thừa tướng, về sau lại cùng Tiểu Mạo làm ra 19 đường chư hầu thảo phạt thừa tướng. Đến mức thừa tướng bị bọn họ làm hại. Thừa tướng thủ, hiện tại có thể báo. Lý Giác khoe miệng, lộ ra tàn nhẫn đường cong. Lợi dụng cái này manh lưới, hắn củng cố nội bộ các thế lực, đồng thời tự mình xuất lĩnh đại quân 10 vạn thảo phạt Tào Tháo. Đồng chắc những tướng lãnh kia cũng đều nhao nhao tham dự thảo phạt. Trong đó có cái tướng lãnh tên là Trương Tể, là đồng chắc 8 mưu đem 1, Trương Tể thủ hạ có hai cái mãnh nhân, một cái là cháu hắn, người xưng Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, tuổi trẻ dũng mãnh, võ nghệ hơn người. Một cái là hắn mưu sĩ, tên là Cổ Hủ, chính là danh chấn Tam Quốc chứ danh Tần Mưu. Xuất binh trước, Trương Tể tìm chất tử Trương Tú cùng mưu sĩ Cổ Hủ thương lượng chuyện này. Cổ Hủ cho rằng, nên trước cầm xuống Tân Bình quận, chia cắt Tào Tháo thế lực, chờ cùng Tần Vân giữ gìn mối quan hệ về sau, lại tiến hành theo chất lượng, chiếm đoạt Phụ Phong quận cùng Bắc Địa quận. Trương Tể đối Cổ Hủ luôn luôn đều so sánh nghe theo, bởi vậy cũng đem Cổ Hủ mưu đồ nói cho Lý Giác. Lý 510 Giác thủ hạ không có gì mưu sĩ, chỉ có mấy cái người chơi cho nàng làm quân sư quản mo. Nghe Trương Tể đề nghị về sau, lúc này liền tiếp thu. Thế nhưng là làm đại quân đi vào Tân Bình quận, chuẩn bị công thành thời gian, đột nhiên phát hiện Tào Tháo tự mình xuất lĩnh một chi tiểu bộ đội đến đây trợ giúp. Lý Giác Quách Tỷ đều nhận ra Tào Tháo, tục ngữ nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người này lập tức hạ lệnh từ bỏ công thành, truy sát Tào Tháo. Đồng thời ưng thuận hứa hẹn, bắt sống Tào Tháo người, phong quan ngũ phẩm giai, tiền thưởng và lượng. Đánh giết Tào Tháo người, phong lục phẩm quan giai, tiền thưởng 5000. Tại nặng như thế bên dưới, thủ hạ của hắn tựa như bị điên, liên tục nhiều tướng lãnh cũng đều phấn đấu quên mình đuổi theo giết Tào Tháo. Cổ Hủ thấy cảnh này về sau, vội vàng khuyên can, có thể là hắn thấp cổ bé họng, Lý Giác căn bản không nghe hắn. Lý Giác cho rằng, chính mình xuất binh lý do là thay đồng trác báo thủ, chỉ cần giết Tào Tháo, bọn thủ hạ đối với mình khẳng định hội càng thêm tín phục, mọi người cũng sẽ rất lợi hại ủng hộ hắn. Cho nên, giết Tào Tháo so đoạt địa bàn càng trọng yếu hơn. Lại nói, giết Tào Tháo, Ung Châu sớm muộn là địa bàn của hắn. Về phần Cổ Hủ những cái kia đề nghị, hắn thấy thành lòng dạ đàn bà. Cổ Hủ biết rõ cái này là địch nhân như kế, lại không cách nào khuyên can, rất là bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình hiện tại chỉ có một bụng nhu trí, lại không có đất dụng võ. Chỉ có một thân bản lĩnh mà không được kỳ chủ, đây là thần nhu chi thương. Chương 351, Trương Tể quyết định Tào Tháo đem Lý Giác mấy chục vạn đại quân dẫn dụ đến địa cốc, phục binh đều xuất hiện, đại hoạch toàn thắng. Nếu không có bọn thủ hạ liều chết cứu rút, Lý Giác Quách Tỷ đầu của hai người cũng sẽ lưu tại địa cốc. Dù là như thế, đại tướng Lý Mông cùng đồng chắc con rể Nưu Phụ đều là bỏ mạng tại cuộc chiến đấu này. Lý Quách hai người nguyên khí đại thương, làm Trương Tể cột một đầu thụ thương cánh tay, dẫn bại quân tàn quân trở về thời điểm, đều có chút xấu hổ gặp Cổ Hủ. Cổ tiên sinh thúc thúc hắn nói không có mặt mũi gặp ngài, nhượng môi đến đây cáo chi ngài kết quả của trận chiến này. Hắn hy vọng ngài có thể ra nghi kế, lần này hắn cái gì đều nguyện ý nghe ngài. Trương Tú chạy đến Cổ Hủ gian phòng, thành tâm hướng hắn thỉnh giáo. Ngài cũng biết Lý Giác hiệu triệu sở hữu bộ đội, thúc thúc nếu như là án binh bất động cũng không thể nào nói nổi a. Trương Tú giải thích nói, binh quyền của bọn hắn không có Lý Giác lớn, nhất định phải nghe theo Lý Giác phân phó, nếu không sẽ bị những người khác cùng một chỗ thảo phạt, đến lúc đó chỉ sợ liền đặt chân cũng không có. Cổ Hủ gật gật đầu, Cổ Mỗ biết, lại cho ta suy nghĩ một chút. Suy tư một lát, một kế xông lên đầu. Cổ Hủ nói, tướng quân, dẫn ta đi gặp thúc thúc của ngươi đi, lần này chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải ở trước mặt bảo hắn biết. Dù sao Trương Tể là người, hắn là tử, Trương Tể không có ý tứ tới gặp hắn, hắn cũng không thể sĩ diện. Cổ Hủ am hiểu sâu đạo là người, đây cũng là hắn trường thọ kết thúc yên lành bí quyết. Trương Tú đại hỉ, tiên sinh mời. Hai người tới Trương Tể gian phòng, Cổ Hủ đem kế sách của mình nói ra. Trương Tể chú cháu hai cái sau khi nghe đều có chút chần chờ, tiên sinh làm như thế, người trong thiên hạ chẳng phải là cho cười chú cháu chúng ta là bội bạc người? Không phải vậy, đồng chắc là không có chút nào tín nghĩa có thể nói gì bội bạc đâu. Cổ Hủ lắc đầu, Lý Quách hai người được không nghĩa sự tình, sớm muộn sẽ bị người tiêu diệt. Ngài hiện tại đầu quân chi chính là quy hàng, nếu như binh bại trở thành tù nhân, địa vị liền hoàn toàn ngược lại. Trương Tể cũng biết Lý Giác Quách Tỷ hai người cố chấp bảo thủ, xưa nay không đem bọn hắn những tướng lãnh này để vào mắt, trong nội tâm đã sớm đối bọn hắn sinh ra bất mãn. Lần này có binh bại, tổn thất nhiều nhân mã như vậy, Trương Tể đem khoản nợ này tính toán tại trên đầu của bọn hắn, tâm lý càng thêm phản cảm. Nghe Cổ Hủ, Trương Tể nộ khí hướng đỉnh, lập tức vỗ bàn lớn tiếng nói, tốt, liền theo tiên sinh chi ngôn, chúng ta bây giờ liền đem người đi đầu quân Tần Vân nghe. Cổ Hủ cho đề nghị, liền để cho Trương Tể chú cháu đầu nhập vào Tần Vân. Lấy hắn nhìn xa hiểu rộng, tự nhiên chi đạo ai mới là trong thiên hạ chân chính anh hùng. Đã muốn đầu quân, tự nhiên muốn lựa chọn một cái chân chính anh hùng đầu nhập vào. Nhưng mà, Cổ Hủ lắc đầu, tướng quân đừng nội, thẳng như chúng ta bây giờ đi đầu quân, thấp cổ bé họng, người ta cũng chưa chắc coi trọng. Không bằng tiến hắn một món lễ lớn, làm tiến thân chi tư. Toàn bằng tiên sinh làm chủ. Trương Tể nói gì nghe nơi nói. Theo ta thấy, Tần Vân cùng Tào Tháo ở giữa, tất nhiên có một trận quyết chiến. Nhưng Tào Tháo thủ hạ, cũng có chí mưu chi sĩ, Tần Vân muốn thắng hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp hắn đánh bại Tào Tháo, đây là một cái công lớn. Tướng quân chú cháu ngày sau tại Tần Vân dưới trướng, cũng có thể được đến trọng dụng. Cổ Hủ một cái hiểu rõ thiên hạ cục thế, cho rằng Tần Vân một trận chiến này, tất nhiên sẽ đánh vô cùng gian nan. Kỳ thực, từ Trương An chiến dịch, liền có thể nhìn thấy một hai. Tuy nhiên Tần Vân binh ít, nhưng đánh lén trước đây, đánh Tào Tháo một trở tay không kịp. Nói như vậy, Tần Vân cũng không có chiếm được rất lớn tiện nghi. Cổ Hủ đã sớm nhìn ra, Tần Vân muốn chiếm đoạt Tào Tháo, không phải một chuyện đơn giản. Từ hôm nay trở đi, Trương Mô những này nhân mã liền giao cho tiên sinh, ngài nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Trương Tể lấy ra tướng quân của mình nhắn tín, giao cho Cổ Hủ. Nay bằng với là, giao ra binh quyền, đem chính mình một nhà lao tiểu mệnh, giao cho Cổ Hủ trong tay. Có thể thấy được, Trương Tể đối Cổ Hủ, tuyệt đối tín nhiệm. Đây là lần này binh bại về sau, Trương Tể làm ra quyết định. Cổ Hủ cũng không chối từ, vui vẻ tiếp nhận. Tướng quân, vẹn vẹn dựa vào chúng ta chút nhân mã này, chỉ sợ còn chưa đủ. Ta nghe thiếu tướng quân nói, Lý Mông cùng Lưu Phụ hai người đã chết, thủ hạ của bọn hắn tất nhiên sẽ bị những người khác chiếm đoạt. Không bằng ngài đánh lấy vì nhị tướng báo thủ chưa bài, đem bộ hạ của bọn hắn mời chào tới, lớn mạnh thực lực của mình. Cái này có, tại sau này trong chiến đấu mới có thể có lực lượng a. Cổ Hủ suy nghĩ một chút, đề nghị. Chuyện này vẫn phải Trương Tể đi làm. Dù sao, Trương Tể tại Đồng Trác thủ hạ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chỉ là một cái hậu trường quân sư, những chuyện này không nên ra mặt. Đi qua một trận chiến này trắng bệnh, Trương Tể thủ hạ còn thừa lại không đến 5000 người, liền chút nhân mã này, căn bản không đáng chú ý mỗi cái này phải. Mặc dù nhưng đã đêm khuya, nhưng Trương Tể vẫn là mang theo thương tổn, rời đi quân doanh. Có Cổ Hủ vị này hiếm thấy thần mưu ở phía sau mưu đồ, Trương Tể làm chuyện gì đều trở nên không bình thường thuận lợi. Không đến 3 ngày thời gian ở giữa, liền đem Lý Mông Nưu phụ hai người bộ hạ thu nạp. Tăng thêm mình bị đánh tan quân đội, cũng lục tục ngoe ngoe trở về một chút, đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh lớn đến 3 vạn nhân mã. Hắn mang theo cái này 3 vạn người, nhanh chóng công chiếm Tân Bình quận, cũng tuyên bố độc lập ra Lý Giác Quách Tỷ trận doanh. Lý Giác Quách Tỷ hai người biết được tin tức này về sau, tức giận dậm chân, lúc này thống lĩnh đại quân đến đây Tân Bình quận thảo phạt. Kết quả bị Cổ Hủ dụng kế, giết đến hoa rơi nước chảy, chật vật trốn về Yên Ổn quân. Không những như thế, Cổ Hủ thừa thắng truy kích, lợi dụng kế phản gián Lý Giác Quách Tỷ hai người. Hai người vốn là có thù cũ, vì tranh đoạt thống lĩnh quyền mà ra tay đánh nhau. Bọn họ tại trong vòng một ngày, lẫn nhau xuất binh mấy lần, thương vong thảm trọng không nói, làm tay người phía dưới tiếng oán than dậy đất, khổ không thể tả. Cổ Hủ tương kế tự kế, lợi dụng kế Lý Gián, xúi dục đại tướng Từ Vinh, Hồ Trần. Từ Vinh cùng Hồ Trần đã sớm đối Lý Giác Quách Tỷ hai người sinh lòng lời oán giận, thế là đem người đầu phục Trương Tể. Trương Tể đội ngũ lần nữa làm lớn ra một số lệnh, vì làm bộ dáng cho Tào Tháo nhìn, Cổ Hủ thỉnh thoảng hội thảo phạt Lý Giác Quách Tỷ một chút. Mỗi khi Lý Giác Quách Tỷ hai người chém giết lẫn nhau, có một phương sắp bị một phương khác triệu đến diệt đi thời điểm, Cổ Hủ liền sẽ phái binh quay đục nước, gián tiếp đem sắp bị diệt một phương cứu được. Hắn dùng loại phương pháp này cũng không nhượng Lý Giác Quách Tỷ lớn mạnh, cũng không cho bất kỳ bên nào bị diệt. Ba cái ở giữa duy trì vi diệu thăng bằng. Trong mắt người ngoài, cái này ba nhà thường xuyên chinh phạt, lẫn nhau ở giữa mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà tình huống thật là Lý Giác Quách Tỷ hai người bị Cổ Hủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, bởi vì Cổ Hủ làm quá giống như thật, cảm giác mình mệt mỏi ứng phó Lý Giác Quách Tỷ, không dành bận tâm khác. Bởi vậy Tào Tháo thậm chí Lưu Diệm cũng nhìn không ra hắn đang ý đồ, chỉ cho là Trương Tể quân đội mệt mỏi ứng phó Lý Giác Quách Tỷ thảo phạt, đối bọn hắn không có khả năng cấu thành uy hiếp. Ngược lại, giúp hắn chặn Lý Giác Quách Tỷ đội ngũ, mình có thể buông tay buông chân, cùng Tần Vân nhất quyết thư hùng. Điệt cốc nhất chiến, Tào Tháo chiếm đoạt không ít Tây Lương quân, thực lực lại cường đại rồi đứng lên. Cái này khiến Tào Tháo dạ tâm lần nữa bành trướng lên. Chương 352, lần này không cho bất cứ cơ hội nào. Trương An phía bắc 500 dặm, có nhất huyện tên là Trì Dương. Trì Dương huyện địa lý vị trí không bình thường đặc thù, ở vào Kinh Triệu quận, Bắc Địa quận, Tân Bình quận cùng Phù Phong quận tứ quận chỗ giao hội. Có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, khống chế Trì Dương huyện, liền có thể trưởng khống tứ quận động thái, thậm chí chi phối chiến cuộc. Tần Vân đánh xuống Trường An về sau, lập tức phái người thu phục Kinh Triệu quận các huyện, trong đó Trì Dương, phái mới chiêu mộ đại tướng Từ Tịnh trấn thủ. Không cần Từ Thứ cùng Quách Gia nhắc nhở, chính hắn cũng có thể nhìn ra Trì Dương huyện trọng yếu địa vị. Đây là Từ Tịnh lần đầu đi theo Tần Vân xuất chinh, năm gần 24 tuổi hắn, liền bị ủy thác trách nhiệm, không khỏi có một ít thiếu niên đắc chí, hăng hái. Đến Trì Dương về sau, lập tức ra cố phòng ngự, quét sạch tham quan, đem Tần Vân chính sách mang đến nơi này. Không thể không nói, thật sự là hắn là một cái đại tướng chi tài, quyết đoán là một trận, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền nhượng Trì Dương huyện bách tính tán thành cũng tiếp nhận hắn. Thời gian dần trôi qua, Từ Thịnh bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Một ngày trong đêm, đột nhiên có một đám người áo đen leo lên thành tường, giết chết binh lính thủ thành. Tuy nhiên rất nhanh liền phát hiện, nhưng vẫn tương lai cùng ngăn cản, thành môn đã bị địch nhân mở ra. Cái này dẫn đội 460 người áo đen, chính là Tào Tháo thủ hạ mãnh tướng Hạ Hầu Uyên. Không xong, Tào quân giết tới. Binh lính một bên trốn, một bên gào thét. Từ Thịnh nghe xong, nhất thời giận dữ, lập tức nhận một đội người giết chạy thành môn, muốn đem thất thủ thành môn đoạt lại. Thế nhưng là, hắn vừa tới đó, liền bị Hạ Hầu Uyên cho cản lại. Từ Thịnh tuy nhiên cũng là vô song chiến tướng, nhưng dù sao tuổi trẻ, các phương diện thuộc tính cũng không bằng Hạ Hầu Uyên, liều mạng giết sau một lúc, chẳng những không có thể đoạt lại mất đi thành môn, ngược lại chính mình vẫn thụ một chút vết thương nhẹ. Mà tuôn ra vào trong thành binh sĩ, càng ngày càng nhiều. Gặp đại thế đã mất, Từ Thịnh đành phải lãnh binh từ khác thành môn đào tẩu. Lần thứ nhất bị ủy thác trách nhiệm, liền xuất hiện chuyện như vậy, Từ Thịnh không bình thường hổ thẹn. Trốn về Trường An về sau, hắn cũng không có gấp vào thành, mà là tại ngoài thành chặt một bó cành mật gai, buồn ngủ ở sau lưng của chính mình, hướng Tần Vân đội gai nhận tội. Đây là hắn phạm vào sai lầm, người nào khuyên đều vô dụng. Nhất định phải có cành mật gai, tự mình hướng Tần Vân tạ tội. Tất cả mọi người đối hành vi của hắn biểu thị không bình thường kính nể. Chủ công, tội tướng Từ Thịnh vô năng, có phụ ngài trọng thác, hướng ngài thỉnh tội tới. Từ Thịnh đi đến Tần Vân trước mặt, bình một tiếng, trung điệp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy hắn máu me đầm địa phía sau lưng, Tần Vân liền vội vàng đi tới, tự mình đem trên lưng hắn cành mận gai cầm xuống dưới. Thắng bại là chuyện thường bình ra, từ tướng quân làm gì như thế tự trách. Hắn đỡ dậy Từ Thịnh, đồng thời tự mình cho nàng một chút đi qua cường hóa thuốc bôi tề. Dược tề thoa lên trên vết thương, Từ Thịnh cảm giác đau đớn lập tức biến mất, chỉ gặp miệng vết thương của hắn cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Làm chuyện sai lầm, vẫn nhận đối xử như vậy, Từ Thịnh cảm động không thôi. Gỗ thô chỉ có 88 điểm trung thành, lập tức tiêu thăng đến 98 điểm. Chí Dương thất thủ tin tức, ta đã biết, đây không phải lỗi của ngươi, là Tào Tháo quá giàu hoạt vậy mà đối với chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Tần Vân thản nhiên nói. Ngay sau đó, trong ánh mắt xẹt qua một vòng lãnh ý, bất quá cái này chưa hẳn, cũng là một chuyện xấu. Từ Thịnh không hiểu, làm sao lại không phải một chuyện xấu đâu? Rõ ràng mất đi trọng yếu nhất nhất huyện, chẳng lẽ còn có so cái này càng hỏng bét sao? Tần Vân giải thích nói, hai vị quân sư đã sớm tính tới, Tào Tháo hội đánh lén Chỉ Dương huyện. Chỉ bất quá không nghĩ tới, hắn hội gấp gáp như vậy, bởi vậy chưa kịp thông chi ngươi, Tào Tháo liền đã động thủ. Chuyện này, ta cũng có sai lầm. Đinh, Từ Thịnh độ trung thành để bạt đến 99 điểm, thu hoạch được 50 điểm thuộc tính. Tần Vân đem sai lầm nắm ở trên người mình, vì Từ Thịnh giải vây, cái này khiến Từ Thịnh lại cảm giác đống lúc đích. Kẻ làm tướng, có thể có như thế chủ công, còn có cái gì xa cầu đâu. Bất quá Tào Tháo khẳng định cũng không nghĩ ra, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Từ tướng quân, hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, ngươi có lòng tin hoàn thành sao? Tần Vân biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, hết sức chăm chú nói. Từ Thịnh sững sờ, biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy Tần Vân, ánh mắt lấp lóe lên, hiện ra một số thủy khí. Chính mình là tội tướng, vừa mới mất đi trọng yếu Chỉ Dương huyện, chủ công chẳng những không có trừng phạt chính mình, ngược lại lần nữa cho nhiệm vụ trọng yếu. Cái này là bực nào tín nhiệm a? Từ Thịnh cảm động đến rối tinh rối mù, bịch. Lần nữa trùng điệp quỳ trên mặt đất, chỉ địa hưu thanh giọng nói, mời chủ công yên tâm, Từ Thịnh liền xem như dựng vào cái mạng này, cũng nhất định hoàn thành chủ công giao cho ta nhiệm vụ. Đinh, vô song chiến tướng Từ Thịnh độ trung thành để bạt đến 100, thu hoạch được 500 điểm thuộc tính. Từ Trung, Từ Thịnh là mình đầu nhập vào Tần Vân, bởi vậy độ trung thành khởi điểm cũng không cao, bất quá lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đã trở thành Tần Vân tử trung chi thần, từ đó, Tần Vân dưới trướng lại nhiều một viên tử trung mạnh tướng. Mà lại, Từ Thịnh trưởng thành không gian cực lớn, nếu như là hảo hảo bồi dưỡng, chưa hẳn không thể trở thành hiếm thấy thần tướng. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi có phần này quyết tâm, không có hoàn thành không được sự tình. Tần Vân vỗ vỗ Từ Thịnh bả vai, lần nữa đem hắn nâng đỡ, tiếp lấy móc ra địa đồ, chỉ một vị trí, đi qua ta cùng quân sư thương lượng, cho rằng Tào Tháo bước kế tiếp khẳng định sẽ tiến đánh Lạc Hà sơn núi, đã thông hắn cùng Phù Phong quận ở giữa liên hệ, tốt đối với chúng ta hình thành bao bọc chi thế. Ta cho ngươi một bạn người, ngươi mai phục tại Lạc Hà sơn núi thập lý chỗ trên đường. Nhìn thấy địch nhân về sau, trước thả bọn họ đi qua, chờ bọn họ thời điểm, lại hung hăng đánh bọn hắn. Nếu là có thể bắt sống chủ tướng, ta cho ngươi nhớ đầu công. Tần Vân đơn giản đem nhiệm vụ của hắn tự thuật một lần. Từ Thịnh tuy nhiên không hiểu tại sao phải thả địch nhân đi qua, nhưng giờ phút này hắn đối Tần Vân sùng bái thêm kính sợ, một điểm nghi vấn chi tâm đều không có. Mặt tướng lĩnh mệnh. Từ Thịnh khanh âm thanh đáp. Hắn cầm binh phủ qua binh doanh lãnh binh. Nhìn lấy Từ Thịnh rời đi, Tần Vân nói thầm một tiếng, tất cả mọi người ra hành động, ta cũng nên xuất phát. Một trận chiến này nhìn như là Tào Tháo tiên phát chế nhân, chiếm ưu chiến đấu quyền chủ động. Thực thì không phải vậy, Từ Thứ cùng Quách Gia đã sớm lờ tới, Tào Tháo sẽ tiến đánh Chỉ Dương huyện. Sở dĩ không có nhắc nhở Từ Thịnh là muốn thả dây dài, câu cá lớn. Tào Tháo nếu là nút ở Bắc Địa quận, thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn dám ra Bắc Địa quận, Tần Vân liền có mấy chục loại biện pháp tới đối phó hắn. Lưu lại Cao Thuận thủ thành, những người khác hết thảy phái ra ngoài, tiến vào Ung Châu 10 vạn đại quân, cùng sở hữu tướng lãnh đều bắt đầu chuyển động. Lần này, Tần Vân tuyệt đối sẽ không lại để cho Tào Tháo có một chút cơ hội thở dốc. Chương 353, Hạ Hầu Đôn bị bắt sống Trường An lấy đông 800 dặm, có một núi, tên là Giót Nâng núi, núi này chính là Lạc Thủy nơi phát nguyên, thế núi kỳ hiểm. Dưới núi có một đầu đại đạo, liên thông Hoàng Nông cùng Kinh Triệu hai quận. Tần Vân chiếm lĩnh Kinh Triệu quận về sau, đầu này đại đạo liền trở thành Tần Vân vận chuyển lương thực trọng yếu thông đạo. Kinh Triệu quận cũng không phải là rất giàu dụ, tăng thêm Tào Tháo đoạn thời gian trước chiêu binh mãi mã, tiêu hao không ít lương thực. Bởi vậy, Tần Vân đánh xuống Trường An về sau, phủ khố sớm đã trống rỗng. Mười mấy vạn đại quân cần thiết lương thực đều phải từ Vân Trung cùng Hoàng Nông hai quận vận đưa tới. Lần này, bởi vì áp giải lượng so sánh lớn, Tuân Úc đặc biệt phái đại tướng Chu Thương tự mình áp giải lương thực. Chu Thương cùng Bùi Nguyên Thiệu chỉ huy 500 binh lính, dĩ lệ đi tới. Đi ngang qua Giót Nâng núi thời điểm, bởi vì khí trời nóng bức, Chu Thương hạ lệnh trong núi chỗ thoáng mát nghỉ ngơi, chờ Thái Dương hạ sơn, lại tiếp tục đi đường. U ám rừng cây bên trong, một đội người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Chu Thương Chi này đội ngũ. Tướng quân, bọn họ dừng lại, xem ra một lát sẽ không đi, làm sao bây giờ? Đội nhân mã kia gặp Chu Thương đội ngũ ngừng lại, không khỏi lo âu đứng lên. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là qua rót nâng núi về sau, lại xuất binh đánh lén chi này vận chuyển lương thực bộ đội. Người nào nghĩ đến, vận chuyển lương thực bộ đội thế mà bởi vì sợ nóng, trong núi ngừng lại. Chờ một chút lại nhìn, nơi này cũng không phải là tốt nhất địa điểm phục kích, vạn nhất Tần Vân có mai phục, chúng ta cho dù đắc thủ cũng khó có thể chạy đi. Hạ Hầu Đôn phụ tá, đại tướng Lữ Kiền ngưng giọng nói. Hạ Hầu Đôn gật gật đầu, đồng ý Lữ Kiền đề nghị. Bọn họ đành phải kiên nhẫn các loại xuống dưới. Đại khái qua nửa giờ dáng vẻ, đội ngũ vận lương y nguyên một điểm động tĩnh đều không có, Chu Thương chẳng những không có một điểm muốn xuất phát dấu hiệu, ngược lại móc ra một vỏ rượu, cùng Bùi Nguyên Tiệu cùng mấy cái thân tín binh lính uống. Lúc này, một cái phó quan đi lên trước hảo luôn quên nói, tướng quân, canh giờ đã không còn sớm, Tuân Du đại nhân nói phía trước tác chiến các huynh đệ nhu cầu cấp bách nhóm này lương thực, để cho ta đi cả ngày lẫn đêm đưa đạt Trường An, chúng ta là không phải nên lên đường rồi. 3. Chu Thương không nói hai lời, trở tay cũng là một bàn tay rơi vào phó quan trên mặt, tiếng vang lanh lảnh, tại vắng vẻ trong rừng phá lệ băng rội. Phó quan kia mặt, lúc ấy liền sưng đỏ. Bản tướng làm chuyện gì, cần ngươi đến giáo dục? Bản tướng đi theo chủ công Nam Trinh bắt chiến thời gian, ngươi vẫn ở chỗ nào? Cút sang một bên, đừng muốn lấy đánh. Chu Thương tức giận mắng một câu, xoay người tiếp lấy cùng Bùi Nguyên Tiệu uống rượu. Bùi Nguyên Tiệu bọn người chẳng những không có cảm thấy Chu Thương làm đến quá phận, ngược lại ồn ào phá lên cười. Ha 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 ha, người này đáng đời, chẳng lẽ hắn không biết chúng ta Chu tướng quân là chủ công trước mặt hồng nhân sao? Đúng đấy, đại quân chậm trễ nửa ngày ăn cơm, lại không đói chết người, gấp làm gì a? Chủ công đều không như thế cùng Chu tướng quân nói chuyện qua, hắn tính là thứ gì? Bùi Nguyên Tiệu cùng những người thân tín kia ở một bên chế giễu. Phó quan cảm thấy thật mất mặt, nắm sưng đỏ đau nhức mặt, tức giận lui qua một bên. Tới tới tới, uống rượu. Chu Thương tựa hồ có một chút men say, bưng bình rượu cùng mọi người uống. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, chỉ sợ nay vãn vẫn muốn ở chỗ này qua đêm. Hạ Hầu Đôn có chút đã đợi không kịp, đợi lâu như vậy đã vượt ra khỏi bọn họ trước đó kế hoạch thời gian. Nếu như Chu Thương chậm chạp không xuất phát, chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới? Mỗi nhận ra người này, hắn gọi Chu Thương, nguyên lai là Hoàng Cân quân trương bảo thủ hạ, về sau lâm trận phản bội đầu phục Tần Vân, sâu Tần Vân coi trọng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có chút kiêu căng, không giống như là có trá. Hạ Hầu Đôn phân tích nói, hắn tại Toánh Xuyên trên chiến trường cùng Chu Thương gặp qua một lần, bởi vậy nhận ra Chu Thương. Bất quá, hắn cho tới bây giờ đều xem thường những cái kia Hoàng Cân tướng lãnh. Lữ Kiền tuy nhiên làm chuyện cẩn thận, nhưng quan sát lâu như vậy, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nghĩ đến lưu cho mình thời gian không nhiều, cũng đành phải gật gật đầu. Phía dưới bất quá là một đám người ô hợp, mặt tướng mang 300 người đi đốt lương xe, tướng quân ngài mang theo những người còn lại tiếp tục mai phục, để phòng có biến. Lữ Kiền suy nghĩ một chút, đề nghị. Hạ Hầu Đôn nghĩ thầm Lữ Kiền hữu dung hữu nhu, khi xuất phát chủ công để cho mình nghe hắn, lại cảm thấy đề nghị của hắn có đạo lý, thế là tiếp thu. Tốt, Lữ tướng quân đi nhanh về nhanh, mỗi tự thân vì ngươi áp trận. Hạ Hầu Đôn gật đầu nói. Lữ Kiền mang theo 300 người, lặng lẽ sờ đến Chu Thương vận lương đội trước mặt. Chu Thương đội ngũ vẫn còn đang nghỉ ngơi, thậm chí có không ít người hô hô đại thụy, cũng không có phát hiện Lữ Kiền người tới gần. Đến khoảng cách nhất định về sau, Lữ Kiền hạ lệnh, đem chuẩn bị xong nhóm lựa chi vật cùng một chỗ ném ra bên ngoài, mấy chục chiếc đại vận lương xe nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chu Thương đội ngũ nhất thời bối rối chạy trốn. Giết! Lữ Kiền ra lệnh một tiếng, xuất bộ giết ra ngoài, đem những cái kia không có chút lấy lương xe lại thêm một buổi lửa. Côn vợ ở sói, nhưng mà đại hỏa bốc cháy lên về sau cũng không có người được lương thực nướng cháy mùi thơm, mà lại lương xe thiêu đốt rất nhanh, không hề giống là lương thực bị điểm lấy dáng vẻ. Lữ Kiền nhất thời lên lòng nghi ngờ, vọt tới một xe vừa mới nhóm lửa lương thực trước mặt, dùng binh khí đẩy ra trên vải, phát hiện bên trong đựng lại là xe quả khô. Không tốt, chúng kế! Lữ Kiền quát to một tiếng, vội vàng la lớn, chúng kế, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Tâm hắn muốn chính mình trốn không thoát, tại là hướng về phía trên núi hô, hy vọng Hạ Hầu Đôn có thể chạy thoát. Giết a! Thật nhân trốn chỗ nào? Trong lúc đó, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một mảnh tiếng la giết, nguyên bản uống say Chu Thương cùng Bùi Nguyên Tiệu bọn người cũng đột nhiên giết trở về. Nguyên lai, bọn họ làm bộ uống rượu, kỳ thực uống là nước. Bởi vì Lữ Kiền xuất binh, bại lộ vị trí của mình, Hạ Hầu Đôn cũng đã bị bao vây. Hỗn đản! Giảo hoạt Tần Vân! Hạ Hầu Đôn giận chửi một câu, ý đồ lãnh binh hướng giết ra ngoài. Nhưng mà bên cạnh hắn chỉ có hơn 700 người, đối địa hình nơi này cũng không phải hiểu rất rõ, căn bản không xông ra được. Hoàng lúc rối loạn, Hạ Hầu Đôn chạy trốn tới một cái ngõ cụt. Bên trái giết ra Nhan Lương, bên phải xông ra Văn Sửu. Hai viên thần tướng đều xuất hiện, Hạ Hầu Đôn chắp cánh cũng khó chạy thoát. Giết sau một lúc, Nhan Lương phấn khởi nhất đao, đem Hạ Hầu Đôn đánh rất xuống ngựa, binh lính cùng nhau tiến lên, đem Hạ Hầu Đôn bắt sống. Một bên khác, Chu Thương cùng Bùi Nguyên Tiệu hợp lực, đem Lữ Kiền trói lại. Lữ Kiền văn võ song toàn, hữu dung hữu nhu, nhưng đơn thuần võ nghệ so Chu Thương còn muốn kém một chút, chỗ nào bù đắp được ở Chu Thương cùng Bùi Nguyên Tiệu hai người giáp công. Cùng lúc đó, hơn 1000 dặm về phía tây, vừa mới cầm xuống Chỉ Dương huyện Hạ Hầu Uyên, hăng hái mang theo đại bộ đội tiến về Lạc Hà sơn núi. Chỉ muốn bắt lại Lạc Hà sơn núi, cùng Phù Phong quận hợp binh một chỗ, liền có thể đối Tần Vân hình thành bao bọc chi thế, đến lúc đó, Tần Vân muốn bất bại cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Uyên tâm tình thật tốt, hết thảy tựa hồ cũng không bình thường thuận lợi. Tính toán thời gian, huynh trưởng bên kia cũng đã đắc thủ, không có lương thực, Tần Vân, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu?
Không được, ta không thể lạc hậu đại ca.
Hạ Hầu Uyên nói thầm mấy câu, thế là hạ lệnh, toàn quân nhanh chóng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Lạc Hà sườn núi. Hắn không có chút nào ý thức được, chính mình chính từng bước đi vào Tần Vân bố trí trong bẫy. A chương 354, Hạ Hầu Uyên, ta mệnh đừng vậy.
Tướng quân, thuộc hạ luôn có một loại cảm giác xấu.
Hạ Hầu Uyên bên người, phó tướng Nhạc Tiến lo lắng nói ra. Từ khi tiến vào Lạc Hà sườn núi phạm vi về sau, hắn liền có loại cảm giác này.
Hạ Hầu Uyên so với hắn tộc huynh Hạ Hầu Đôn, làm người càng bình tĩnh, mà lại giỏi về tiếp thu ý kiến.
Nghe Nhạc Tiến mà nói về sau, hắn nhẹ gật đầu, mỗi cũng có cảm giác giống nhau, nhưng chúng ta không thể như vậy lui quân, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành a, tiếp xuống cẩn thận một chút đi.
Bọn họ tại Tào Tháo trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, nhất định cầm xuống Lạc Hà sườn núi, liên lạc đến Phù Phong quận đoạn đổi, cùng quân đội của hắn hợp binh một chỗ, giáp công Tần Vân. Chuyện này nếu là có thể làm tốt, Tần Vân cục diện nhất định sẽ không bình thường bị động. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải hoàn thành.
Nhạc Tiến gật gật đầu, xác thực như thế, thuộc hạ có một cái biện pháp, không biết tướng quân chịu nghe hay không.
Văn Khiêm không cần câu nệ, 673 ngươi tàn mãi huynh đệ vậy.
Cứ nói đừng ngại.
Hạ Hầu Uyên đại khí nói.
Tuy nhiên Nhạc Tiến võ nghệ kém xa hắn, nhưng hành quân tác chiến phương diện muốn thắng qua lời.
Bởi vậy, Hạ Hầu Uyên đối Nhạc Tiến cho tới bây giờ đều là phi thường kính trọng.
Nhạc Tiến nói, không bằng chúng ta tướng bộ đội chia làm hai bộ phận, tướng quân mang một đội phía trước, thuộc hạ mang một đội ở phía sau, một khi phát sinh biến cố, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng, không đến mức bị một mẻ hốt gọn.
Hạ Hầu Uyên nghe xong, đại hỉ nói, rất tốt, liền theo biện pháp của ngươi.
Ngay sau đó, bọn họ đem đội ngũ làm hai phần, một trước một sau cách xa nhau 5 dặm, dĩ lệ tiến lên.
Mai phục tại Lạc Hà sườn núi trước mặt Từ Thịnh, nhìn thấy địch nhân động tác về sau, đối Tần Vân phục sát đất, xem ra chủ công đã sớm tính tới, bọn họ hội chia ra hai đội.
Nếu như mỗi cứ như vậy đoạn giết bọn hắn, vô cùng có khả năng bị phản sát.
Hạ Hầu Uyên thực lực hắn không bình thường rõ ràng, trên cánh tay mình thương tổn, cũng là bài hắn ban tạo.
Bởi vậy, Từ Thịnh ước thúc đội ngũ, chờ đợi Hạ Hầu Uyên đội ngũ hòa thuận vui vẻ tiến đội ngũ đều đi qua về sau, lúc này mới dám thò đầu ra.
Nơi đây khoảng cách Lạc Hà sườn núi chỉ có thập lý, nhưng cũng đủ để ngăn cản Hạ Hầu Uyên tất cả đội ngũ.
Lạc Hà sườn núi là một chỗ vô cùng trọng yếu quan hải, coi là Phù Phong quận vị trí hiểm yếu.
Ngày đó Tần Vân một người giết đến Phù Phong quận 10 vạn đại quân quỷ khốc thần hảo, hồn phi phách tán.
Đoàn đội mang theo đại quân lui về Phù Phong quận của trị, Huệ Lý huyện.
Mà Tần Vân dễ như trở bàn tay, liền đã thu phục được nơi này.
Đồng thời, điều động tuổi trẻ tướng Lãnh Toàn Tông trông coi nơi này.
Nguyên bản nơi này cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng từ khi Trương Tể bộ đội chiếm lĩnh Tân Bình quận về sau, triệt để cắt đứt Phù Phong quận cùng Bắc Địa quận liên lạc.
Bởi vậy, Tào Tháo vội vàng cần muốn mở ra một đầu người sống, nhưng hắn chỉ có hai cố lực lượng liên hợp lại.
Cho nên, Lạc Hà sườn núi là nhất định phải công chiếm địa phương.
Tào Tháo cùng Lưu Diệp bọn người thương lượng một phen, quyết định đột nhiên tập kích, tiên phát chế nhân.
Bởi vậy, chiếm trì Dương huyện về sau, lập tức phát binh đến tấn công Lạc Hà sườn núi.
Mục đích đúng là thừa dịp Tần Vân còn không có lấy lại tinh thần, đã thông đường dây này.
Nhưng mà, bọn họ làm sao biết đây hết thảy đều tại Tần Vân trong khống chế.
Quách Gia cùng Từ Thứ hai người đều có tài năng kinh thiên động địa, tăng thêm Dương Tu cùng Mãn Sủng những cái này mưu sĩ, đi qua một phen kín đáo thương lượng, đem Tào Tháo mọi cử động tính được nhất thanh nhị sở.
Lúc nào, bọn họ sẽ tiến đánh địa phương nào, lại phái ai làm đại tướng, mang bao nhiêu nhân mã.
Đi qua đã phát sinh cái này mấy cái cuộc chiến đấu, hoàn toàn xác nhận bọn họ phỏng đoán.
Lạc Hà sườn núi nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bày ra một trường thiên la địa võng.
Hạ Hầu Uyên đại quân đi vào Lạc Hà sườn núi trước mặt, chỉ gặp trại tử bên trong chỉ có chút ít bộ đội, mà lại đối bọn hắn cái phương hướng này tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị.
Tất cả trạm gác cùng thủ vệ đều bố trí tại mặt khác, để mà địa phương Phủ Phong quận.
Đây là tuyệt diệu thời cơ.
Hạ Hầu Uyên trong lòng nói một tiếng, thật là trời cũng giúp ta.
Trước đó lo nghĩ nhất thời quét sạch sành sanh, cũng không đợi Nhạc Tiến đội ngũ, trực tiếp hạ lệnh tấn công Lạc Hà trại.
Chờ đội ngũ của hắn đều tiến vào chiến đấu về sau, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tứ phía phục binh đều xuất hiện, tiếng la giết như quần quận lôi đình, đống nhiên mà tới.
Tiến nhân Trương Dực Đức chờ đợi ở đây đã lâu.
Bên trái giết ra một viên thần tướng, tay cầm thần quỷ tám trượng xà mâu, cưới một đầu vảy giáp màu đen thú, uy phong chi khí trực tiếp thiên quân vạn mã.
Trương Phi,
Hạ Hầu Uyên kinh hãi.
19 đường chư hầu thảo phạt đồng trác thời điểm, Hạ Hầu Uyên thấy tận mắt Trương Phi một người đánh bại Hà Bắc năm viên đại tướng tràn diện, đối ra hỏa trong lòng còn có e ngại.
Giờ phút này có chúng mai phục, càng thêm bối rối.
Không tốt, chúng kế, mau bỏ đi.
Hạ Hầu Uyên thất kinh, trốn bán sống bán chết.
Đúng lúc này, có một viên thần tướng ngăn cản đường đi của hắn, Phan Phượng đến cũng, đường này không thông.
Hà Đông Phan Phượng,
cái kia cùng Lữ Bố nổi danh Phan Phượng.
Hạ Hầu Uyên gặp đường lui bị ngăn cản, trong nội tâm càng thêm bối rối.
Mặc kệ là Phan Phượng vẫn là Trương Phi, thực lực đều mạnh mẽ phi thường.
Như tại bình thường, hắn không sợ hai người này.
Nhưng bây giờ chúng mai phục, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm, hắn nào dám ham chiến.
Thế nhưng là vô luận hắn làm sao trái bất trận tới phải hướng, cũng là không trốn thoát được.
Nếu không phải bên người những binh lính kia đều không bình thường trung tâm, liều chết bảo hộ, hắn sớm đã bị Phan Phượng hoặc là Trương Phi đánh chết.
Nhìn bên cạnh những binh lính này từng cái bỏ mình, Hạ Hầu Uyên lòng đang dỉ máu.
Hắn hối hận không có nghe Nhạc Tiến, như thế lô mãng liền phát động công kích.
Cũng may cũng không lâu lắm, Nhạc Tiến bộ đội giết tới đây, vì hắn mở ra một đạo khe, đem bọn hắn cứu được ra ngoài.
Nhưng mà, Trương Phi cùng Phan Phượng nhị tướng theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn bọn họ.
Dọc theo lúc đến đường chạy trốn hợp lý, đột nhiên một tiếng sơn băng tiếng vang, một viên bưu đem ngăn cản đường đi.
Hạ Hầu Uyên xem xét, đúng là ngày hôm trước giao thủ qua Từ Thịnh.
Hạ Hầu Uyên than thở nói, ta mệnh đừng vậy.
nhưng đơn độc đấu hắn không sợ Từ Thịnh, thế nhưng là Từ Thịnh thực lực cũng cực mạnh, trong lúc cấp thiết không có khả năng đánh bại hắn. Huống chi, Từ Thịnh còn có một vạn thể lực dư thừa binh lính ở nơi đó dùng khỏe ứng mệnh. Trước có cường địch chặn đường, sau có manh tướng truy sát. Hạ Hầu Uyên, tuyệt vọng. Đầu hàng không giết. Trong lúc đó, Trương Phi quát to một tiếng, toàn bộ núi đều run rẩy theo. Hai bên dốc núi không, không lá cây, siêu siêu rơi đi xuống. Tướng quân cùng bọn hắn liều mạng. Tuy nhiên ở vào trong tuyệt cảnh, nhưng Hạ Hầu Uyên binh sĩ, ý nguyên không bình thường có cốt khí. Bọn họ đẳng cấp không cao, chỉ có huyền giai cao cấp. Tuy nhiên lại sở hữu thiên giai binh lính ngạo cốt, thề sống chết không hàng, cận kề cái chết không lùi. Nghe được các binh sĩ âm vang hữu lực tiếng la, Hạ Hầu Uyên không bình thường cảm động. Kẻ làm tướng, có thể được đến binh lính thể chết cũng đi theo, là một phần vinh diệu. Nhưng càng là như thế, Hạ Hầu Uyên càng không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Tâm nghĩ đến đây, hắn than thở một tiếng, đem binh khí vứt trên mặt đất, thôi, thôi, một người nào đó chết là đủ rồi, không thể liên lụy các binh đệ. Hắn nhảy xuống ngựa, bó tay chịu trói. Vì bảo toàn binh lính tính mạng, Hạ Hầu Uyên lựa chọn từ bỏ cá nhân vinh dự cùng danh tiếng, chủ động đầu hàng. DS, cảm tạ Bùi Băng thật to nguyện phiếu của Vũ. Chương 355, thất bại thảm hại, tiêu hùng mặt lộ. Tướng quân, mọi người thấy Hạ Hầu Uyên từ bỏ chống cự, kích động hô lên. Cùng bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Một cái thiên tướng khàn giọng gào thét nói, bọn họ tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý tướng quân chịu đủ. Quân nhục thần tử, đem nhục binh chết là một cái đạo lý. Hạ Hầu Uyên chịu đủ, bọn họ còn sống cũng sẽ băn khoăn. Không cần nhiều lời, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta bị người nhà của các ngươi đâm cổ sống mang sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một người trơ mắt nhìn lấy vấn luyện chúng cùng một chỗ giết địch huynh đệ chết đi sao? Hạ Hầu Uyên khàn cả giọng, thanh âm có chút nghẹn nào. Trong hốc mắt hiện hiện một số hối hận vũ khí. Bởi vì vì quyết sách của mình sai lầm, mới đưa đến nhiều như vậy tướng sĩ bỏ mệnh, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Tuy nói đây là chiến tranh, vô tình chiến tranh chúng quy nương theo lấy tử vong cùng hy sinh, nhưng xương cốt cứng rắn đàn ông cũng có tình, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy những cái kia chiêu tịch trung đụng huynh đệ hy sinh vô ích. Hạ Hầu Uyên cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, bởi vậy hắn tình nguyện hy sinh chính mình bảo hộ những huynh đệ này. Khởi viết vô ý để giữ tử đồng bào, vương vu vương sư tu ngã quan mâu, 11 cùng tử cùng thủ. Cổ nhân còn có thể như thế, hắn vì cái gì không thể đâu? Mọi người thấy Hạ Hầu Uyên thái độ cực kỳ kiên định, nhao nhao vứt xuống binh khí, từ bỏ chống cự. Tất cả mọi người đều bị Hạ Hầu Uyên mà nói cảm động. Tiêu Liên bị hắn thương qua Từ Thịnh, cũng là nhịn không được khuôn mặt run run. Mỗi là Tào quân đại tướng Hạ Hầu Uyên, mời các ngươi thực hiện hứa hẹn, thả ta những huynh đệ này. Hạ Hầu Uyên đi lên trước, đối Trương Phi nói ra. Trương Phi, là một trận chiến này thống soái. Trương Phi đối Hạ Hầu Uyên không ngừng gật đầu, cho là hắn là một đầu xương cốt cứng rắn hảo hán tử, trong lòng tính nể không thôi, vội vàng nhảy xuống ngựa, nói, đây là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nhóm. Như thế liền đã tạ. Hạ Hầu Uyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cặp kia như chim ưng trong ánh mắt hiện lên một vòng trước này chưa có quyết tuyệt. Trong lúc đó, hắn rút ra bội kiếm, giơ kiếm tự vẫn. Sợ. Bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, phá lệ thanh thúy. Tại toàn bộ yên tĩnh sơn lâm bên trong, sâu kín dập dờn. Mọi người kinh hãi. Tướng quân, Nhạc Tiến bọn người muốn ngăn cản, làm sao khoảng cách quá xa? Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Hạ Hầu Uyên sẽ dùng loại biện pháp này bảo toàn danh tiết của mình. Một bên Trương Phi cũng giật nảy mình, bất quá thường xuyên bị Lý Nguyên Bá sửa chữa, luyện thành Trương Phi khác hẳn với thường nhân năng lực phản ứng. Bởi vì tại Lý Nguyên Bá trước mặt, phản ứng hơi chậm một chút một năm, liền có bị đòn nguy hiểm. Cho nên Trương Phi cùng Điện Vi lực phản ứng, tại Tần Vân trong quân là số 1 số 2. Ngay sau đó không kịp nghĩ nhiều, một phát bắt được Hạ Hầu Uyên trường kiếm. Sắc bén bảo kiếm, dễ như trở bàn tay cắt bàn tay của hắn, máu tươi theo thân kiếm lưu xuống dưới, ở mức Hạ Hầu Uyên hai tay. Hạ Hầu Uyên kinh nghi nhìn lấy Trương Phi, ngươi đây là cớ gì? Hắn muốn đã chết bảo trụ danh tiết, lại bị Trương Phi ngăn cản, bởi vậy không xác định Trương Phi là có ý gì. Chẳng lẽ, gia hỏa này muốn giữ lại mạng của mình, nhục nhã chính mình? Chỉ nghe Trương Phi nói, ta ngược lại là muốn hỏi, tướng quân đây là cớ gì đâu? Trương Phi đem Hạ Hầu Uyên bảo kiếm đoạt lấy, giúp hắn lau sạch sẽ về sau, thu nhập trong vỏ kiếm. Sau đó nói tiếp, chủ công vẫn luôn rất lợi hại kính ngưỡng tướng quân, cố ý căn dặn bọn ta, muốn đối xử tốt tướng quân. Ngài nếu là có vài việc gì đó, trở về chủ công vẫn không rút ta bị a. Một câu nửa đùa nửa thật, nhượng Hạ Hầu Uyên cảnh giác tâm không khỏi thư giãn lời. Hắn cùng Tần Vân gặp qua mấy lần, đối Tần Vân có hiểu một chút. Dứt bỏ chiến tranh nhân tố không nói, cá nhân hắn vẫn là vô cùng kính trọng Tần Vân. Cũng một mực, đem Tần Vân xem như coi là thật đáng kính đối thủ. Bởi vậy, thua với Tần Vân hắn cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là sợ chịu nhục, hoặc là Tần Vân dùng cái này áp chế chủ công, bởi vậy mới nghĩ đến cái này cơ đoan. Nghe Trương Phi, tâm tình của hắn nhất thời tốt lên rất nhiều. Tần tướng quân thật như vậy nói. Hạ Hầu Uyên hỏi. Cái kia còn là giả, chờ lần chiến đấu này kết thúc, chủ công vẫn muốn đích thân gặp ngươi. Trương Phi một bên chào hỏi Thu Bình, vừa cùng Hạ Hầu Uyên hàn huyên. Đối với không quen hoặc là hắn không thích người mà nói, Trương Phi không phải một cái người nói nhiều. Nhưng gặp được chính mình thưởng thức hoặc là ưa thích người, Trương Phi cũng là một cái lắm lời, lôi kéo Hạ Hầu Uyên nói. Tuy nhiên có chút huyền diệu ý tứ, nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là lôi kéo Hạ Hầu Uyên. Nếu như có thể giúp chủ công thu phục cái này viên thần tướng, không thể thiếu có thể được vài hũ mỹ tiểu phần thưởng. Chiến đấu kết thúc, Hạ Hầu Uyên nghe được cái này mẫn cảm tử, không khỏi sắc mặt tạm đạm xuống. Bất kể nói thế nào, hắn đều là một cái tướng bên thua. Tần Vân cùng Tào Tháo chiến đấu khai hỏa, cổ hủ từ lâu tính tới. Tăng thêm hắn thời khắc phái người bí mật quan sát người hai quân động thái,
trở về báo cáo về sau, Cổ Hủ lập tức làm ra phản ứng. Hắn đem nhân mã phân ba đường, một đường tấn công Chỉ Dương huyện, từ Trương Tú dẫn đội. Một đường từ phía đông tiến công Bắc địa quận, từ Trương Tể tự mình dẫn đội. Một đường khác đánh lén Thuần Hóa, từ Từ Vinh dẫn đội. Cổ Hủ thăm dò được, Thuần Hóa là Tào Tháo một chỗ bí mật đội lương chỗ, dùng để cung ứng Chỉ Dương thuận tiện quân đội lương thảo. Tào Tháo bại hai trận, đem sở hữu binh lực đều điều động đối phó Tần Vân, nơi nào sẽ nghĩ đến một mực mệnh mỏi ứng phó Trương Tể, hội ở cái này trong lúc mấu chốt nổi lên. Bởi vậy, bị Trương Tể ba đường đại quân đánh trở tay không kịp, tổn binh hao tướng không nói, vẫn bị mất một mảnh địa bàn lớn. Chủ công, đại 860 sự tình không xong, Thuần Hóa thất thủ, Tào Hồng tướng quân bị Trương Tể bắt sống. Nghe được tin tức này, Tào Tháo đặt mông ngồi dưới đất, cả người trong nháy mắt già đi rất nhiều, liền giống bị rút khô khí lực, biến đến mức dị thường nổi phế. Giờ này khắc này, hắn không còn là cái kia hăng hái tiêu hùng, hết thảy đều lộ ra như thế bất lực. Mặc cho ai trong vòng một ngày nghe được nhiều như vậy hỏng bét tin tức, cũng sẽ không kiên trì nổi. Đầu tiên, phái đi cấp lương Hạ Hầu Đôn cùng Lữ Kiền bị bắt sống, ngay sau đó Hạ Hầu Đôn hòa thuận vui vẻ tiến chúng mai phục, sinh tử chưa biết. Rất nhanh, Tần Vân tự mình xuất lĩnh đại quân, tập kích Bắc địa quận trọng trấn Phú Bình huyện. Từ đó, giống như một thanh dao nhọn gác ở trên cổ của hắn. Hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt, đội lương chỗ Thuần Hóa thất thủ, đại tướng Tào Hồng bị bắt. Có trọng yếu chiến lược địa vị Chỉ Dương huyện, cũng bị Bắc địa thương vương Trương Tú đánh lén. Đi qua nửa ngày chém giết, Chỉ Dương luôn hãm. Ghê tởm nhất chính là, Trương Tể hôn sách đại quân từ phía tây xâm chiếm Bắc địa quận, ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền nổ ba thành, trực tiếp đánh đến cửa chính miệng. Nếu không có Lưu Diệp phản ứng kịp thời, Tào Thuần liều chết tự địch, Tào Tháo sau cùng chỗ an thân cũng mất. Bây giờ, Tào Tháo cái này Ung Châu thứ sử, chỉ còn lại có Diệu huyện một tòa thành trì. Một trận chiến này, có thể nói là thất bại thảm hại. Đối mặt Tần Vân cùng Trương Tể hai mặt giáp công, Lưu Diệp mặc dù có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng vô sự vô bổ. Chương 356, Cổ Hủ tới chơi. Phú Bình huyện từ Tào Nhân tự mình trấn thủ, hắn bắt môn kim vào trận, chính là kỳ nhân truyền thụ, sao cũng không thể ngăn trở Tần Vân quân đội. Tào Tháo ngồi dưới đất, tức giận nói: "Nguyên lai tưởng rằng lần này chuẩn bị đầy đủ, có thể lấy đạo của người trả lại cho người." Tần Vân đánh lén hắn Trường An, hắn cũng bắt trước Tần Vân, làm cái đột nhiên tập kích, đem Tần Vân lâm vào tuyệt cảnh. Ai biết, Tần Vân đã sớm bố trí một cái cự đại bẫy dập đang chờ đợi hắn. Lúc đầu hắn cũng không trở thành bại triệt để như vậy, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Trương Tể đột nhiên tập kích, như hỏa thượng tiêu du, triệt để đem hắn đánh vào thâm nguyên. Tào Tháo không cam tâm. Tần Vân cái này hai quân sư, Quách Phụng Hiếu cùng Từ Nguyên Trực, đều có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Bát môn kim tỏa trận hẳn là hai người bọn họ phá. Lưu Diệp phòng đoán nói, một trận chiến này, đánh hắn không bình thường trận kinh. Tần Vân cái này hai quân sư mưu lược, rõ ràng thắng qua chính mình một bậc. Hai cái cộng lại, đơn giản thật là đáng sợ. Hắn tất cả mưu kế, đều bị tính kế nhất thanh nhị sở. Giống như là chính mình bắt hết bóc, đem binh lính đưa vào đối phương trong bẫy. Thậm chí bại, hắn đều có rất nhiều chỗ không rõ. Hắn không biết, Tần Vân là thế nào thần không biết quỷ không hay đến, tránh đi giày đặc chặn gác, xuất hiện tại Phú Bình huyện. Tần Vân quỷ dị hành tung, cùng đánh lén Trường An không có sai biệt, làm người khó mà đề phòng. Càng không biết, Hạ Hầu Đôn như thế bí ẩn hành tung, Tần Vân lại là thế nào phát hiện. Đối với Quách gia cùng Từ Thứ hai người, Tào Tháo cũng có chỗ lãnh hội. Nhất là Quách gia, tại Hoàng Cân trên chiến trường, Tào Tháo liền đã từng gặp qua. Bên này bại, không có gì đáng nói. Thế nhưng là, Trương Tể ở đâu ra bản lãnh lớn như vậy? Hắn cũng là theo chân Đồng Trác lăn lộn qua người, Trương Tể là cái gì mức độ, hắn không bình thường rõ ràng. Chỉ dựa vào Trương Tể náo tử, tuyệt đối không thể có thể muốn ra hoàn mỹ như vậy như kế, liền hắn cùng Lưu Diệp đều lừa qua. Càng không khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại Tào Hồng, cùng mình bố trí tại Tuần ấp huyện chuyên môn phòng thủ hắn Tào An dân. Suy nghĩ sau một lúc, hắn cùng Lưu Diệp đạt được một cái giống nhau kết luận, Trương Tể bên người có kỳ người tương trợ. Ánh sáng quét ra cùng Từ Thứ sẽ rất khó đối phó, hiện tại lại thêm ra một cái thực lực cực mạnh thần bí kỳ nhân, Tào Tháo không khỏi thở dài. Đây là Lao Thiên phụ ta vậy. Lúc trước hành thích Đồng Trác sau khi thất bại, hắn thoát đi Lạc Dương thành, đi ngang qua Trung Nhu huyện thời điểm, giết Lữ Bá Sa người một nhà, nói một câu: "Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng muốn người trong thiên hạ phụ ta." Một câu nói kia, trở thành Tào Tháo đại danh tử, lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà, lần này không có người phụ hắn, dưới tay người đều đã đem hết toàn lực. Cho nên Tào Tháo cho rằng là Lao Thiên cô phụ chính mình. Dưới mắt cũng thế, nhượng hắn vô lực hồi thiên. Một phương diện khác, Tần Vân đối với Trương Tể động tác cũng có chút mập mờ. Cầm xuống Phú Bình về sau, hắn đem Tào Nhân đưa đến Trường An thành, cùng Hạ Hầu Đôn bọn họ giam chung một chỗ. Những tướng lĩnh này, hắn đều chuyên môn dặn dò qua, không thể sát hại, bởi vì bọn hắn đều là đáng quý nhân tài. Trừ cái đó ra, Tần Vân như vậy tốn công tốn sức, liền là muốn thu phục Tào Tháo. Nếu như có thể đem vị này Tiêu Hùng thu về dưới trướng, sau này càn quét thiên hạ, liền sẽ nhiều một đám có mạnh mẽ trợ thủ. Cho nên, Tần Vân không riêng gì ái tài, càng là vì lâu dài dự định. Trương Tể ở thời điểm này, đánh lén Tào Tháo, không phải là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Lý Tồn Hiếu ngưng tụ mấy phần nội khí, nhìn khí thế của hắn, phản phất muốn đem Trương Tể cùng một chỗ thu thập. Quản hắn Trương Tể vẫn là Lý Tể, dám từ chủ công vâng bên trong danh ăn, ta nhượng hắn biến thành một bãi bùn não. Điền Uy, mãi mãi cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Chủ công, Trương Tể trước đó một mực làm bộ cùng Lý Giác Quách tỉ dây dưa, kỳ thực là vì mê hoặc Tào Tháo. Xem ra, hắn tấn công Tào Tháo ý nghĩ đã dự mưu đã lâu a. Từ Thứ ngưng tiếng nói. Lúc này, đột nhiên giết ra cái Trương Tể, là mọi người bất ngờ. Bọn họ cùng Tào Tháo một dạng, cũng không nghĩ tới, chiến đấu giữa bọn họ, Trương Tể hội chặn ngang một chân. Nếu như Trương Tể thật là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối Tần Vân trận doanh tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Làm một cái hậu thế người chơi, Tần Vân rất rõ ràng, Trương Thể thủ hạ có một viên mưu trí vô song đỉnh cấp lưu sĩ, Cổ Hủ. Người này cùng Quách Gia một dạng, được vinh dự Tam Quốc người thông minh nhất. Lớn nhất làm cho người đáng sợ là, hắn có Tam Quốc thứ nhất độc sĩ danh xưng, hắn dụng kế kỳ độc, làm người khó mà đề phòng. Tỷ như lần này, Tào Tháo bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp tổn thất hơn phân nửa Bắc địa quận, mười mấy vạn đại quân, cùng mấy trăm vạn trận doanh người chơi, chỉ có thể co đầu rút cổ tại quận trị rượu trong huyện, hạng gì bi thảm. Không cần thiết, Tần Vân không nguyện ý cùng Cổ Hủ làm địch nhân. Báo. Mọi người ở đây chần chờ không quyết định thời gian, ngoài cửa vệ binh đột nhiên đi đến, "Chủ công, ngoài cửa có một cái văn sĩ, muốn gặp ngài." "Văn sĩ?" Lúc này, chẳng lẽ có Ngưu Bức Ngưu sĩ xin bảo? Tần Vân tò mò hỏi, "Có hay không nói hắn kêu cái gì?" Binh lính đáp nói, "Hắn tự xưng họ Cổ." "Họ Cổ?" Tần Vân suy nghĩ một chút, Tam Quốc họ Cổ Ngưu sĩ, giống như không y ta, Cổ Quỳ, Cổ Phạm, Cổ Dung, Cổ Hủ. "Chờ chút, Cổ Hủ, ngoài cửa tới, không phải là Cổ Hủ đi?" Tần Vân nhãn cầu đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, "Nhanh đi mời hắn vào." "Được rồi, vẫn là ta tự mình đi thôi." Biết mở đến một nửa, cũng mặc kệ những người khác, vứt xuống mọi người liền hưng phấn đi ra ngoài. Làm mọi người mặc danh kỳ diệu, chủ công đây là thế nào, đến cùng là ai tới, nhượng chủ công hưng phấn như vậy. Tần Vân đi tới cửa, quả nhiên thấy một cái khí chất bất phàm văn sĩ, bình thản ung dung đứng tại cửa ra bảo. Hắn trên mặt lấy mỉm cười, đầu đội đơn giản tự nhiên khăn chích đầu, trong đôi mắt ngưng tụ một số văn nhã chi khí. Toàn thân cao thấp, một cỗ tài năng tự nhiên mà vậy toát ra tới. Đây không phải Cổ Hủ, lại là ai? Nhìn thấy Cổ Hủ bản thân, tốt, về sau, Tần Vân ngược lại bình tĩnh lại. Dò xét một phen về sau, nhịn không được âm thầm gật đầu. Khó trách là cùng Quách Gia nổi danh đỉnh cấp lưu sĩ, Cổ Hủ tài năng không thể so với Quách Gia yếu, ai chỉ là không biết hắn tới nơi này mục đích là cái gì lại. Suy nghĩ một chút, Tần Vân tự mình đi ra ngoài, tại hạ Tần Vân, văn hòa đường xa mà đến, không cần đứng ở cửa, nhanh mau vào đi. Hắn lấy thừa tướng thân phận, tự mình đi ra ngoài nên đón, cho đủ Cổ Hủ mặt mũi. Cổ Hủ cũng không nghĩ tới, Tần Vân sẽ như vậy chiêu hiền đại sĩ. Khi hắn nhìn thấy Tần Vân trên thân, chạy lộ ra ngoài vương giả chi khí về sau, bị khí chất của hắn cho chinh phục. Cổ Hủ tâm nói, người này là trời sinh vương giả a, sau này khẳng định hội thay thế hắn thất. Đầu nhập vào hắn là lựa chọn chính xác nhất. Trước đó, Cổ Hủ còn có một số lo lắng, sợ hố Trương Thể. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Vân về sau, hết thảy lo lắng sầu lo đều biến mất. Chương 357, đưa tới Ung Châu chín quận nghe được Tần Vân một câu nói toạc ra chữ của mình hảo, Cổ Hủ hơi kinh hãi. Tự phụ có thể xem thấu người trong thiên hạ, nắm giữ thiên hạ tâm Cổ Hủ, giờ phút này lại có chút chần chờ. Bởi vì, hắn thấy không rõ người thiếu niên trước mắt này sâu cạn. Phản phất, hắn giống như mặt ngoài như vậy ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Lại như, một bãi thâm bất khả chắc cú đàm, thoáng tới gần, liền sẽ cảm nhận được hắn đú lanh thâm thúy. Nhất là cặp kia tinh khiết, không có một tia tạp chất đôi mắt. Để cho người ta một cái liền có thể nhìn đấu, nhưng mà lại nhìn một chút, lại phát hiện cái gì cũng không thấy. Thông minh của Hồ biết, lúc này không thể lại tiếp tục hướng sâu đào móc. Tiếp tục xem tiếp, chỉ sợ sẽ đem mình lâm vào trong đó. Thế mà, hắn thản nhiên cười một tiếng, thì nói, thừa tướng nhận biết của mô, mà lại tựa hồ biết của mô muốn tới. Thật sự là hắn rất ngạc nhiên, mình tại Trương Tể dưới trướng không có tiếng tăm gì, cũng không có đặc biệt cử động kinh người. Tuy nhiên có một thân hiểu thiên đoạn địa bản lĩnh, lại không người thưởng thức. Nghĩ không ra, cái này cái trẻ tuổi quá phần người, phản mà biết mình tên. Trước kia không có người nhận biết tiên sinh, là bởi vì tiên sinh không có tìm được thích hợp bản thân phát huy bình đại, Minh Châu bị long đong. Bất quá ta tin tưởng, về sau toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, đều muốn văn tiên sinh tên mà run dậy. Tần Vân không có không keo kiệt khen 393 khen. Cổ Hủ quỷ thần khó lường tài trí, được xưng tụng phần này tán dương. Thừa tướng quá khen rồi. Cổ Hủ mỉm cười. Ngoài cửa không phải chỗ nói chuyện, mau mau mời đến đi. Tần Vân vội vàng hô. Mời. Cổ Hủ cũng không khách khí, đi theo đi bảo. Hai người vừa rời đi, mấy cái người chơi bu lại. Ta dựa vào, người kia là ai a? Thế mà nhượng Vân Thần tự mình đi ra ngoài nên đón. Nhìn qua, giống như rất nhu bức dáng vẻ. Tuy nhiên bọn họ là theo chân Tần Vân lẫn vào người chơi, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, bởi vậy cũng không có thể có được Tần Vân trọng dụng. Nhiều lắm là cũng liền chân chạy, lan lộn kiếm kinh nghiệm mà thôi. Mặc dù nói ra ngoài rất êm tai, kỳ thực cũng là cắt sông pha chiến đấu tiểu binh. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, cái này đã rất thỏa mãn. Dù sao đi theo Tần Vân về sau, thực lực của bọn hắn tốc độ tăng lên, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia thù địch trận doanh người chơi kết quả bi thảm thời điểm, bọn họ càng thêm tự hào. Ta nhưng là đi theo Vân Thần lẫn bảo. Vừa rồi giống như nghe Vân Sinh gọi hắn Văn Hòa hẳn là chữ của hắn đi. Một cái Tam Quốc tiểu bạch bắt cái đầu nói ra. BBBH, Văn Hòa. Văn Hòa. Bên cạnh người chơi mặc niệm hai câu, đột nhiên chấn kinh, ta dựa vào là Cổ Hủ. Đây chính là không thể so với Quách Gia kém đỉnh cấp quân sư a. Nghĩ không ra Cổ Hủ, thế mà cũng tới đầu nhập vào Vân Thần, thật mẹ nó hâm mộ. Ha ha, Cổ Hủ cũng tới, chúng ta thời gian càng ngày càng tốt lan lộn. Quả nhiên đi theo Vân Thần, không có sai. Cổ Hủ đầu nhập vào Tần Vân tin tức, tại Phú Bình nội thành truyền ra. Còn tốt đi vào Phú Bình thành người chơi, tổng cộng mới 10 cái. Mà lại, bởi vì chiến đấu nguyên nhân, mọi thứ tham dự chiến đấu người, không thể sử dụng băng tần công cộng giao lưu, cũng vô pháp gửi đi tư tin, bọn họ đều ở vào tin tức giao lưu che đậy trạng thái. Cái này mới không có nhượng tin tức tung ra ngoài. Nếu không, bọn họ huyền diệu chi tâm, chỉ sợ hủy hoại đại sự. Đi vào trong phủ, Tần Vân cho mọi người giới thiệu cổ hủ, đồng thời đem bộ hạ của mình vừa giới thiệu một lần. Mặc dù mọi người đều chưa nghe nói qua cổ hủ danh hiệu, nhưng hắn có thể bộ hạ như thế cục, liền Tào Tháo đều bị thiệt lớn, đối với hắn mưu trí biểu thị không bình thường kính nể. Nếu như ta không có đoán sai, tiên sinh tới tìm ta, với ta mà nói hẳn là một cái tin tức tốt ta. Tần Vân Phong khinh vân đạm cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Bởi vì thông qua tuệ nhãn thức châu, hắn thấy được cổ hủ hảo cảm đối với mình độ đạt đến 100 điểm. Cái này đủ để chứng minh, cổ hủ tới chơi là một chuyện tốt. Không biết Trương Tể tướng quân tụ tập dân chúng hợp nhau, đối với thừa tướng đại nhân phải chăng là một chuyện tốt. Cổ hủ thản nhiên cười một tiếng. Gặp Tần Vân hài hước khôi hài, bình dị gần gũi, hắn cũng không nhịn được mở cái trò đùa. Chúng tướng nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây còn phải nói nha, chuyện tốt, thiên đại hảo sự a. Ta muốn cái này nhất định là tiên sinh công lao. Tần Vân vây tay nhất chỉ cổ hủ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý lấy Trương Tể náo tử, khẳng định nghĩ không ra như thế tuyệt diệu biện pháp. Công lao không dám nhận, chỉ là Trương tướng quân không tệ với ta, ta không đành lòng trơ mắt nhìn lấy hắn hướng đi diệt vong. Cổ hủ nói, mặc dù là một giới văn sĩ, lại cùng chiến trường chém giết đại tướng một dạng tình nghĩa vô song. Dạng này người, rất làm cho người khác thưởng thức. Thỉnh tiên sinh yên tâm, phàm là đầu nhập vào ta người, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Tần Vân tán thưởng gật đầu, hướng cổ hủ phần tình nghĩa này, hắn cũng sẽ không bạc đãi Trương Tể bọn người. Huống chi, Trương Tể thực lực bản thân cũng đủ để khiến Tần Vân coi trọng. Như thế, cổ mỗ thay Trương tướng quân cảm ơn chủ công. Một tiếng này chủ công, cho thấy cổ hủ đã lựa chọn Tần Vân. Đinh, chúc mừng người chơi, thành công thu phục hiếm thấy thần nữ cổ hủ, thu hoạch được điểm thuộc tính 1000. Đinh, cổ hủ độ trung thành đề bạt đến 100, thu hoạch được điểm thuộc tính 500. Theo cổ hủ cuối người, hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở lần lượt mà đến. Từ nay về sau, Tần Vân dưới trướng lại nhiều một viên siêu cấp cố vấn. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải nói tạ. Muốn tạ, cũng nên là ta cảm ơn các người, nếu không có các ngươi kiểm chế lại Tào Tháo, ta cũng không có khả năng đánh cho thuận lợi như vậy. Tiên sinh dụng kế như thần, trước tiên cần phải sinh, liền được thiên hạ a. Tần Vân đại hỉ, lập tức phân phó, bày yến, vì văn hòa bày tiệc mời khách. Vốn là dự định đánh bại Tào Tháo về sau, lại bày yến. Nhưng cổ hủ xin vào ý nghĩa, không thể so với đánh bại Tào Tháo kém bao nhiêu, bởi vậy Tần Vân phát ra từ nội tâm vui vẻ. Dự định sớm, đem tiệc ăn mừng mang lên. Nhưng mà, cổ hủ cúi mình bái chào, khuyên nói, chủ công, làm gì vì cổ mỗ một người, mà hỏng trong quân quý củ. Không bằng chờ bắt lại Ung Châu 9 quận thời điểm, lại ăn mừng không muộn. Ung Châu 9 quận. Mọi người có chút hiếu kỳ, Ung Châu lớn như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, không phải nói cầm liền có thể cầm xuống. Mạc Phi tiên sinh có diệu kế. Tần Vân vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy quá lâu. Nhưng nghĩ lại, cổ hủ là ai, hắn mưu trí không thể so với Quách Gia Từ thứ kém, đã hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ không để cho mình chờ thật lâu. Diệu kế không tính là, xem như đưa cho chủ công lễ gặp mặt đi. Cổ hủ tự tin cười nói, bày lớn như vậy cục, là đến thu lưới thời điểm. Chủ công xin nghe. Cổ hủ móc ra Ung Châu địa đồ, chờ mọi người đầu lại gần về sau, bắt đầu giải thích. Nếu như ta không có đoán sai, Quách tiên sinh cùng Từ tiên sinh sớm đã có diệu kế thu Bắc địa cùng Phủ Phong hai quận. Tại chủ công đại quân trước mặt, thu cái này hai quận như lấy đồ trong túi. Tào Tháo hiện tại đã bị triệt để đánh ngã, diệt chi, không khó. Trọng yếu nhất chính là Ung Châu địa giai mặt khác mấy cái cố thế lực. Chương 358, anh hùng cùng tiêu hùng, dưới thành nước hẹn Bắc địa quận trị, Diệu Thành. Xem như Bắc phương một tòa đại thành, nó chịu đủ lịch sử tăng thương. Cái này kiên cố trên tường thành, hiện đầy các loại vết thương. Có đã từng chống lại Hung Nô huy hoàng, cũng trải qua bão cát ăn mòn. Thậm chí không ít nham thạch to lớn, bị dòng máu nhuộm đỏ, vô luận gió táp mưa xa, đều không thể thành tẩy sạch cái này từng đoạn tán khốc lịch sử. Dạng này một tòa biên giới thành, không có Lạc Dương hoa lệ cùng Trường An nguy nga, lại cho người ta một loại không giận mà uy trầm hậu cảm giác. Cho dân chúng địa phương mang đến cảm giác an toàn, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Mà giờ khắc này, Diệu Thành, lộ ra phá lệ trang túc nặng nề, phảng phất trên trời không khí, cũng phá lệ kiềm chế. Ép tới nội thành mỗi người, đều không thở nổi. Trời âm u, nắm lên đỉnh đầu, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ xuống. Mây đen áp thành muốn phá vỡ. Mang cho nội thành áp lực, cũng không phải là thương thiên chi uy, mà chính là dưới thành thiên quân chi nộ. Một hàng kia hàng tản mát ra sắc bén sát khí quân trận, kỳ thế bức nhân, khiến cho cả mảnh trời không cũng nhiễm phải một vòng ngay ngắn nghiêm nghị. Chỉ gặp một hàng kia uy nghiêm túc sát đại quân trước đó, làm thủ một người cưỡi đốt hỏa diễm thiêu đốt quái thú, uy phong không ai bị nổi. Tại bên cạnh hắn, một trái một phải hai vị hiếm thấy thần yêu, khoe miệng mang theo phong khinh vân đạm cười cho. Chiến đấu mở không có bắt đầu, khí thế của bọn hắn cũng đã chi phối chiến trường. Tại hai là thần yêu đằng sau, hơn 10 vị uy phong lẫm lẫm đại tướng xếp thành một hàng, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy hùng sát chi khí, phảng phất từng đầu sông phá thời không, đến từ xưa đến nay hung thú. Bọn họ mỗi một cái đều là từng có chắc tuyệt chiến tích hiện hách thần tướng. Ánh sáng hàng này đại tướng cũng đủ để cho người kinh hồn bạt vía. Về phần đằng sau cái này vô số binh lính, càng là có khí thôn sơn hà khí thế, hướng Diệu Thành trực tiếp đi qua. Cái này chắc chắn là một chi nhược thế nhân chú mục tinh nhuệ chi sư. Trên tường thành, Tào quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù trong lòng có ý sợ hãi, nhưng vẫn không có ai thoát ly cương vị. Mấy cái viên đại tướng theo thứ tự ra, giải tại thành tường địa phương khác nhau áp trận. Cửa thành lầu, Tào Tháo cùng Lưu Diệp các loại mưu sĩ đứng ở chỗ này, ngưng lông mày nhìn qua phía dưới quân đội, trong lòng vô hạn cảm khái. Thần Vân trị quân sông nghiêm, ta không bằng. Tào Tháo than nhẹ một tiếng, hắn biết, một trận chiến này, chỉ sợ là chính mình trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, người bên trong thành số gần Tần Vân quân đội gấp mấy chục lần, thế nhưng là hắn cũng không bình thường rõ ràng, những cái kia không có chiến trận ý thức dị nhân, tại chính quy quân đội trước mặt, chiến đấu lực cơ hồ có thể xem nhẹ. Một khi thành môn bị phá ra, bọn họ là sẽ trở thành bị tàn sát một đám ô hợp. Chân chính tinh nhuệ, chỉ có bên cạnh mình cái này 10 vạn bản thổ quân đội. Đối mặt Tần Vân áp bách, Tào Tháo hít sâu một hơi, đi lên phía trước, để khí uống nói, "Tần thừa tướng, người ta đã từng cùng trận giết địch, hôm nay vì sao muốn xung đột vũ trang? Đem ta bước đến tình trạng như thế, còn không chịu từ bỏ ý đồ sao?" Toánh Xuyên chiến trường cùng Cự Lộc chiến trường, Tần Vân cùng Tào Tháo đều có tham gia. Tính toán ra, bọn họ thật đúng là kể vai chiến đấu qua. Bất quá, đây chẳng qua là các vị cần thiết thôi. Tần Vân dục ngựa tiến lên, mỉm cười, phản hỏi nói, "Tào tướng quân, chiến tranh không phải có qua có lại, ngươi là một cái xuất sắc chiến lược gia, hẳn là so ta rõ ràng hơn đạo lý này. Nếu như hôm nay là ngươi đem ta dồn đến tuyệt cảnh, ngươi hội bởi vì chúng ta đã từng cùng trận giết địch mà buông tha ta sao?" Nghe vậy, Tào Tháo trầm mặc. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng đến, nếu như hôm nay là chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chắc chắn sẽ không buông tha cái này, đem địch nhân triệt để mà sát cơ hội tốt. Ai sẽ cho mình vương trên đường, lưu lại một cực lớn chướng ngại vật đâu? Người ta đều rất rõ ràng, thế giới này chỉ cần một cái anh hùng là đủ. Cho nên hôm nay, ngươi nhất định phải diệt vong. Trong lúc đó, một cỗ Long Hoàng chi khí từ trong cơ thể nổ sung ra, hùng tráng thanh âm khuấy động ra, mang theo vô tận đế vương chi uy, bài sơn đảo hải hướng thành tường trải quyền mà đi. Tại cái này một sát na, thiên địa gió dục mây vẩn, đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, nhìn về phía Tần Vân ánh mắt trở nên cực kỳ kính sợ. Tào Tháo cảm nhận được Tần Vân thể nội chân long huyết mạch đắp bách, âm thầm vận chuyển tiêu hùng huyết mạch, vừa rồi chống cự một hai. Tào Tháo hào âm thanh uống nói, ngươi tuy mạnh mẽ, chưa hẳn cũng có thể diệt ta. Tần Vân, cứ tới chiến. Sợ qua, lo qua. Mà giờ này khắc này, thật đang đối mặt Tần Vân quyết chiến lúc, Tào Tháo tất cả cảm xúc tiêu cực đều quét sạch sành sanh. Nội tâm bốc cháy lên vô tận chiến ý, chỉ muốn cùng trước mắt cái này chính thức đáng giá mời sợ địch nhân, thật tốt chém giết một trận. Dù là ra ngựa bọc thây, thân tử xa trường, cũng không hưởng kiếp này. Thần quân, đến chiến. Toàn bộ chiến trường bên trên đều nộn nhạo Tào Tháo uy vũ thanh âm. Nghĩ không ra ở thời điểm này, Tào Tháo thế mà không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Không hổ là thế gian hiếm thấy tiêu hùng. Thần quân một phương, đối Tào Tháo âm thầm giơ ngón tay cái lên. Địch nhân như vậy, hoàn toàn chính xác thật đáng kính. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, chủ công tại sao phải phí lớn như vậy kình, mua chuộc Tào Tháo. Tào Tháo chính là thế gian một hổ, thu không dễ. Một khi thu phục, tất sẽ thành một thành, càn quét tứ phương lưới dao sắc bén. Mạnh ước, không bằng chúng ta tới định một cái ước định. Tần Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Côn vợ ở, sói. Tào Tháo bình tâm tĩnh khí, nhà âm thanh hỏi nói, cái gì ước định? Tất cả mọi người đều bình thai cẩn thận lắng nghe. Đều lúc này, vẫn định cái gì ước định a, trực tiếp khai chiến chém giết không phải tốt hơn? Chỉ nghe, thanh âm bình tĩnh từ Tần Vân trong miệng nói ra, lại khiến cho mỗi người rõ ràng có thể nghe. Đã ngươi tự tin như vậy, có thể giữ vững tòa thành trì này. Vậy chúng ta liền ước định, nếu như trong vòng 3 canh giờ, ta phá thành trì, ngươi liền đầu hàng vô điều kiện, tất cả mọi người đến hiệu chung với ta, như thế nào? T. Nghe vậy, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. 3 canh giờ, phá thành. Người này sợ là điên rồi đi. Phải biết, nội thành nhưng có hơn 300 vạn quân đội, mà lại bên ngoài, hai bên trái phải, phân biệt bố trí 50 vạn người, a thắng bại chỉ nói đều vẫn là chia 5 năm, ngươi thế mà tuyên bố một canh giờ phá thành. Và nó, Tần Vân điên rồi đi, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a. Sao có thể tại trong vòng 6 tiếng phá thành? Hắn làm chúng ta không tồn tại. Mãi mãi, lão tử coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để hắn được như ý. Tần Vân khơi dậy sở hữu Tào Tháo trận doanh người chơi phẫn nộ. Nhưng mà, còn có một số người cũng rất là lo lắng. Bởi vì một khi Tần Vân phá thành trì, Tào Tháo có thể đầu hàng, bọn họ chỉ có thể lệnh lệnh. Người chơi là không thể đầu hàng. Một khi trận doanh bị tiêu diệt, bọn họ liền sẽ bị cưỡng chế rời khỏi quần hùng tranh bá nội dung cốt truyện. Bằng vào ta đối Tần Vân hiểu rõ, gia hỏa này chỉ sợ thật có thể nói được làm được a, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tào Tháo các tướng lĩnh đối Tần Vân mà nói cũng tỏ vẻ khinh thường. Nội thành lương thực đầy đủ kiên trì hơn mấy tháng, chỉ cần bọn họ liều chết phòng thủ đến lương thảo hao hết cũng không có vấn đề. Tần Vân muốn tại trong vòng 3 canh giờ phá thành, không thể nghi ngờ là nói chuyện biển bông. Nhưng mà Tào Tháo mặc dù cũng là xem thường, nhưng không có biểu hiện ra không chút nào mảnh, mà chính là tỉnh táo hỏi nói, nếu như ngươi làm không được đâu. Đúng a, nếu như làm không được đâu. Tất cả mọi người cho rằng khẳng định là làm không được. Cái này Tần Vân muốn mở ra điều kiện gì? Tần Vân cười nói, nếu như làm không được, trong vòng 3 năm ta không phải ngươi, năm 3 về sau lại quyết xuống mái. Bại, toàn thành đầu hàng. Thắng, chỉ có thể thu được thời gian 3 năm. Nghe rất lợi hại không công bằng, nhưng ở dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, Tào Tháo không có lựa chọn. Tốt, cái này quyết định, ta ứng. Tào Tháo hảo âm thanh đáp. Cho nàng thời gian 3 năm, hắn có thể bệ nghệ thiên hạ đào. Chương 359, Nguyên Hắc Phong Cao phá thành đêm. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì Tần Vân cùng Tào Tháo ở giữa quyết định, mà đẩy hướng cao trào. Bất luận là nội thành, vẫn là dưới thành, tất cả mọi người buông xuống kiết đảm, trở nên mong đợi đứng lên. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi, muốn biết Tần Vân làm sao tại 6 tiếng bên trong phá thành. Kết quả, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Các bạn, nếu như Vân Thần thu Tào Tháo, vậy thế giới này còn có ai có thể ngăn cản hắn xưng đế bước chân? Đến lúc đó, chúng ta cũng là nhóm đầu tiên nguyên giả rồi. Tần Vân trận doanh người chơi ma quyền sát trưởng, từng cái hận không thể Tần Vân hiện tại liền hạ lệnh, bắt đầu công thành. Thứ, uổng cho ngươi theo Vân Thần lâu như vậy, có thể hay không đem nếu như hai chữ bỏ đi. Một cái 67 cấp người chơi, trong tay dẫn theo một thanh thiên giai sơ cấp trường thương, khinh thường nói: 67 cấp, phóng nhãn toàn bộ Tam Quốc tuyệt đối có thể xếp hạng trước 10 trong vòng. Thế nhưng là tại Tần Vân trận doanh, tuyệt đối không tính là 67 số không ưu tú. So với hắn đẳng cấp cao, còn có một năm lớn. Mấy cái cuộc chiến đấu xuống tới, Tần Vân ăn thịt, bọn họ uống canh thịt, có thể so với cái kia sẽ chỉ soát giác quái, công tiểu thành người chơi có dinh dưỡng nhiều. Thậm chí, khá hơn chút cái người chơi trong tay, đều phân phối trang bị một kiện hoặc là hai kiện thiên giai trang bị. Như thế nhanh chóng trưởng thành, bọn họ cảm tạ nhất vẫn là Tần Vân. Mỗi lần chém giết, bọn hắn cũng đều phá lệ mua mệnh. Một là báo đáp Tần Vân ân tình, hai là muốn thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Trừ cái đó ra, bọn họ vẫn còn có một cái ưu thế, chính là nghe lời, thủ kỷ luật. Đúng, đúng, là ta nói sai. Người kia vội vàng đổi giọng. Đối bọn hắn tới nói, đi theo Tần Vân liền không khả năng bại trận. Nhưng mà, hai người ước định về sau, Tần Vân lại chậm chạp không có hạ lệnh tiến công, thậm chí còn nhượng binh lính ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nội thành binh sĩ cùng người chơi đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng là Tần Vân chậm chạp không tấn công, nhượng khí thế của bọn hắn dần dần yếu xuống dưới. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chính là đạo lý này. Mãi mãi, đều một giờ, Tần Vân vẫn không tiến công, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hết thể mới 6 giờ, đặc biệt hắn vẫn dạng này lãng phí, có còn muốn hay không thắng? Sương mù cỏ, ngươi đến cùng là một bên nào, làm sao vẫn hy vọng hắn thắng a? Nội thành người chơi bắt đầu nôn nóng bất an. Chủ công, Tần Vân quá miệt thị ta chờ, hiện tại đang công thành, tự nhiên tại chúng ta dưới mí mắt nghỉ ngơi. Không bằng, hạ lệnh xuất kích đi. Tào Tháo bộ tướng Đỗ Tùng tức giận nói ra. Chỉ cần nội thành xuất binh, mai phục tại hai bên đội ngũ cũng cùng lúc hưởng ứng. Mấy trăm vạn người, chẳng lẽ còn diệt không xong hắn cái này mười mấy vạn người? Nhưng mà, Tào Tháo trời sinh tính đa nghi. Tần Vân biểu hiện càng không xem ra gì, hắn càng là hoài nghi có ý khác. Đây là địch nhân dụ binh kế sách, không thể mắc lừa. Tào Tháo phủ định Đỗ Tùng đề nghị, chúng ta chỉ cần giữ nghiêm thành trì là đủ. Bị bắt trở về, Đỗ Tùng có chút buồn bực, hoan trách nói, ta nhìn cái này Tần Vân chắc chắn sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn là cố ý định ra ba canh giờ ước định, chờ sau ba canh giờ, ta đợi vương lòng cảnh giác lúc đột nhiên đánh tới. Bọn họ cho rằng chiến tranh không có tin vâng có thể nói. Nhưng mà Tào Tháo cùng Lưu Diệp đồng thời lắc đầu, không biết. Tào Tháo cho rằng Tần Vân đã trước mặt người trong thiên hạ nói ra dạng này ước định, liền sẽ không nuốt lời, bởi vì hắn cũng sẽ không. Rất lợi hại mở lại qua một giờ, sắc trời dần dần tối xuống, Tần Vân binh sĩ vậy mà liền nhóm lửa thịt nướng bắt đầu ăn. Càng là như thế, Tào Tháo càng là hoài nghi, đây là Tần Vân dụ binh kế sách, muốn dẫn dụ bọn họ ra khỏi thành. Cho nên hắn dặn đi dặn lại, tự mình chạy một vòng, nhượng mọi người bước vàng. Hắn phân phó đầu bếp doanh đem bán cơm đưa đến trên tường thành đến, mọi người thay phiên ăn cơm. Lại qua một giờ, sắp trời đã tối đấu. Hôm nay mây đen che lậy, không có ánh trăng, khắp nơi lộ ra phá lệ hắc ám. Tào Tháo mệnh lệnh binh lính toàn thành đốt lên bó đuốc. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy dưới thành Tần Vân quân doanh một điểm hỏa quang cũng không có, nội tâm đột nhiên nhiều hơn một loại tâm tình bất an. Theo lý thuyết thời gian đã qua một nửa, mà Tần Vân một điểm động tác đều không có, hắn hẳn là cảm giác được vui mừng mới lạ. Nhưng không biết vì cái gì, loại kia không khỏi bất an càng ngày càng đậm. Chủ công, tình huống có chút không đúng. Tần Vân tuyệt không phải là loại kia người lỗ mãng. Hắn đã ước định 3 canh giờ, liền khẳng định hội có hành động. Nhưng là bây giờ thời gian trôi qua một nửa, hắn một điểm động tĩnh đều không có, chỉ sợ có âm mưu a. Lưu Diệp cũng không bình thường bất an, chạy đến Tào Tháo trước mặt nói ra. Tào Tháo gật gật đầu, Tử Dương cùng ta suy nghĩ một dạng, ngươi cho rằng Tần Vân hội dùng biện pháp gì phá thành? Hắn suy nghĩ một chút buổi trưa, đổi vị suy tính, ngoài cuộc suy tính các loại phương thức đều nhận thật cẩn thận nghĩ qua, vẫn không có nghĩ đến Tần Vân hội dùng biện pháp gì phá thành. Chỉ cần mình tử thủ thành trì, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu? Hắn lo lắng nhất là Tần Vân giống phá Lạc Dương thành một dạng, lợi dụng ngươi Lý Nguyên Bá cùng Hạng Vũ cường công. Bởi vậy, hắn cũng âm thầm làm chuẩn bị. Thế nhưng là đợi 3 giờ, Tần Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì, nhượng hắn không thể không làm còn lại hoài nghi. Nhưng mà, Lưu Diệp cũng lắc đầu, không rõ ràng, nhưng ta muốn phải cùng Trường An mở dạng. Trường An? Tào Tháo một trận phiền muộn, nói tương đương không nói, hắn cho đến nay đều không hiểu rõ Trường An thành là thế nào bị phá. Hắc ám mang cho mọi người bất an, nhượng ngay từ đầu loại kia tâm tình bị đè nén về tới trên người của bọn hắn. Hôm nay vãn bên trên, hắc có chút không giống bình thường. Dù cho không có ánh trăng, cũng không trở thành đen như vậy đi, mọi người phát hiện, chính mình chỉ có thể nhìn thấy 2-3 mét trô đổ vật. Lại xa một chút, liền mặt người đều thấy không rõ. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Nay vãn, muốn xuất sự tình. Chuyện gì, chẳng lẽ sưng lên? Tào Tháo bọn người cũng phát hiện điểm này, ánh mắt bị ngăn trở. 3 mét người bên ngoài, căn bản thấy không rõ, chớ nói chi là dưới thành Tần Vân quân đội. Chủ công, đây nhất định không phải tầm thường sương mù, địch nhân muốn tới. Lưu Diệp ngữ khí phá lệ ngưng trọng, loại này hôm nào biến tượng bản lĩnh, quả thực để cho người ta sợ hãi. Trong lúc đó, dưới thành sáng lên một tháng lửa. Giết. Nghe được Tần Vân thanh âm, so bình thường càng thêm uy vũ băng hai. Sáu sáng, phản phất có thể xông phá thành trì. Giết a, quần quần tiếng giết vang lên theo. Nhưng mà, ngoại trừ mông lung hỏa quang, thủ thành một phương không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lớn như vậy sương mù, chúng ta thấy không rõ, bọn họ hẳn là cũng một dạng a, vì sao lại tuyển ở thời điểm này công thành? Tần Vân choáng váng. Các người chơi rất là không hiểu, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy liên miên hỏa quang tới gần,
bọn họ cũng chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần tới. Lôi Long chi nộ. Tần Vân một tiếng uy vũ gào thét, thất đạo lấp loé lóa mắt ánh sáng lôi điện chi long từ trên trời giáng xuống, kéo ra tiến công mở màn. Nguyên hắc phong cao. Cái này đem là phá thành chi dạng. DS, cảm tạ thời gian trống không thật to 690 điểm hảo thưởng, cùng 134 cuốn tiếp thật to nguyện phiếu của Vũ. Chương 360, từ thuyền cỏ mượn tên lấy được gợi ý chói mắt tiệm điện trên không trung tàn phá bờ bãi, như thương thiên chi nộ, lôi công gào thét. Thử hù hù. Cực lớn lôi điện rơi vào trên tường thành, đem những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị người, điện thành cho bụi. Đồng dạng kỹ năng, Tần Vân thả ra uy lực, muốn mạnh hơn xa còn lại người chơi. Tần Vân trí lực đã đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này cho mưu sĩ kỹ năng thương tổn tăng lên rất nhiều. Thêm nữa hắn kỹ năng đều là đi qua thêm điểm cường hóa, uy lực tăng gấp bội. Bởi vậy, đồng dạng kỹ năng, người khác chỉ có thể giết 10 người, Tần Vân có thể giết tốt mấy trăm người. Uy lực lớn, mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Một chiêu này lôi long chi nộ, làm người ta kinh ngạc lại mình. Các minh đệ, sinh tử vinh đục ngay một khắc này, cùng bọn hắn liều mạng. Trên tường thành người chơi, điên cuồng gầm thét lên. Đối với Tào Tháo tới nói, đây chỉ là một trận đổ ước, thua cùng lắm thì đầu hàng. Có thể là đối với bọn hắn tới nói, quan hệ đến vận mệnh của mình. Bởi vậy, mỗi người đều không bình thường bán mạng. Nưu sĩ các loại kỹ năng không muốn mạng hướng xuống ném, cung thủ mũi tên một chi tiếp một chi, đâm rách không khí, hướng dưới thành gào thét mà đi. Tuy nhiên, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng như thế dày đặc hỏa 11 lực bao trùm, đủ để ngăn cản đại quân công thành. Mà nó, đến cùng là cái quỷ gì khí trời, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lên sương mù nhiều. Một số người chơi mất đi nửa ngày kỹ năng, phát hiện một người cũng không giết được, không khỏi phiền muộn. Tại quân hùng tranh bá nội dung nhiệm vụ bên trong chiến đấu giết người, có thể lấy được kinh nghiệm. Người chơi có thể bằng vào điểm này, phán đoán chính mình có hay không giết chết địch nhân. Tần Vân không phải là muốn lợi dụng sương mù nhiều hiểm hộ, sau đó dùng kỹ có thể giết ta nhóm A. Có người chơi suy đoán nói. Sẽ không, hắn kỹ năng uy lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng một lần chỉ có thể giết mấy trăm người. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản không có khả năng tại trong vòng 6 tiếng, đánh vỡ thành trì. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn không tấn công thành là được, sau 6 tiếng, xem hắn nói như thế nào. Bởi vì sương mù nhiều che lấp, Tào Tháo bên này tin tức, không có cách nào kịp thời truyền lại đến mai phục tại ngoài thành hai nhánh quân đội nơi đó. Đành phải phái người từ cửa hông ra ngoài, thông chi hai cánh giáp công Tần Vân. Nhưng mà sớm có người tại cửa ra vào chờ bọn họ. Những cái kia thám báo vừa ra khỏi cửa, liền bị mắt mèo binh lính giết chết. Luận cầm binh tác chiến năng lực, mắt mèo binh lính tuyệt đối là thám báo trong tinh nhuệ. Tần Vân đợt thứ nhất, đích thật là đánh nghi binh. Mục đích là hù dọa một chút đối phương. Địch nhân sở dĩ nhìn không thấy, là bởi vì hắn khởi động đặc kỹ bế nguyệt. Bởi vậy, địch tầm mắt của người bị ngăn trở, nhưng bọn hắn lại cùng ban ngày không có gì khác biệt. Cho nên Tần Vân trận doanh, căn bản không cần đốt đuốc cũng có thể nhìn thấy. Sở dĩ đốt đuốc, là bị ra cắt lượng thuyền cỏ mượn tên dẫn dắt. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Quân gặp Tần Vân đội ngũ y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, bó đuốc lập tại nguyên chỗ, cũng không có tới công thành, bọn họ liền đình chỉ công kích. Tiếp theo, Tần Vân lại xông tới dưới thành, một chiêu xích diễm biển lửa ném vào nội thành. Hàng trăm hàng ngàn Tào Quân bị đốt sống chết rơi, nếu không có Lưu Diệp kịp thời thi triển băng xương kỹ có thể hạ nhiệt độ, chỉ người sợ chết càng nhiều, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Giết! Tần Vân tay cầm thương thiên kiếm, đối Diệu Thành hét lớn một tiếng. Giết a! Sau lưng 10 vạn đại quân, cùng kêu lên nước giống, mang theo khí thôn sơn hà chi thế, lần nữa giống thành tường trải quyển mà đi. Tào Quân kinh hãi, phản kích, nhanh phản kích. Bởi vì không nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể giống người mù đánh giá nhất dạng, không quan tâm đem kỹ năng ném ra bên ngoài. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, bọn họ ý thức được chính mình lại bị lừa. Tần Vân đại quân căn bản liền ở tại chỗ không nhúc đích, chính mình bọn họ lại bị chơi xỏ. Chủ công, cái này nhất định là Tần Vân tại mê hoặc chúng ta. Trước mặt hắn mấy lần, khẳng định hội cố ý chế tạo tiến công giả tượng. Chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, liền sẽ thật phát động tiến công. Nưu Sĩ Mao Giới thấy cảnh này, ngừng âm thanh nhắc nhở. Tào Tháo nhẹ gật đầu, "Hiếu Tiên, Mao Giới, Triệu Hiếu Tiên, nói có lý, phân phó, bọn họ mỗi lần đánh nghi binh đều không thể lười biếng, nhất định phải làm thành chân chính công thành mà đối đãi. Chữ Tu, Tào Ngang, Chữ Tử Tu, ngươi tự mình mang một đội nhân mã trong thành mỗi cái chủ yếu đường đi tuần tra. Ta luôn có một loại cảm giác, nội thành sẽ xảy ra chuyện." Tào Tháo đem chính mình tín nhiệm nhất nhi tử gọi vào trước mặt dặn dò. Hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, lại đem chính mình tiểu nhi tử Tào Trương gọi đi qua, "Tử Văn, Tào Trương, Chữ Tử Văn, ngươi bồi đại ca cùng nhau tiến đến." Nhị tử lĩnh mệnh, mang theo một đội thực lực không kém thân vệ binh, qua trong thành tuần tra. Đằng sau, cách mỗi 10 phút đồng hồ, Tần Vân liền sẽ phóng thích một cái kỹ năng chế tạo một số rối loạn, sau đó mệnh lệnh binh lính lớn tiếng kêu giết, làm bộ tiến công. Nhưng mà mỗi một lần vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời điểm, liền sẽ có một viên đại tướng mang theo một tiểu đội nhân mã lặng lẽ mò tới dưới thành. Bởi vì lúc trước cách mỗi 10 phút đồng hồ, Tần Vân liền sẽ quấy rối một chút. Bởi vậy còn chưa tới 10 phút đồng hồ, nội thành binh sĩ đều có chút thư giãn. Tiểu cổ nhân mã mục tiêu nhỏ, dễ như trở bàn tay liền mò tới dưới thành. Mấy cái lần về sau, tiêm phục tại phía dưới tường thành người đã đạt đến 5000 nhiều. Đồng thời có Triệu Vân, Lý Tôn Hiếu, Thái Sử Tử, Nhan Lương với Văn Sửu năm viên thần tướng dẫn đội. Lần thứ 7, Tần Vân sử dụng phân thân thuật, cho mình chế tạo một cái phân thân giới thành, sau đó bản thể lợi dụng truyền tống phù đồng, mang theo Lý Nguyên Bá, Chư Phi, Điển Vi, Hứa Chử, Phan Phượng năm người, tiến nhập Diệu Thành. Xem như Bắc Phương trọng trấn, nơi này tự nhiên cũng có mắt mèo quân và người. Bởi vậy, Tần Vân dễ như trở bàn tay, đi tới nội thành. Giết! Vào thành về sau, Tần Vân đem bản thể chuyển rời đến ngoài thành,
lưu lại phân thân trong thành. Bản thể một tiếng bạo 597 uống, lôi long chi nộ từ trên trời giáng xuống. Luôn luôn cái này hai chiêu, đặc biệt liền không thể đến điểm tới mới. Nhìn thấy trên trời hạ xuống lôi long, thủ thành một phương đều có chút tê dại. Ngoại trừ lôi long chi nộ, chính là xích diễm biển lửa. Bọn họ tránh đi một chiêu này về sau, bắt đầu tượng trưng hướng mặt ngoài ném một số kỹ năng. Bởi vì bọn hắn biết, thần vân không có khả năng công thành. Phía trước 6, 7 lần đều không có công thành đây. Nhiều ném 2 3 cái, thiếu ném một cái, làm nhiệm vụ giống như dao liếu xoa về sau, mọi người liền ngừng lại. Bởi vì, thần vân bó đuốc ý nguyên không nhúc đích. Nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, bó đuốc không nhúc đích, người động. 10 vạn đại quân lặng lẽ hướng thành tường sờ lên. Gặp đại quân không sai biệt lắm, nhanh muốn đi vào địch nhân phạm vi tầm mắt thời điểm, thần vân lợi dụng vị đằng, đem tiềm phục tại dưới thành người đưa đi lên. Huỳnh Tạo Thiên Quân, Vũ Vương Hàm Sơn, Cự Long Đập Sông, Triệu Vân, Lý Tuần Hiếu, Thái Sử từ bọn người xông lên thành tường về sau, lập tức thi triển chính mình mạnh nhất kỹ năng, vì binh lính phía sau quét dọn chướng ngại. Đột nhiên giết đến tận thành tường tần quân, không sai Tào Tháo trận doanh giật nảy cả mình. Bọn họ bị đánh trở tay không kịp, người nào đều không có nghĩ đến, Tần Vân thật khởi xướng tiến công. Chương 361, phá. Triệu Vân các loại năm viên thần tướng giết đến tận thành tường, mỗi người đều phóng xuất ra chính mình cường đại nhất kỹ năng, vì binh lính phía sau thanh trừ một mạng lớn không gian. Trên tường thành binh sĩ trong mắt bọn họ, như một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi vừa đối mặt, liền giết tất cả mọi người quỷ khóc thần hào, kêu cha gọi mẹ. Mà lúc này đây, Thần Vân đem chính mình cũng đưa lên thành tường. Bất quá ở trên thành tường trong nháy mắt, đem bản thể chuyển rời đến nội thành, lưu tại trên tường thành, bất quá là hắn một đạo phân thân. Dù là phân thân, cũng đủ để đại sát tứ phương. Mà nó, bọn họ là thế nào đi lên? Là Triệu Vân, mẹ nó làm sao có hai cái Triệu Vân? Mà nó, còn có Nhan Lương với Văn Sửu, mau làm rơi bọn họ, nếu không chúng ta đều phải chết. Trên tường thành, loạn thành hỗn loạn. Mọi người đã không lo được sợ hãi, dù sao thua cũng là vừa chết, không bằng liều mạng. Thế là, mưu sĩ các loại kỹ năng, không muốn mạng hướng những người này trên thân ném. Mà các chiến tướng làm theo thiêu thân lao vào lửa giống như hướng Triệu Vân bọn họ chống chất qua. Thực lực của bọn hắn cùng Triệu Vân bọn người chênh lệch tuy nhiên rất lớn, nhưng khổng lồ như thế số lượng cũng cho Triệu Vân bọn người tạo thành phiền toái không nhỏ. Bởi vì không gian quá nhỏ hẹp, bọn họ lại được chiếu cố đằng sau đi lên binh lính, bởi vậy tình cảnh không bình thường bị động. Tiếp tục như vậy, thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng phải nằm tại chỗ này. Cũng may, Tần Vân Quỷ Đằng đưa ra hơn mấy trăm người, tăng thêm binh lính phía sau, tại liên tục không ngừng trèo lên trên, cho bọn hắn giảm bớt không ít áp lực. Là Tần Vân cũng nổi lên. Mãi mãi, Tần Vân chỉ có một người, mau làm rơi hắn, xử lý hắn liền thắng. Tào Tháo trận doanh các người chơi nhìn thấy Tần Vân lên về sau, liền cùng như là phát điên, liều mạng hướng bên này hướng. Làm tất cả mọi người không sợ chết, là phi thường đáng sợ một việc. Dù là Tần Vân thực lực mạnh mẽ đến đâu, lại vô địch, cũng không ngăn cản được nhiều người như vậy công kích. Các loại kỹ năng, không muốn mạng hướng Tần Vân đập lên người. Những cái kia chiến tướng vì có thể chặt Tần Vân nhất đao, cho dù chết cũng đáng. Tuy nhiên Tần Phi Tiết Vân có thương tiên kiếm hấp thu thương tổn công năng, nhưng đối mặt như thế dày đặc công kích, vết thương trên người hắn cũng dần dần nhiều hơn. Chuyện gì xảy ra, mọi người không cần loạn, giữ vững thành tường. Tào Tháo nhìn thấy trận hình đại loạn, nhịn không được nhíu mày. Mới như thế chọn người, liền đã loạn. Làm sao thủ được đại quân tiến công? Phụ thân, tựa như là Tần Vân cũng tới thành tường, những cái kia dị nhân đang điên cuồng công sát Tần Vân đây. Tào Tháo con thứ hai Tào Phi, cầm kiếm đi tới. Tần Vân. Tào Tháo trong mắt hiện lên một vòng lo nghĩ. Tần Vân thân thể làm chủ soái, làm sao lại cùng bọn thủ hạ cùng một chỗ mạo hiểm đâu? Nhưng nếu quả như thật là Tần Vân, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều kết thúc. Tuy nhiên dị nhân nhận thượng thiên bảo hộ, sẽ không thật tử vong. Nhưng Tần Vân vừa chết, biểu thị hắn công thành thất bại, nói không chừng mình có thể toàn diện phản kích. Nhưng Tào Tháo vẫn có chút không yên lòng, đối Tào Phi nói, Tần Vân giao cho dị nhân liền tốt, ngươi nhanh đi phân phó, nhượng các nơi tướng lãnh thủ tốt cương vị của mình, đề phòng đại quân công thành đồng thời, mau chóng đem trên tường thành địch nhân thanh lý mất. Ê, Tào Phi lĩnh mệnh mà đi. Tào Tháo lo lắng hướng khoảng chừng hai phe nhìn một chút, ngưng âm thanh nói, tại sao lâu như vậy, hai bên vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Lưu Diệp đi lên trước, nói, chỉ sợ mệnh lệnh của bọn hắn căn bản là không có truyền sức qua. Người nói là, Tào Tháo trong nháy mắt liền ý thức được, thám báo bị người nửa đường tốt giết. Những người này là từ đâu xuất hiện, làm sao đột nhiên tới gần thành trì rồi? Đi theo tại Tào Tháo bên người tướng lãnh Đỗ Tùng, đầy mình điểm khả nghi. Lưu Diệp giải thích nói, hẳn là mỗi một lần đánh nghi binh tỉnh phòng lúc, vụ trộm sở qua tới. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền đến một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Ha 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 ha, Tần Vân chết rồi, Tần Vân rốt cục chết. Chúng ta giết Tần Vân, chúng ta giết Tần Vân. Mà nó, vô địch thần thoại rốt cục bị chúng ta phá vỡ, Tần Vân đều đã chết, các ngươi vẫn không đầu hàng. Tào Tháo trận doanh các người chơi, hưng phấn gầm hết lên, đơn giản so với năm rồi còn muốn hưng phấn. Không ít người vui đến phát khóc, kích động quỳ trên mặt đất. Nhưng mà, trên tường thành binh sĩ, không ai để ý tới bọn họ. Ngược lại bởi vì quá hưng phấn, bỏ bê phòng ngự, bị giết không ít người. Có Triệu Vân năm viên thần tướng mở đầu, Vương Bá Đương mang theo cung thủ ở phía dưới yểm hộ, leo lên thành tường người càng ngày càng nhiều. Thần Vân chết rồi. Tào Tháo bọn người cũng là cả kinh. Nếu thật sự là như thế, cái này chiến đấu liền có thể sớm kết thúc. Thế nhưng là vì cái gì? Địch nhân tốc độ tấn công một chút cũng không có chậm lại, chẳng lẽ nói Tần Vân chết, đối bọn hắn đều không có chút nào ảnh hưởng sao? Mà lại, là như thế thế bất khả đáng. Thật chẳng lẽ muốn tại sau cùng trong vòng một canh giờ, phá mất thành trì sao? Bành! Đúng lúc này, nội thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một ngôi nhà ẩm vàng sụp đổ. Cả tòa thành trì, cả vùng đều đi theo run lên. Tiểu Liên Tào Tháo trái tim cũng run rẩy theo một chút. Không tốt. Tào Tháo thầm kêu một tiếng, vội vàng hướng bên người Đỗ Tùng hô nói, nhanh, dẫn người qua chợ giúp tử tù bọn họ. Ầm ầm long. Đột nhiên, Diệu huyện chủ yếu nhất trên đường phố truyền đến chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Một loạt phong trọ trực tiếp bị lật tung. Thanh âm như thế gần, khẳng định liền ở bên cạnh. Mà nó, nội thành thì thế nào? Chẳng lẽ địch nhân đã phá ra cửa thành rồi? Vì cái gì Tần Vân đều bị xử lý, bọn họ một điểm ảnh hưởng đều không nhận, vẫn là liều mạng như vậy? Đúng là mẹ nó phiền muộn, lao tử cùng người mù một dạng cái gì đều không nhìn thấy, làm sao cảm giác bọn họ cái gì đều có thể nhìn thấy? Theo tiến công càng ngày càng kịch liệt, trên tường thành người chơi cùng binh lính cũng nhịn không được oán trách đứng lên. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Những người này quá mẹ nó bê tê, lão tử là Lý Nguyên Bá, ai dám ngăn cả ta? Đột nhiên, Tốt Vương Triệu, nội thành truyền đến quát to một tiếng, dọa đến tất cả mọi người sợ vỡ mật. Cái gì? Lý Nguyên Bá vào thành? Đặc biệt hắn là thế nào đi vào? Cái này đồ chó hoang không có bảo vệ tốt môn, thả hắn tiến đến. Bành! Lý Nguyên Bá vọt tới thành môn trước mặt, một cái búa đem thành môn đập nát như. Giết a! Sớm đã mai phục tại ngoài thành Thuần Vũ Quỳnh, Chu Thương bọn người, xuất quân giết vào. Thành trì phá. Bế Nguyệt, thu này. Tần Vân giết đến tận thành tường, thu hồi Bế Nguyệt, Tào quân lập tức khôi phục thị lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, thân thể liền tất cả đều là Tần Vân người. Mà nội thành càng là có vô số Tần quân tràn vào. Tào Mạnh Đức, thành trì đã phá, ngươi thua. Lúc này khoảng cách 3 canh giờ ước định, còn có hơn nửa canh giờ. Nhìn lấy như thủy triều tuôn ra vào trong thành Tần quân, Tào Tháo mặt xám như tro. Thua, triệt để thua.